Chương 464, di tích 2, chương 464, di tích 2, Vệ Thao gật đầu, lại hướng phía bên cạnh Lan Kha nhìn thoáng qua, đối với cái khắc linh thuật sư truy tung, Lan trưởng lão bên này đồng dạng không muốn thả lỏng, chúng ta muốn chính là hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Vâng, nóng rực ăn mòn khí tức giáng lâm. Trong chốc lát bao phủ mảng lớn rậm rạp núi rừng. Nguyên bản hành tẩu trong đó mấy cái linh thuật sư, không có bất kỳ cái gì chống cự liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí còn đã dẫn phát núi rừng hỏa hoạn, lá rụng cảnh khô cháy hừng hực, chiếu đỏ lên trong màn đêm mảng lớn bầu trời. Đúng lúc này nhưng lại có tiếng sấm ù ù, mưa rào xối xả. Đem tất cả thế lửa tất cả đều dội tắt, chỉ để lại một chút cho tàn dung nhập thổ nhưỡng, biến thành cái khác thảm thực vật khỏe mạnh sinh trưởng tốt nhất phân bón. Xa hơn một chút một ít địa phương, Nguyệt Lung nín thở ngưng thần, trầm mặc im lặng yên tĩnh chờ đợi. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy như thế cảnh tượng, nhưng dù vậy, vẫn là để nàng nơm nớp lo sợ, tâm thần vì sợ hãi dường như trống rỗng. Mấy ngày nay thời gian, nàng theo ở phía sau gián tiếp trong núi, nhìn hắn cùng vị kia Lan trưởng lão, lần lượt tinh chuẩn tìm thấy cái khắc linh vật sư, khuyên nữa giới đối phương nắm chặt thời gian rời khỏi. Mà ở Lan trưởng lão miệng phun hương thơm sau đó, trên cơ bản mỗi lần khuyên nhủ cũng lấy thất bại mà kết thúc. Sau đó dường như không có gì linh thuật giao phong quyết đấu chẳng cảnh, từng đội linh thuật sư liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Về phần bọn hắn rốt cục đi nơi nào, lại sẽ đối mặt với thế nào vận mệnh, nàng tại một lần nào đó giúp đỡ khuyên bảo bị cái khắc linh thuật sư đánh chửi về sau, liền đối với này lại không bất luận cái gì lòng hiếu kỳ, chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu cùng xem trọng. Gió thổi nhỏ dần, linh vũ ngừng. Một thân ảnh vô thanh vô tức đi tới gần. Đại nhân. Nguyệt Lung đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này thu lại suy nghĩ, không mình hành lễ. Tu linh thuật, ta dựa theo chỉ điểm của ngươi tu hành một chút, lại là cảm giác có chút không thích hợp. Vệ Thao suy tư chậm rãi nói, ngươi giúp ta xem xét, rốt cục là chỗ đó có vấn đề, hay là nói vốn nên là bộ dáng này. Tu linh thuật xảy ra vấn đề. Nguyệt Lung trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô thức tự lẩm bẩm, không nên a, ta đều theo chiếu. Nàng lời còn chưa dứt, cả người không có dấu hiệu nào trở nên ngốc trệ, ngay cả ánh mắt cũng có chút thất thần. Nguyệt Lung khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn trước mắt đạo kia vầng sáng màu vàng nóng, dường như muốn nói gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngay tại lúc sau một khắc, càng làm cho nàng giật mình tình huống xuất hiện. Bạch, ở chỗ nào đạo nhạt vầng sáng màu vàng nóng chi thượng, lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện đệ nhị luân quang hoàn. Sau đó là đệ tam luân, vòng thứ tư. Cuối cùng khoảng chừng cựu luân quang hoàn điệp ra một chỗ, nhìn qua dường như là nhất đạo lơ lửng hư không hình trụ. Thấy rõ ràng chưa? Vệ Thao tiện tay vung lên, cựu luân vòng tròn cùng nhau biến mất. Ta tu hành tụ linh thuật, cuối cùng lại lấy ra một đống tụ linh hoàn, làm thật là khiến người ta có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm, thật sự để cho ta nghĩ chỗ không rõ ở chỗ, bắt đầu ta dùng tụ linh thuật thu nạp dẫn vào linh khí, trước đây trồng cây trùng phải hảo hảo, kết quả xâm nhập tu hành trở thành tụ linh vòng sau, lại không cách nào đưa nó dùng tại linh thụ trồng phía trên. Như thế ngoài dự liệu phát triển, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích của ta một phen khắc khổ tu hành. Nguyệt Lung yên lặng nghe, thẳng đến lúc này mới từ mất hồn mất vía trong trạng thái lấy lại tinh thần. Này, đây chẳng lẽ là dẫn linh thần hoàn? Vừa mới đại nhân biểu diễn ra, rất có thể chính là tại đại phá diệt trong không thấy một loại thần thuật. Nàng nỗ lực bình phục khuấy động phun trào tâm tư, lại mở miệng lúc ngay cả âm thanh đều có chút dừng không ngừng run rẩy. Lẽ nào là cái này thông hướng thần thuật sư thiên phú tư chất? Chỉ là học một ít thu nguyệt cung tụ linh thuật, liền có thể tự ngộ thôi diễn ra đã sớm thất truyền một loại khác thần thuật. Mấu chốt là lúc này mới bao lâu trôi qua, theo nàng bắt đầu truyền thụ, đến dẫn linh thần hoàn thành hình, tính toán đâu ra đấy đều chỉ có 2 ngày không đến. Vị này liền có thể một hơi làm ra 9 hoàn hợp nhất hình trụ, đồng thời đem cái này hình trụ vung ra trên mặt của nàng. Chẳng trách trước kia cung chủ đều từng cảm khái, người và người chênh lệch, có đôi khi lớn đến ngay cả cảm giác tuyệt vọng đều không thể dâng lên, dường như đã là hai cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh chủng loại. Dẫn linh thần hoàn, một loại thần thuật. Vệ Thao nhắm mắt lại, lúc này mở ra thanh trạng thái giao diện. Tên: Tụ linh chi thuật. Tiến độ: 300. Trạng thái: Phá hạn 20 đoạn. Miêu tả: Cùng dẫn khí thối thể pháp ấn chứng với nhau, công pháp này đạt được cực lớn tiến hóa tăng lên. Hắn có thể khẳng định, nàng hẳn là nhìn lầm rồi. Rốt cuộc thanh trạng thái sẽ không gạt người, tất nhiên tên hay là tụ linh thuật, vậy nó đều nhất định là tụ linh thuật. Nhiều nhất chẳng qua là dị hóa sau khi tăng lên tụ linh thuật. Chẳng qua đúng cũng tốt, sai cũng được. Những thứ này đều không phải là hắn thật sự quan tâm sự việc. Chỉ cần có thể tìm thấy chính xác mở ra những thứ này tụ linh hoàn cách, nhường hắn có thể tiếp tục dùng tại trồng cây phía trên, cái khác mọi thứ đều không phải trọng yếu như thế. Nguyệt Lung lâm vào trầm tư, về dẫn linh thần hoàn tác dụng, ta chỉ ở cùng trong điện tịch thấy qua đôi câu vài lời đi chép, nhiều nhất chỉ có thể coi là hiểu rõ một điểm da lông mà thôi. Chẳng qua nếu như đại nhân chỉ cần dùng nó đến trồng thực linh thụ lời nói, lại là có một cách có thể đem ra thử một chút. Ngày đêm luân chuyển, thời gian lặng yên trôi qua, lại là một cái nguyệt hắc phòng cao đêm kia. Vệ Thao khinh thân giản theo, một mình ở trong núi hành động. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra cùng thẩm phán, cả nhóm sơn tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Trừ bỏ sớm bước vào di tích linh thuật sư, cùng với một chút cá lọt lưới ngoại, tuyệt đại bộ phận sinh lòng tham lam chi đồ đều đã bị hắn kéo vào động thiên chi vực làm thành người mập trồng cây. Lại thêm một tiết càng so 6 tiết cưỡng ép tụ linh hoàn tầm bổ, thần thụ mầm non cuối cùng thoát khỏi khốn cục, đồng thời bắt đầu vì càng thêm tấn mãnh tốc độ sinh trưởng phát dục. Ngay tiếp theo phế tích nơi vậy đại biến bộ dáng, không chỉ diện tích lại lần nữa mở rộng, với lại bên trong kiến trúc cũng biến thành càng thêm chân thực, không còn là lúc mới đầu gần như tan vỡ hư ảo dáng vẻ. Càng quan trọng chính là, theo thần thụ mầm non sinh trưởng phát dục, cũng là theo trong trí nhớ quê quán trấn nhỏ xuất hiện, hắn cùng tòa này động thiên chi vực liên hệ vậy ngày càng phát căng mật. đều cùng tự mình tu luyện mở ra tới một dạng, từ không trung tới mặt đất, lại đến bên trong tất cả, dường như cũng đánh lên độc thuộc về hắn tinh thần là cấn. Mà trong quá trình này, hắn không chỉ một lần xâm nhập dò xét, vận dụng các loại cách thức phương pháp, muốn tìm được Trường Kê tại phế tích nơi lưu chuẩn bị ở sau, nhưng mỗi lần cũng không thu được gì. Nhất là theo thần thụ mầm non ra tốc dậy thì kết thành già lam thần văn bộ dễ trải rộng lòng đất, cùng với tử kinh đằng mạn theo tán cây rũ ra, hướng lên chui vào dò xét màu máu bầu trời, càng là hơn xác định vị kia thần thuật sư là thực sự tan thành mây khói, không có dù là một tơ một hào ấn ký tồn tại. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, cũng đồng dạng không có vô duyên vô cớ hận. Muốn có được cái gì, nhất định phải có tương ứng nỗ lực. Cho nên nói, Vệ Thao suy nghĩ thật lâu cũng không rõ, thần thuật sư rốt cục có mục đích gì. Mới biết tại không quen không biết tình huống dưới, ra tay chính là một phần về động thiên chi vực đại lễ. Tiếng nước đình rong, vui sướng chảy xuôi. Vệ Thao tại một chỗ sơn tuyền bên cạnh dừng bước lại. Hắn tiện tay tại trên đá vứt xuống một khối linh ngưỡng, sau đó hướng phía nước suối hạ du phương hướng nhìn lại. Tại chỗ rất xa, ánh mắt chiếu tới cuối cùng. Tại tối tăm ánh trăng chiếu rọi, đứng sừng sững lấy một tòa chiếm diện tích cũng không tính tiểu nhân thôn trấn. Rừng sâu núi thẳm, chợt hiện thôn hoang vắng. Lại có linh vụ bốc lên, đem đường đi phòng xá bao phủ ở bên trong, nhìn lên tới nửa chặn nửa che, như ẩn như hiện. Loại cảm giác này, lại thật có thể là thần thuật sư di tích. Thần thuật sư động thiên diễn pháp, trên cơ bản đối ứng phi thăng lên trời thiên tiên tầng thứ. Như vậy ta hiện tại liền có chút hiếu kỳ, ta cũng là có quê quán trấn nhỏ động thiên chi vực, đến tột cùng có thể hay không coi như là chính hiệu thiên tiên tu sĩ. Tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu như đối mặt trạng thái hoàn hảo thần thuật sư, lại sẽ là như thế nào một hồi giao phong đối cục. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, xoay người vốc lên thổi phồng nước suối. Cảm giác bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặc, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. An mòn nóng dực khí tức lặng yên hiện hiện. Cựu luân tụ linh hoàn vô thanh vô tức không vào nước trong. Sau một khắc, đình dòng tiếng nước biến mất không thấy gì nữa. Sơn tuyền bị cắt đứt trong nháy mắt, sau đó mới lại khôi phục bình thường, hướng phía hạ du phương hướng tiếp tục chảy xuôi. Thời gian từng giờ trôi qua. Vệ Thao con mắt nửa mở nửa khép, cả người giống như biến thành một khối bên suối núi đá. Không biết bao lâu sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt, hướng phía một bên chỗ tối nhìn lại. Chỗ nào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Người này đầu đội một đỉnh mũ rộng vành, quanh thân bao phủ tại trường bào màu đen trong, mở miệng tiếng nói có chút hư ảo mờ mịt, rất khó phân ra là nam hay là nữ. Ngươi dám đụng đến ta nước suối, đem bên trong linh lực cắt đứt hấp thụ, hơi kém làm hư đại sự của ta. Vệ Thao khẽ nhíu mày, nước suối ngay tại trong núi, không phải ai sở hữu tư nhân vật, ngươi lại dám nói đây là ngươi nước suối, quả nhiên là phạm vào tham lam đại tội. Chương 465, tên điên, 1, chương 465, tên điên, 1, hắc ám trong màn đêm, trong núi linh tuyển đỉnh dòng vang lên. Hai thân ảnh một trái một phải, đứng ở bên suối núi đá. Mũ rộng vành người chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm da bọc xương, đều như là ác quỷ khô cạn gương mặt. Hiện tại linh thuật sư, quả nhiên là mất đi vốn có lòng tính sợ. Không có trải qua trước đây cực khổ, nói chuyện chính là kiên cường, có loại chiến thiên đấu địa rút ký. Người căn bản cũng không hiểu rõ thân phận của ta, cũng không biết ta tại dẫn động linh tuyển làm những gì, liền dám không sợ hãi phát ngôn bừa bãi. Hắn trầm thấp thở dài, trường bào tại trong gió đêm bay phất phới, giống như một mặt đón gió phấp phới lại kỳ. Trừ ra tham lam bên ngoài, lão tiên sinh lại phạm vào ngạo mạn chi tội. Nay không hảo hảo thẩm phán một chút lời nói, ta đều không có cách hướng lương tâm của mình bàn giao. Vệ Thao mặt mỉm cười, từ từ nói, không có dấu hiệu nào bạo khởi ra tay. Trong chốc lát nước suối tăng gọn, hình thành sóng lớn. Lại có ca ca giòn vang luôn miệng, vô số tử kinh đằng mạn phá đất mà lên, hướng phía đối phương dây dưa cuốn giết tới. Linh thực loại sát phạt linh thuật, khí thế ngược lại là rất đủ, chẳng qua lại không có tác dụng gì, cũng là trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức mà thôi. Lao giả mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay một giắt một chỉ. Đột nhiên một đạo hàn quang gạch phá hắc ám, bén nhọn gào thét vang vọng hư không. Tất cả tử kinh đằng mạn còn chưa cẩn thận, liền bị xoắn nát biến thành vô số đoạn ngắn, rơi xuống mặt đất không dừng lại quay cuồng và mèo. Lão giả vẫn đứng tại chỗ bất động, quanh thân bị nhất đạo vòi rồng toàn phong bao phủ. Bên trong hàn quang như ẩn như hiện, giống như vô số mũi nhọn dung nhập trong đó, nhường tất cả ngoại vật đồng đều không được cẩn thận. Thần thuật, lưỡi kiếm toàn phong, không có tương ứng cấp độ thực lực, liền dám đối ta ngang nhiên ra tay, làm thật là có chút không biết sống chết. Lão giả lại là một chỉ, thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, lại tại trong nháy mắt bạo phát ra. Vâng. Vòi rồng toàn phong không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tới nước suối một bên khác, đem đứng Vệ Thao bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát tiếng gió rít đảo, bén nhọn văng lên, màng lớn núi đá giống như giấy, trong nháy mắt liền bị cắt chém phân ly, hóa thành vô số bột phấn bụi mù, lại bị càng lúc càng nhanh vòi rồng toàn phong hướng ra phía ngoài bung ra, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng phóng đại lan tràn. Còn có đại đồng hỏa tinh theo vòng xoáy trung tâm tuôn ra, thậm chí tại xung quanh dẫn đốt lửa lớn hừng hực. Hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh tiểu dây sắc hai, ngược lại là khó gặp cảnh sắc mỹ lệ. Lão giả nâng lên mũ rộng vành, lặng lặng nhìn chăm chú cảnh đẹp trước mắt, đục ngầu đôi mắt một đạo hàn quang hiện lên. Vì linh thực thuật là sát phạt chi pháp, ngược lại là qua loa ngoài dự liệu của ta, chẳng qua uy lực đã có chút ít không nhiều đủ nhìn xem, căn bản là không có cách thông qua lưới kiếm toàn phong bình chứng. Hiện tại lão phu lại lấy lưới kiếm toàn phong phản kích, mặc cho ngươi phản ứng nhanh chóng, có thể kịp thời sử dụng ra phòng ngự linh thuật, cũng không có khả năng ngăn trở môn này thần thuật tập kích. Trải qua đại phá diệt, tinh hoàn lần nữa khôi phục sau đó, hiện tại những thứ này linh thuật sư a, thật sự là thái táo bạo, thái ngu xuẩn một ít. Chẳng qua như vậy cũng tốt, dù sao đám này mặt hàng cũng chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi, nếu như bọn hắn quá đáng thông minh lời nói, đối với hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh ngược lại sẽ không nhỏ lực cản. Hắn lặng yên suy nghĩ, không khỏi lại là một tiếng yếu ớt thở dài. Thời gian từng giờ trôi qua, lưỡi kiếm toàn phong cuối cùng đến dần dần biến mất. Linh truyền một bên khác, nguyên bản to lớn đá núi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một cái to lớn lom xuống, dường như là có người dùng cái muỗng ở phía trên đào đi thật lớn một khối. Gió đêm vòng qua núi rừng, đem lại trận trận ý lạnh đồng thời, cũng đem tràn ngập bụi mù nhanh chóng thổi tan. Vừa nãy dưới sự phẫn nộ trực tiếp sử dụng ra lưỡi kiếm toàn phong, đem cái này người trẻ tuổi linh thuật sư chân linh nhục thân câu diệt, ngược lại là có chút lãng phí. Tuy nói thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, nhưng trẻ tuổi như vậy sức sống thân thể, liền xem như lấy máu ăn thịt hương vị vậy phải rất khá. Lão giả thở phào một ngụm trọc khí, hướng phía chỗ kia lom xuống nhìn thoáng qua. Ân. Hắn đột nhiên nhíu mày, đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Bụi mù lặng yên tản đi, màn đêm trở lại mặt đất, lại có từng đạo ngân bạch sợi tơ bốn lượn du chuyển, phản phất có sinh mệnh cùng linh tính một loại tự phát rào lượn quanh dây dưa, rất nhanh bệnh thành một kiện mới tinh trường bảo màu trắng, bao trùm tại đạo thân ảnh kia bên ngoài thân. Ngươi lại bị lưỡi kiếm cắt chém thân thể, ngươi lại còn sống. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong lúc nhất thời thậm chí không nhiều tin tưởng con mắt của mình. Vệ Thao hoạt động một chút thân thể, xương cốt vang lên kẹt kẹt, nghe chi giống như pháo cùng vang lên. Hắn từ đá núi chỗ lõm xuống đi ra, chậm rãi mở miệng nói, ngươi thần thuật ngược lại là có chút ý tứ, trong gió lốc linh nhận vậy vô cùng sắc bén, chỉ thiếu một chút nhi liền muốn phá khai rồi phòng ngự của ta. A, ta hình như đánh giá thấp ngươi, lại có chút coi trọng phòng ngự của mình năng lực. Vệ Thao duỗi ra một cánh tay, mở ra trên lòng bàn tay có thêm một sợi tóc tơ. Nói đến chỗ này, hắn trầm thấp thở dài, ngươi cắt đứt ta một ít tóc, cũng coi là đối cơ thể của ta tạo thành làm hại, không thể nói không có phá vỡ phòng ngự của ta. Cắt đứt vài con tóc. Lão giả hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Cả người cũng hơi nghi hoặc một chút mê man. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng hỏi, ngươi đến tụt cùng dùng cái gì linh thuật, lại năng lực có như thế phòng ngự, có thể chính diện ngăn cản lưỡi kiếm toàn phong cắt chém phân ly. Cái gì linh thuật? Vệ Thao lắc đầu, ta chỉ là một cái linh thực sư mà thôi, sở học linh thuật chỉ có thể dùng để chống thụ, căn bản không có sát phạt phòng ngự hiệu quả. Sẽ chỉ trồng cây linh thực sư, sẽ không phòng ngự linh thuật, ngươi lấy cái gì đến ngăn trở lưỡi kiếm của ta toàn phong? Lão giả bỗng dưng cười lạnh thành tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, chính là cái thuần túy cảnh ngốc. Lưỡi kiếm của ngươi toàn phong, ta căn bản không có cản, vì nó hoàn toàn không đỡ thiết yếu. Vệ Thao du mắt con ngươi, mà không biểu tình chậm rãi nói xong, nếu như lão tiên sinh tài năng chỉ có thế lời nói, bao nhiêu sẽ để cho ta có chút thất vọng. Trước đây vừa nãy thấy ngươi thi triển thần thuật, ta còn có một chút không hiểu chờ mong, nghĩ có thể ở chỗ này nhìn thấy chân chính thần thuật sư, sẽ cùng chi làm một chính diện giao phong đối cục, xem xét ta cùng động tiên diễn pháp thiên tiên tu sĩ còn có thế nào chênh lệch. Kết quả như ngươi cô phụ kỳ vọng của ta, dày vò hồi lâu chỉ lấy ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài thứ gì đó, quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, để người rất nhiều im lặng thở dài. Vệ Thao chậm rãi về phía trước, từng bước một tới gần, ngươi khơi gợi lên trong lòng của ta hỏa, lại tự tay đem nó dội tắt, là cái này không thể tha thứ tội nghiệp. Vậy chỉ có đem ngươi làm thành tụ mập, mới có thể qua loa làm dịu của ta tích tụ phẫn uất. Mũ rộng bành phía dưới, lão giả khô gầy hai gò má có hơi co quắp, ngay cả thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn đạo kia chậm rãi mà đến thân ảnh, trong lòng sớm đã hết rồi trước đó thận trọng cao ngạo, còn lại chỉ có kinh ngạc hoài nghi, cùng với càng ngày càng đậm sợ hãi, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ trái tim. Không có chút gì do dự chần chờ, cũng không dám có bất cứ chút do dự nào chần chờ. Hắn xoay người rời đi, hướng phía xa xa sơn trấn bỏ chạy. Vì nhục thân trọi cứng chủ nhân thân truyền thần thuật, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Không, không đúng, hắn khẳng định là đang gạt ta, mong muốn dùng cái này quấy nhiều phán đoán của ta, đảo loạn tâm thần của ta, đạt tới không đánh mà thắng chi binh mục đích. Cho nên nói, lẽ nào người này thân phận chân chính, nhưng thật ra là nào đó mượn sắc trọng sinh thần thuật sư. Chỉ cần có thể bởi tới chấn nhỏ cửa vào, dù là hắn thật là thần thuật sư, ta cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Lão giả hóa thành nhất đạo lưu quang, trong chốc lát vòng qua mảng lớn núi rừng. Khoảng cách bị linh vụ bao phủ sơn trấn càng ngày càng gần. Bành! Không có dấu hiệu nào một tiếng vang trầm. Hắn đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, giống như đối diện đâm vào lấp kín trên tường. Trong chốc lát da rách thì nát, máu tươi bể ra, ở giữa còn kèm theo ca ca giòn vàng, ngay cả xương cốt cũng không biết đoạn mất mấy cây. Nơi này vốn nên trống rỗng, làm sao lại như vậy đột nhiên có thêm đến lấp kín tường? Lão giả đầu váng mắt hoa, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Kết quả còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng rốt cục có chuyện gì vậy, cổ họng liền bị một đầu kiếm sắt loại bàn tay lớn một mực kẹp lại, cả người cũng bị giơ lên thật cao. Còn có nhất đạo không chứa bất kỳ tâm tình gì âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi vang lên. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Lão tiên sinh phản ứng cơ cảnh, chạy rất nhanh, nhưng cũng không đủ nhanh, bởi vậy bị ta đuổi kịp bắt lấy cũng là phải có tâm ý. Nói đến chỗ này, Vệ Thao đột nhiên lộ ra mừng rỡ nụ cười. Trước đó ta còn không biết, cho tới bây giờ cùng lão tiên sinh má ấp môi kể, thiếp thân ở chung, mới phát hiện ngươi mặc dù nhìn qua một bộ khô quắt gầy yếu bộ dáng, bên trong lại tương đối có liệu, lấy ra trồng cây lời nói, đây cái khác linh thuật sư hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Lão giả miệng lớn thở dốc, liều mạng dãy rủa, ta là tinh hoàn linh tộc, ngươi dám giết ta, muốn đối mặt khó có thể tưởng tượng đáng sợ trả thù. Tinh hoàn linh tộc, ý của ngươi là chỉ cần giết ngươi, liền sẽ có giống như ngươi đồng loại, liên tục không ngừng tới tìm ta trả thù. Vệ Thao trầm mặc một chút, còn có chuyện tốt bực này. Giang giác, đột nhiên một tiếng vang dọn, mũ rộng đành rơi xuống một bên. Lão giả ánh mắt hoảng sợ, nét mặt ngưng kết, đầu hướng về sau đốn cong ra một cái khủng bố góc độ. Chương 465, tên điên 2, chương 465, tên điên 2, thân thể còn đang ở không dừng lại co gắp, đã đến sinh tử một đường biên giới. Bạch lặng yên không một tiếng động ở giữa, thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở phế tích nơi, trong công viên đại thụ dưới chân. Hắn còn thừa lại cuối cùng một hơi, cũng đã không cách nào khống chế thân thể chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số linh tơ đâm vào đi vào, đưa hắn trở thành một bộ không có hoạt khí thây khô. Sau đó ngay cả thi thể cũng hóa thành tro tàn, dung nhập dưới cây thần phương thổ nhưỡng, không có một tơ một hào lãng phí. Bạch Vệ Thao xuất hiện tại công viên dưới cây. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tán cây trên cùng cành lá. Ở đâu, một viên như máu đỏ tươi quả thực từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, mắt trần có thể thấy do ngây ngô trở nên thành thục, tỏa ra làm cho người thèm nhỏ dãi hư khí. Phản phất có một hồi gió nhẹ lướt qua, dẫn động cành lá khẽ đung đưa. Đột nhiên răng rắc một tiếng băng nhỏ, theo trái cây màu đỏ ngòm nội bộ truyền ra. Vệ Thao chầm chậm vào viên kia lung lay sắp đổ quả thực, trong lúc nhất thời lại có chủng kỳ diệu cảm giác, giống như theo sự xuất hiện của nó, chính mình mới coi như là cùng mảnh này động thiên chi vực hoàn toàn hòa hợp một chỗ. Hai bên phảng phất nhất thể, không phân khác biệt. Vị lao tiên sinh này mặc dù tính tình kém một chút, nhưng không trở ngại hắn là người tốt. Không, tinh hoàn linh tộc đều là người tốt, ta nhất định phải đi thật tốt cảm tạ bọn hắn. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Tâm niệm động chỗ, ẩn vào dưới mặt đất thần thụ bộ rễ lại bắt đầu một vòng mới sinh trưởng phát dục. Tại Già Lam thần văn trên cơ sở, vô số rễ cây lan tràn phóng đại, chiếm cứ càng thêm sâu rộng không gian. Lờ mờ chính là thể nội huyết vong khiếu huyệt bộ dáng. Càng quan trọng chính là, giờ này khắc này hắn cùng động thiên chi vực, cùng với cùng thần thụ không phân khác biệt, ngay cả chân linh thần hồn cường độ cũng có rõ ràng tăng lên, nguyên bản thường xuyên xuất hiện, triền miên không tới đau đầu vậy biến mất không còn tâm tích. Cũng liền mang ý nghĩa, trước đó bởi vậy dừng lại công pháp, lại có thể tại vốn có trên cơ sở tiếp tục tăng lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Vệ Thao nhanh chóng điều ra công pháp giao diện. Tên: Chư Linh Quý Nhân. Tiến độ: 40. Trạng thái: Hơi có sở thành. Miêu tả: Công pháp giao hòa, vũ linh hợp nhất. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Chư Linh Quý Nhân tu hành tiến độ? Vệ Thao trầm mặc suy tư một lát, trực tiếp lựa chọn là: Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, một mai kim tệ lặng yên biến mất. Đúng lúc này, khí tức thần bí sôi trào mãnh liệt rót vào, lại để cho hắn sinh ra tấm cảm giác kỳ diệu. Đột nhiên, cao ngất đứng sừng sững thần thụ run lên bần bật. Trong chốc lát không biết bao nhiêu cái cần trực tiếp đứt đoạn, nhưng theo khí tức thần bí rót vào, lại có càng nhiều cứng cáp hơn sợi rễ bốn lượn du chuyển, xen lẫn dây dưa, bệnh thành huyết vong khiếu huyệt hình dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, kịch liệt biến hóa dần dần chậm lại dừng lại. Nhưng vẹn vẹn sau một lúc lâu, ngắn ngủi yên lặng liền bị đột nhiên đánh vỡ, càng thêm kịch liệt biến hóa tùy theo giáng lâm. Kim tệ từng mai biến mất, Chư Linh Quý Nhân không ngừng tăng lên. Ù ù tiếng sấm vang vọng hư không. Tất cả động thiên chi vực run rẩy dữ dội. Vệ Thao thân hình không tự giác bành trướng biến lớn, cho đến đi vào cùng thần thụ giống nhau độ cao. Xa xa nhìn lại, dường như là một đầu cự hình quái vật, trồn hồn tại bát, thập niên 90 khu ra quyền trong. Quanh thân còn có hắc ám tử ý phun trào, trắng loá hỏa diễm tiêu đốt. Lại thêm huyết sắc quang mang nở rộ, tế vụ lưu vân vần quanh. Cho người ta một loại rất có niên đại cảm ma huyễn cảnh tượng. Thời gian từng giờ trôi qua. Vệ Thao nhắm mắt nhập định, đắm chìm trong đủ loại biến hóa trong. Không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết có người đi tới linh tuyển phụ cận. Nơi này chính là Linh Đông biến mất không thấy gì nữa địa phương. Một nhóm mấy người dừng bước lại, quan sát kỹ nhìn cảnh vật chung quanh. Đột nhiên, nào đó tiểu thư khuê các ăn mặc nữ tử quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút u ám. Nơi đó với đá, có một đầu to lớn long hố, rõ ràng là Linh Đông lưới kiếm toàn phong lưu lại. Nàng chau mày, chậm rãi mở miệng, cho nên nói, hắn hẳn là phát hiện thiện động linh tuyển người, đồng thời cùng đối phương tiến hành giao thủ. Vì Linh Đông cấp độ thực lực, liền xem như gặp được mình cảnh linh thuật sư, cũng có được sức đánh một trận, lúc này lại là không thấy tăm hơi, lẽ nào là bởi vì địch nhân đào tẩu, cho nên hắn mới đuổi theo. Ta nhìn hắn quả nhiên là bị giam lâu, đầu đều có chút không rõ lắm, làm sự tình hoàn toàn quên đi nặng nhẹ đạo lý. Mấy người ngươi một lời ta một lời, giọng nói đều mười phần thoải mái, cũng không có đem nó trở thành cái đại sự gì. Đều đừng ầm ĩ. Ban đầu tới đây hoa phục nữ tử nhìn một phía, nắm chặt đem linh trận khôi phục, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không còn thời gian một mực ở chỗ này. Tiểu thư, chúng ta dường như có phiền toái. Nhưng vào lúc này, theo sát ở bên cạnh lao hầu đột nhiên mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng nét mặt, nơi này không thích hợp, rất không thích hợp. Không thích hợp. Hoa phục nữ tử hoài nghi hỏi nói, là lạ ở chỗ nào? Giờ này khắc này, tại bên cạnh người, tóc trắng lao hầu đã sớm toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu thư, lao hầu trên dưới môi hít hít, hao phí rất đại lực lượng mới đưa một câu hoàn chỉnh nói ra, nơi này cho lão nô cảm giác, tựa hồ là động thiên diễn pháp, linh lực hóa sinh thủ đoạn hiện hiện. Hoa phục nữ tử lập tức sử sốt. Nàng có chút không nhiều tin tưởng loại nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào gần như đỉnh trệ bất động sơn tuyển phía trên. Trầm mặc một lát, nàng ngầm thở dài, không cần dường như, nó vốn chính là. Nhưng mà để cho ta nghĩ không hiểu là, đến tột cùng là mấy vị kia thần thuật sư bên trong người nào, sẽ ở lúc này, xuất hiện ở địa điểm này. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức vì thế mà choáng váng. Nhất là mấy bước ngoại nam tử trẻ tuổi, sắc mặt trong khoảnh khắc một mảnh trắng bệnh, xong rồi, chúng ta lầm vào thần thuật sư động thiên diễn pháp nơi, này nên làm thế nào cho phải? Ngu xuẩn. Hoa phục nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, người đến bây giờ cũng vẫn không rõ sao, cái gì lầm vào, rõ ràng là một vị nào đó thần thuật sư đích thân tới nơi đây, liền ở chỗ này chờ nhìn chúng ta. Thừa dịp vị kia còn chưa chú ý tới chúng ta, nhất định phải không tiếc đại giới lập tức rời đi. Nàng chau mày, trên mặt lộ ra kiên quyết nét mặt, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng đành phải vận dụng nó. Hoa phục nữ tử hít sâu một hơi, lòng bàn tay có thêm một viên lưu quang bốn phía tinh thể. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên vang lên ù ù tiếng sấm. Mấy người trước mắt không có dấu hiệu nào tối đen, giống như tất cả hắc dạ xoay chuyển. Càn Khôn đúng lúc này treo ngược. Đợi cho bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã không tại Thâm Sơn Linh Tuyền bên bờ, mà là đứng ở một tòa có chút kỳ quái trong công viên. Bất luận là gốc kia cành lá um tùm đại thụ, hay là xa xa các loại kiến trúc, đều bị bọn hắn sinh ra khác không đồng cảm sở. Đương nhiên, những thứ này cũng không trọng yếu. Thật sự tại tất cả mọi người trong lòng tạo nên to lớn gợn sóng, hay là đầu kia chiếm cứ tại đại thụ phụ cận quái vật kinh khủng. Nó thậm chí cao hơn tán cây. Vậy đen cốt thứ che thể, hai cánh ba đôi hoàn thân, còn có đủ loại dị tượng hiển hóa, đem lại không có gì sánh kịp to lớn cảm giác áp bách. Hoa phục nữ tử sắc mặt thảm đạm, gắt gao cầm trong tay tinh thể, vì quá mức dùng sức ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Trước đó mặc kệ đối mặt thế nào nguy hiểm cục diện này, chỉ cần có này mai bảo vật nơi tay, nàng đều sẽ không thái quá căng thẳng, cho dù không cách nào chiến thắng, cũng có được có thể toàn thân trở ra tín niệm. Nhưng mà, đều vào giờ phút này, đối mặt này kỳ lạ quỷ dị động thiên chi vực, nhất là đối mặt với động thiên chi vực trong đầu này giữ tận kinh khủng to lớn yêu ma, cùng với bờn quanh hắn quanh thân đủ loại dị tượng, thậm chí nhường nàng tinh thần hoảng hốt, ngay cả khởi động bí bảo cũng trở nên rất khó khăn. Hoa phục nữ tử mấy lần nếm thử, không khỏi cảm nhận được một cô âm thầm tuyệt vọng, giống như mây đen ngập đầu loại đem chính mình thật sâu bao phủ. Đột nhiên, nhất đạo trầm thấp hống tầng trời thấp đẩy ra, lập tức giống như sấm rền lan qua, cả kinh tất cả mọi người hơi kém liền muốn nhảy bật lên. Thật đói a, đầu lại bắt đầu có chút đau nhức, cả người đều bị kéo dài đến cực hạn. Ồ, người người thấy mùi thơm kỳ quái, để cho ta xem xét đây là cái gì. Giữ tận kinh khủng yêu ma từ từ mở mắt, đem ánh mắt rơi vào ngây người bất động mấy người trên người. Hoa phục nữ tử kinh ngạc đứng, ánh mắt nét mặt trừ ra hoảng sợ, chính là khó mà ức chế hoài nghi mê man. Nàng không nghĩ tới, con quái vật này vậy mà còn biết nói chuyện, càng không nghĩ đến là nó lại tự xưng là người. Cho nên nói, rốt cục là cái nào thần thuật sư sẽ đem chính mình trở thành này tấm giữ tận đáng sợ bộ dáng? Còn có, rốt cục là loại nào thần thuật có đem người trở thành yêu ma công hiệu? Nàng tâm niệm phức tạp, trong lúc nhất thời thậm chí không biết mình rốt cục suy nghĩ cái gì. Mấy cái hô hấp về sau, hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp bén nhọn răng nanh. Loại cảm giác quen thuộc này, các ngươi đều là linh tộc bộ hạ. Ta quả nhiên không có nói sai, linh tộc bộ hạ đều là người tốt, với lại có một cái tính một cái, đều là khó gặp người tốt. Hoa phục nữ tử nghe lời ấy, căng cứng tiếng lòng bỗng nhiên buông lỏng, không khỏi thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Nàng trái tim đập bịch bịch, không hề hay biết đã mồ hôi đẫm áo, lúc này không người thi lễ một cái. Kết quả còn chưa chờ nàng mở miệng nói chuyện, liền lại là một tiếng trầm thấp hống truyền đến, trong chốc lát chấn động đến nàng toàn thân run rẩy, tâm thần trống rỗng. Đại đoàn nước bọt chảy xuôi tiếp theo, ào ào rơi vào dưới cây mặt đất. Các ngươi ấy là biết đạo ngã hiện tại sẽ đói, cho nên mới chi kỷ vì ta đưa tới đồ ăn ngoài, miễn đi ta còn muốn lòng như lửa đốt đi khắp nơi tìm kiếm ăn. Chương 465, tên điên 3, chương 465, tên điên 3, nhưng mà vì sao, tượng các ngươi dạng này người tốt sẽ không có hảo báo, ngược lại sẽ bị ăn sạch trở thành phân bón. Lẽ nào người tốt đều phải bị thương chỉ vào? Hắn chậm rãi cúi người xuống, phun ra hơi thở hừng hực nóng rực, giống như nổi lên nhất đạo cuồng phong, gợi lên mấy người quần áo, phát ra phần phật tiếng vang. Hoa phục nữ tử không dừng lại nuốt nước miếng, trong lòng còn tồn lấy cuối cùng một chút hy vọng sống. Vì nó nói bọn hắn là người tốt, mà người tốt không nên bị thương chỉ vào, càng không nên bị ăn sạch trở thành phân bón. Cho nên nói, chỉ cần bọn hắn năng lực. Cho nên nói, ta vừa nãy hẳn là sai lầm rồi. Chính bởi vì các ngươi đều không phải là người tốt, cho nên mới sẽ không có hảo báo. Hắn hít một hơi thật sâu, trong hư không đột nhiên nổ tung một vòng khí xoáy vòng xoáy. Như vậy liền nói được thông, rốt cuộc ta chỉ là người bình thường, có đôi khi bị lừa gạt vậy rất bình thường. Cũng may có thể phát hiện kịp thời sửa chính tả, cũng coi là có thì đổi chi, không thì thêm miễn chân thực thể hiện. Và anh, đột nhiên hào quang lóng ánh lấp lánh. Tại sinh tử một đường áp bách dưới, hoa phục nữ tử cuối cùng đánh vỡ giam cầm, thành công kích phát trong tay tinh thể. Nhất đạo ngân huy từ từ bay lên, phảng phất đang đỏ sầm dưới bầu trời, nhiều hơn một vòng trong sáng trăng tròn. Chạy ngay đi! Nàng quát khẽ một tiếng, không chút do dự lúc này quay người, nhắm chuẩn ngân huy chiếu dọi ra một cái quang mang, liền muốn hướng phía cuối gợn sóng phóng đi. Chỗ này động thiên chi vực quá mức quỷ dị, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Bởi vậy cho dù là không thèm đếm xỉa bí bảo không muốn, tối đa cũng chỉ có thể cung cấp mấy cái hô hấp thoát khốn thời gian mà thôi. Bất quá, chỉ cần có thể nhường nàng về đến linh vụ bao phủ sơn trong trấn, cũng liền có thể cùng con quái vật này dây dưa sức lực. Giang giác, không có dấu hiệu nào một tiếng vang dọn. Quang mang mới vừa vặn xuất hiện, liền không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả từ từ bay lên một bạc huy quang, vậy trong cùng một lúc biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời lại lần nữa khôi phục đỏ sậm, giống như vừa mới phát sinh tất cả chỉ là một cảnh. Hoa phục nữ tử một cái lảo đảo, ngã ngồi tại công viên bùn hoa bên cạnh. Nàng mặt trắng như tờ giấy, tâm như cho tàn, nhìn đầu kia quái vật nhai nuốt, cho dù là miệng bị lộ ra mấy đạo khe, từng đạo ngân huy từ đó bắn ra, cũng không có chậm trễ nó đem bí bảo từng chút một nhai nát đưa vào trong bụng. Từng tiếng kêu thảm vang lên. Nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy từng cái đồng bạn bị màu tím đằng mạn kéo vào dưới mặt đất, hoa phục nữ tử không khỏi nhắm mắt lại. Cũng may sự tuyệt vọng của nàng cũng không duy trì quá dài thời gian. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp về sau, liền có một cái tử kinh đằng mạn phá đất mà lên, đem tất cả mọi thứ đều kéo vào đến bóng đêm vô tận chỗ sâu. Thời gian lặng yên trôi qua, Trong công viên cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Vệ Thao thu lại thân hình, lau đi khóe môi tràn ra một vệt máu, dường như còn đang ở dư vị vừa mới viên kia tinh thể mùi vị. Vô thanh vô tức ở giữa, thần thụ bộ rễ lần nữa bắt đầu đốn lượn du chuyển, từng chút một bệnh thành huyết vong bộ dáng. Thanh trạng thái bên trong, Ngũ Linh Quy Nhân đã là dung hội quán thông miêu tả, đạt đến 80 tu hành tiến độ, chỉ kém hai cái kim tệ liền muốn đạt đến 100% đăng phong tạo cực tầng thứ. Vệ Thao ngồi ngay ngắn dưới cây, thể ngộ cảm giác tinh thần nhục thân cùng động thiên chi vực liên hệ, không hiểu liền có chút ít suy nghĩ xuất thần. Trước đó từng có qua ý nghĩ lần nữa toát ra, đồng thời nhanh chóng trở nên sinh động. Hắn ở đây nghĩ, và thần thụ bộ dễ hoàn thành huyết vong tạo dựng, nếu có thể lại ở đây trên cơ sở chư pháp quy nhân, có phải hay không là có thể đem lý tưởng ánh vào hiện thực, thật sự đem mấy đầu con đường tu hành hợp làm một thể, đi ra thánh linh động thiên bất diệt thể con đường. Chẳng qua trước đó, Vệ Thao càng muốn hiểu rõ, hiện tại hắn rốt cục có tính không phi thăng lên trời thiên tiên. Còn có một chút chân linh trốn vào hư không miêu tả, hắn suy nghĩ hồi lâu đều không thể tìm thấy thật sự đến chỗ. Có thể muốn chờ hắn tìm thấy một cái hoàn hảo không chút tổn hại thần thuật sư, sẽ cùng chi chính diện giao phong làm một đôi cục, mới có thể thật sự làm rõ ràng chính mình vị trí. Nửa đêm, linh vụ trở nên càng thêm nồng đậm. Lồng chụp rừng tất cả sơn trấn, còn đang ở hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Vệ Thao dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi đến tòa này trấn nhỏ phụ cận. Theo khoảng cách này, cái góc độ này, đã có thể thấy rõ các loại phòng ốc kiến trúc hình dáng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cố lạnh lẽo hàn ý đánh tới. Vệ Thao khẽ nhíu mày, phát hiện nhiệt độ thật sự đang nhanh chóng giảm xuống. Bên chân mặt đất, thậm chí đã có thêm một tầng băng tinh sương trắng. Ngoài ra, tại tràn ngập sơn trấn linh vụ trong, mơ hồ xuất hiện chiếm cứ không tiêu tan tử khí. Căn bản cũng không phải là người sống có thể chỗ ở, nếu là làm so sánh lời nói, ngược lại là cùng hắn vừa mới vào tay lúc phế tích nơi, có trình độ nào đó chỗ tương tự. Chẳng qua phế tích nơi là nóng dự căn mòn. Nơi đây trong núi trấn nhỏ thì là băng hàn tử khí. Đây cũng là giữa hai bên khác biệt lớn nhất. Vệ Thao đứng ở sơn trấn biên giới, quan sát kỹ cảm giác. Nhưng ở linh vụ cùng tử khí cách trở phía dưới, ngay cả hắn đều không thể thật sự thấy rõ ràng, bên trong rốt cuộc cẩn giấu đi thế nào bí mật. Bạch. Phía trước đột nhiên giấy lên điểm đèn đuốc. Còn có như không tiếng nói chuyện, nhưng vào lúc này lặng yên truyền vào trong hai. Ánh đèn xuất hiện, hỗn tạp tiếng người, cho người ta đem lại không hiểu cảm giác ma quái. Chẳng những không có giảm bớt kinh khủng không khí, ngược lại lại đem đột nhiên tăng lên mấy phần. Nơi này âm khí rất nặng, dường như là người chết sau khi chết nhạc biên, lại giống như thông hướng vực sâu hắc ám tiền trạm. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, không có dấu hiệu nào mở miệng nói một câu. Người nói không sai. Nơi đây xác thực âm khí âm u, rốt cuộc vị kêu bản thân liền là tinh hoàn linh tộc một thành viên, hơn nữa là linh tộc trong thân phận quý giá nhất tinh linh. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe vào còn mang theo một chút cảm khái thở dài. Tinh hoàn linh tộc ta cũng đã gặp mấy người, đáng tiếc lại là có chút quá mức vội vàng, không có thể cùng bọn hắn tiến hành càng xâm nhập thêm giao lưu. Nếu là dựa theo mặt chữ ý nghĩa, cái gọi là tinh hoàn linh tộc, lẽ nào là chuyên vì tu hành linh thuật mà thành tộc đàn? Vệ Thao thuận miệng trả lời một câu, đối đạo thanh âm này xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Hắn thậm chí không có quay đầu, mà là vẫn như cũ quan sát kỹ nhìn phía trước trấn nhỏ. Ngươi chưa nghe nói qua tinh hoàn linh tộc? Một lát sau, thanh âm trầm thấp khàn khàn lại lần nữa vang lên, như thế nhìn tới, hiện tại linh thuật sư dường như đều đã không biết linh tộc tên. Dừng lại một chút, âm thanh kia yếu ớt thở dài, thời gian như dòng nước trôi qua, cọ rửa yên diệt bạt vật, nhất là tại trải qua đại phá diệt sau đó, rất nhiều trước đây người phát sinh qua chuyện, đều đã bị vùi lấp tại dòng sông lịch sử chỗ sâu. Mà theo ý nào đó thượng giảng, hoàn toàn quên, cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng thật sự tử vong. Vệ Thao yên lặng nghe, trên mặt hiện hiện ôn hòa nụ cười, ngươi nếu hiểu rõ linh tộc sự việc, có thể trực tiếp cùng ta giải thích thuyết minh, mà không phải như vậy nói dây cả ra dây muống, thao thao bất tuyệt hồi lâu đều không thể đi vào chính đề. Tiểu tử tính tình không nhỏ, ngược lại là cùng lão phu lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Cười nhạt thanh truyền đến, một người trung niên nam tử xuất hiện tại mấy bước bên ngoài. Hắn lưng tựa hắc ám, đồng dạng nhìn chăm chú phía trước sương mù bao phủ xuống chấn nhỏ, đột nhiên lại nói tiếp: "Thế nào, ngươi còn muốn đối lão phu độc thủ?" Dường như là vừa bạn giết chết những kia linh tộc một dạng, đem lão phu vậy thu nhập người kia chưa hoàn thành động thiên chi vực trong. "Ồ." Vệ Thao khẽ nhíu mày, ngươi năng lực nhìn ra động thiên chi vực của ta, như vậy có thể hay không nhìn ra, nó tại ta tiếp nhận trước đó, lại là vị kia thần thuật sư mở ra tới diễn pháp nơi. Nam tử trung niên trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, bây giờ động thiên chi vực đã hoàn toàn thuộc về bản thân ngươi, với lại biến hóa của nó quá lớn, ta đối với cái này cũng không tính là hết sức quen thuộc, tự nhiên không cách nào nhìn ra đến tột cùng là cái nào thần thuật sư lưu lại vật. Nhìn không ra đều nhìn không ra, ta sẽ không trách cứ tiền bối, ngươi cũng không cần vì vậy mà quá mức ấy nấy. Vệ Thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, lời nói xoay chuyển lại nói, trước mắt ngọn núi này chấn, nó đến cùng có phải hay không thần thuật sư di tích? Chuyện của mình ngươi, chính ngươi đi xử lý, lão phu lại có gì có thể ấy nấy. Nam tử trung niên lạnh lùng nói một câu, đúng lúc này đỗng nhiên lại nở nụ cười, ngươi hỏi ta nơi này là không phải thần thuật sư di tích, như vậy trong mắt ngươi, rốt cuộc hy vọng nó là, vẫn là hy vọng nó phải không nào? Nó phải hay không phải, đối với lúc này ta tới nói, kỳ thực đều không có ý nghĩa quá lớn. Thẳng đến lúc này, Vệ Thao mới rốt cuộc xoay thân thể lại, nhìn ẩn vào chỗ tối nam tử trung niên một chút. Trong hư không tối tăm, hai người ánh mắt vừa bính, vừa chạm liền tách ra. Nam tử trung niên rũ mắt con ngươi, ta sống lâu như vậy, luôn luôn rất ít sinh ra lòng hiếu kỳ, nhưng hôm nay lại quả thực có chút hiếu kỳ, muốn biết cái gì đối với ngươi mà nói mới có ý nghĩa. Vệ Thao trầm mặc một chút, ta hy vọng trước mắt cũng không phải là thần thuật sư di tích, mà là tinh thần nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, cấp độ thực lực ở vào đỉnh phong thần thuật sư bản thể, như thế mới tốt để cho ta ước lượng một chút, trước đây ở tinh hạch trong thần thuật sư đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Nói đến chỗ này, hắn lần nữa đem tầm mắt rơi vào nam tử trung niên trên người, trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, nếu như nơi này xác thực không có thần thuật sư lời nói, nếu có thể cùng một vị phi thăng lên trời thiên tiên tu sĩ chính diện giao phong, hoặc là hắn đem ta đánh chết, hoặc là ta đưa hắn đánh chết, với ta mà nói cũng là rất có ý nghĩa chuyện. Ngài cảm thấy ta nói chính là cũng không phải, hư không chi nhãn đệ tam bộ chủ. Nam tử trung niên khỏe mắt khỏe miệng có hơi co quắp, cơ hồ là gần từng chữ một, ta nghĩ ngươi đều là thằng điên. Chương 466, hiến tế, 1, chương 466, hiến tế, 1, màn đêm âm thầm, sương mù dày đặc. Đem toàn bộ sơn trấn bao phủ ở bên trong, nhìn đến giống như mê miễn một cảnh. Đầu trấn bên ngoài, bia đá đền thờ phía dưới. Nam tử trung niên trong mày, một bộ im lặng nét mặt. Người cái tên điên này. Nhìn tới trừ ra mấy cái tinh hoàn linh tộc ngoại, những kia linh thuật sư cũng là chết, tại trong tay của ngươi. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Bình phục một chút giọng nói, lại tiếp theo nói xuống dưới. Ngươi đừng tưởng rằng lão phu sẽ sợ ngươi, ta liền muốn hỏi ngươi có biết hay không, nếu như ở chỗ này độc thủ, sẽ có hậu quả gì không xuất hiện? Hậu quả gì? Hoặc là ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ngươi bị ta đánh chết hậu quả. Vệ Thao trầm mặc một lát, giơ tay chỉ hướng mình mi tâm, bộ chủ tiền bối đều nói ta là thằng điên, thậm chí cũng nóng trông ngươi có thể đánh chết ta, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ để ý có hậu quả gì không? Còn có, ngươi cái lão âm bỉ vừa mới hư không gậy dây cùng, vụ trộm không biết đang làm những gì đồ vật, bây giờ nhưng lại hỏi ta động thủ hậu quả, quả nhiên là tiêu chuẩn kép đến làm cho người bật cười trình độ. Lão phu hư không gậy dây cùng, căn bản cũng không phải là muốn nhằm vào ngươi. Ngươi nói không phải nhằm vào ta, thực sự không phải tin ta. So sánh với ngươi trên dưới môi đụng một cái, ta còn là càng tin tưởng phán đoán của mình cùng con mắt. Vệ Thao từ từ nói, lại là một bước về phía trước bước ra. Liền xem như ta sai rồi, như vậy đang đánh chết ngươi sau đó, ta lại nói tiếng xin lỗi không được sao? Tiếng nói chuyện còn chưa rơi xuống, đột nhiên đủ đủ tiếng sấm vang tạc. Trong núi chấn nhỏ cuồng phong gào thét, mặt đất kịch liệt rung chuyển. Vệ Thao một bước phóng ra, cả người không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã tới nam tử trung niên phụ cận. Hắn dậm chân đạp đất, nặng nề một quyền rơi đập. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi lan qua. Vệ Thao vào đầu một quyền, trắng lóa hỏa diễm cháy lừng ngực. Theo quyền thế cấp tốc lan tràn, xua tán đi mảng lớn hắc ám hư không. Đồng thời vậy chiếu sáng đệ tam bộ chủ khuôn mặt, một cái nhìn qua bình thường, thậm chí có chút chất phác nam tử trung niên. Ánh lửa hừng hực, quyền thế cuồn cuộn. Đệ tam bộ chủ thân hình lóe lên, phản phất di hình hoán vị bình thường, trong nháy mắt liền đi đến hơn 10 trượng ngoại. Dường như trong cùng một lúc, nguyên bản hắn chỗ đứng địa phương, núi đá sụp đổ, tia lửa tung tóe, vênh tạc một tòa to lớn long hố. Chúng ta không oán không cừu, không cần phải. Ở chỗ này tranh đấu, đây là không có chút ý nghĩa nào sự việc. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục hướng sau nhanh chóng tối lui. Cả người lập lòe, giống như hoàn toàn dung nhập hắc ám, bất luận là núi đá hay là rừng rậm, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Vâng. Nhất đạo hỏa tuyến ở sau lưng hắn phá toái hư không, những nơi đi qua giấy lên lửa lớn hừng hực, đem mảng lớn núi rừng tất cả đều thắp sáng, phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Còn có quần quần khói đặc theo gió lan tràn, cùng bao phủ sơn trấn linh vụ sen lẫn một chỗ, từ xa nhìn lại giống như khăng khít quỷ vực. Chuyện không có ý nghĩa, phóng tất cả bao phủ, thật tốt làm qua một hồi sinh tử, này ngay tại lúc này tối chuyện có ý nghĩa. Vệ Thao từ trắng lóa hỏa tuyến trong bước ra một bước, không hề sức tưởng tượng lại là một quyền về phía trước đánh ra. Ầm ầm, mảng lớn sương mù bị đánh tan khu ra, cứng rắn đất đá mặt đất đột nhiên lom xuống dưới một cái hố to, hai thân ảnh đột nhiên đụng nhau một chỗ. Sau đó riêng phần mình lui về phía sau. Đệ tam bộ chủ đập ầm ầm tại mặt đất, gắng gượng đem bên cạnh vách đá ném ra một cái độc lớn. Đống lớn đá vụn rất xuống, đưa hắn thật sâu vùi lấp ở bên trong. Vệ Thao thì kéo lấy trắng lóa đuôi lửa hướng về sau bay ngược, lại lần nữa trở xuống đến ánh lửa ngút trời nơi núi rừng sâu xa. Rào rào. Đệ tam bộ chủ theo đống đá vụn trong bước ra, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Thả lỏng phía sau hai tay, còn đang ở không cầm được run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn về phía trước cháy hừng hực hỏa hoạn, ánh mắt ngưng tụ tại chậm rãi mà đến đạo thân ảnh kia, thân thể không khỏi từng chút một kéo căng, nét mặt cũng biến thành âm trầm ngưng trọng. Người này không phải linh thuật sư, càng không phải là thần thuật sư, mà là giống như hắn, giáng lâm đến đây phương thiên địa tu sĩ. Nhưng mà, như thế bạo lực trực tiếp phương thức công kích, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bất kể đại giới, không màng hậu quả, đơn giản chính là cái không sợ hãi tên điên. Vừa mới một quyền kia, không chỉ đưa hắn theo hư không hành đi ở giữa bức bách ra đây, còn kém chút nhi đánh tan hắn bày ra phòng ngự, nhường hắn nhận giống như mây đen áp đỉnh loại to lớn uy hiếp. Hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện gì không có trải qua, người nào chưa từng thấy. Nhưng mà, tượng hiện ở loại tình huống này, tượng trước mắt người này, hắn mẹ nó vẫn thật là chưa từng thấy. Đông, 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 đông. Đá vụn cao cao nhảy lên. Ngọn núi không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt chấn động. Đệ tam bộ chủ đột nhiên nheo mắt lại. Đông nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi ra theo hỏa diễm bên trong nhanh chân mà đến đạo thân ảnh kia. Cước bộ của hắn giống như cùng ngọn núi sinh ra cộng hưởng. Mỗi bước ra một bước, chấn động đều trở nên càng thêm kịch liệt một phần. Khi hắn đi vào trước mặt ta lúc, liền đem là cả ngọn núi sụp đổ, cùng lực lượng của hắn đồng thời bộc phát một khắc này. Nhất định phải ngắt lời kiểu này cộng hưởng, nếu không khi hắn đem lực lượng kéo lên đến đỉnh phong, ngay cả ta đều khó mà chính diện chống lại. Đệ tam bộ chủ ý niệm trong lòng điện thiểm, cả người tại thời khắc này không hiểu trở nên hư ảo. Hắc ám hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, giống như cục đá rơi vào mặt hồ, hướng ra phía ngoài đãng xuất từng đạo gợn sóng. Lại giống là phủ kín núi rừng màu đen tơ lụa bị gió thổi lên, im ắng biến ảo như xa như màn. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ánh trăng đột phá tầng mây, rơi vào đến trong núi sâu. Nhưng cũng theo gợn sóng cong lượn quanh khúc chiết, không còn trước đó thẳng tắp quang mang dấu vết. Oanh! Vệ Thao chui vào hư không gợn sóng, từng đạo gợn sóng tùy theo tạo nên. Hắn đột nhiên cảm giác được không gian đang trở nên đặc dính, dường như là một bước vào đến đầm lầy bên trong, lại như cùng bị nhựa cao su bao trùm phi trùng. Giơ tay nhấc chân, mỗi một lần động tác đều muốn nỗ lực trước đó gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực. Xuyên thấu qua trước mắt trở nên kỳ quái khúc xạ ánh sáng tuyến, hắn nhìn thấy cảnh tượng đang nhanh chóng trở nên hư ảo, ngày càng không chân thực. Mà đều sau đó một khắc, đặc dính cảm giác đột nhiên biến mất không thấy. Không gian chung quanh phảng phất tại ngưng kết, trở nên giống như kim thạch loại cứng rắn, đem cả người hắn phong trấn giam cầm trong đó, lại có thể ảnh hưởng bộ phận không gian, đây là ta còn không cách nào nhìn thấu lý giải lực lượng, chỉ có thể thử nghiệm đi bạo lực phá giải. Trước đập ầm ầm thượng một quyền lại nói cái khác. Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Vâng. Hắn một quyền đánh ra, đập ầm ầm vào gợn sóng chỗ sâu. Một quyền giải quyết không xong, vậy liền lại đến một quyền. Chỉ cần lực lượng của ta đủ lớn, bất kỳ cái gì phong trấn bí thuật đều không đủ nhìn xem, cũng đỡ không nổi của ta phá dỡ phương pháp phá giải. Vâng. Nguyên bản cuộn tròn tại bên eo quyền trái đậu. Trong chốc lát vảy đen che thể, cốt thứ nổi lên, như thiểm điện về phía trước đánh ra. Giang giác. Một tiếng lưu ly phá toái âm thanh truyền ra. Vì con kia vung ra nắm đấm làm trung tâm, hắc ám hư không lại giống như vật thật, xuất hiện mảng lớn lít nha lít nhít với dạng. Chúng nó nhỏ như sợi tóc, còn đang ở hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, phát ra liên tiếp ca ca tiếng vang. Đệ tam bộ chủ biến sắc, lần nữa nuốt xuống một ngụm máu tươi. Giang giác. Giang giác giang giác. Vệ Thao tránh thoát trói buộc, lại là một bước về phía trước bước ra. Lao giả, ngược lại là rất tài giỏi a. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn quan mang, rơi vào đệ tam bộ chủ trên mặt. Bất quá ta hy vọng ngươi càng có thể làm một ít, nếu không sợ là sống không quá tiếp xuống mấy hơi thở. Ầm ầm. Lại là nhất đạo sấm rền oanh tạc. Vệ Thao toàn thân bao vây lấy trăng lóa hỏa diễm, lần nữa như thiểm điện ra quyền về phía trước, cho đến rơi vào đệ tam bộ chủ trước người, đụng vào một tầng giống mạng nhện tinh mịn vết dạng. Thời gian dường như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Hai thân ảnh cách xa nhau vài thước khoảng cách, riêng phần mình đứng bước bất động. Một cái tiến bộ ra quyền, một cái hai tay lập tức trước người, giống như biến thành hai tôn sẽ không động pho tượng. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết bao lâu sau đó, có thể chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt. Giang giác. Đột nhiên ra rách thịt nát, máu tươi vẩy ra. Vệ Thao thu tay lại lui lại, vừa mới vung ra năm đấm trải rộng tinh mịn vết dạng, từng đạo đường cong hoành bình dọc theo, dường như bị lưới đánh cá xiết ra dấu vết. Máu tươi từ trong không dừng lại chảy xuống, còn có đứt gãy cốt thứ, phá toái vảy đen, vậy trong cùng một lúc tứ tán bể ra. Nhưng còn chưa chờ chúng nó rơi xuống mặt đất, liền lần nữa trở thành càng thêm thật nhỏ mảnh vỡ. Dường như bị nhìn không thấy lưỡi dao cắt gọn, tại vốn có trên cơ sở tiến một bước cắt đứt. Lùi. Vệ Thao nhanh chóng lui lại, kéo ra một khoảng cách. Đệ tam bộ chủ hít sâu một hơi, lao đi bên môi tràn ra một vệt máu, đột nhiên đưa tay hướng phía trước một chỉ. Bạch. Dày đặc vết dạn đúng lúc này đột nhiên biến mất không thấy. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, giống như đột phá khoảng cách hạn chế, trực tiếp đi tới đang nhanh chóng thối lui Vệ Thao bên cạnh. Nguyên lai tưởng rằng những kia vết dạn bị ta đánh vỡ giam cầm lưu lại, không ngờ rằng lại là đối phương ẩn tàng chuẩn bị ở sau sát chiêu. Hắn liền đợi đến ta thừa thắng xông lên, sau đó lại ngang nhiên ra tay, muốn đánh một mình ta xuất kỳ bất ý. Nhân thế đạo lợi, giấu đi mũi nhọn vào trong, đầu tiên là không gian giam cầm, sau lại cắt chém phân ly, hai loại thủ đoạn một công một thủ, lại công thủ gồm nhiều mặt, phối hợp thêm quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Như thế nhìn tới, Thư Không Chi Nhãn bộ chủ quả nhiên có chút tài năng, không phải là Bích Lạc Thiên bị thiến qua thiên tiên tu sĩ có thể so sánh. Vệ Thao tâm niệm chớp động, đột nhiên định trụ bước chân, mặc cho những kia vết dạn lặng yên rơi xuống, dường như là một cái lưới lớn, đưa hắn con cá này một mực bao vây bao phủ ở bên trong. Tất nhiên tìm không thấy sơ hở, vậy liền không cần phải đi tìm. Tất nhiên khó mà né tránh, vậy liền dứt khoát không tránh. Ngươi có lang nha động, ta có thiên linh cái. Mặc cho địch muôn bàn biến hóa, hắn tử giống như bàn thạch, vững như núi. Chương 466, hiến tế 2, chương 466, hiến tế 2, chính là muốn lấy cứng trọi cứng, chính diện giao phong. Xem xét rốt cục là những thứ này vết dạn sắc bén, hay là nhục thể của hắn càng thêm cứng rắn. Bạch. Từng đạo như sợi tơ vết dạn đồng thời rơi xuống. Vệ Thao không lùi không cho, không tránh không né, lại là một quyền về phía trước đập tầm ầm ra. Oanh. Như tiếng sấm vang minh đột nhiên nổ tung. Hắn mặt không biểu tình, bật hơi cất giọng. Toàn vẹn không để ý quanh thân máu tươi vẩy ra, liền như là vung lên nặng như vạn tấn đại truy, đem như là mạng nhện tinh mịn vết dạn tạm thoái đánh phá, lộ ra cách đó không xa đệ tam bộ chủ tâm kia kinh ngạc gương mặt. Trong màn đêm núi rừng lần nữa khôi phục bình tĩnh, vừa mới tạo nên hư không gợn sóng, cùng với cắt chém tách rời tinh mịn vết dạn, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngươi không có sử dụng thủ đoạn khác phòng ngự, chỉ là nương tựa theo yêu ma loại nhục thân, liền chặn sát chiêu của ta. Như thế cường hãn cứng rắn nhục thân, tại lần trước đại phá diệt sau đó, ta còn chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi tồn tại. Đệ tam bộ chủ lần nữa lao đi giữa mũi miệng tràn ra một vệt máu, không che giấu chút nào chính mình kinh ngạc giọng nghi ngờ. Hắn thở dài, giống như ngươi tu hành giả, bây giờ lại muốn ở chỗ này chết đi, làm thật là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc? Một chút cũng không đáng tiếc. Vệ Thao đầy mặt máu tươi, lại lộ ra nồng đậm nụ cười, ta van cầu ngươi nắm chắc đến đánh chết ta, sau đó lại vì mây trôi nước chảy khẩu khí, đối với thi thể của ta nói đáng tiếc. Mà không phải giống bây giờ như vậy, ta còn rất tốt đứng ở chỗ này, ngươi cũng đã bắt đầu cảm khái thở dài. Hắn từ từ nói, đột nhiên không nói. Sau một khắc, Vệ Thao quay đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời. Nhất đạo sao băng vạch phá tầng mây, vì tốc độ cực nhanh tới gần. Oeng. Nó đập tầm ầm tại cách đó không xa triền núi phía trên. Rung động dữ dội truyền đến, vô số đá vụn tuyết lở loại lăn xuống tới. Dường như lưng núi đều bị vừa mới kia một chút nện nước, có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng lớn. Cách. Đúng lúc này, một đầu hiện ra kim loại màu sắc bàn tay lớn đào ở núi đá, dùng sức đem vượt qua một trượng cao lớn cường tráng thân thể rút ra. Hắn chậm rãi tới gần, buông thả khí thế đập vào mặt, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Tên ta Ngân Luân, chính là ngươi không biết sống chết, muốn đối bộ chủ đại nhân ra tay. Tráng Hán tại nam tử trung niên bên cạnh thân đứng vững, cúi đầu hướng phía trước quan sát, màu bạc gương mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Chẳng thể trách nhà ngươi bộ chủ nói chuyện như thế kiên cường, nguyên lai là còn có giúp đỡ ở phía sau. Ngươi cũng vậy để tam phân bộ hư không hành giả. Vệ Thao quan sát tỉ mỉ nhìn đối phương, ánh mắt bên trong toát ra cực hứng thú quan mang. Ta kinh thường trả lời vấn đề của ngươi. Tráng Hán hoạt động cấp đối, phát ra pháo cùng vang lên loại nổ vang. Vừa mới kể ngươi nghe tên của ta, cũng chỉ là để ngươi biết là ai giết ngươi, hy vọng ngươi kiếp sau năng lực tới tìm ta trả thù, để cho ta lại giết ngươi một lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo dài quá lâu, vì xử lý ngươi sau đó, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không còn thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Hắn chậm rãi hướng phía Vệ Thao tới gần, mặt đất cũng tại tùy theo có hơi rung động, vô số đá vụn cao cao nhảy lên, lại sôi nổi va chạm lăn xuống đi. Đông. Tráng Hán toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang, lại là một bước về phía trước bước ra. Trong chốc lát vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, hai con tráng kiện cánh tay giống như cự kìm, một trái một phải như thiểm điện rơi xuống. Đệ Tam bộ chủ lại tại lúc này nhắm mắt lại. Hai tay 10 ngón hư không gảy dây cùng, dẫn ra từng đạo sợi tơ, vô thanh vô tức phù hợp trước người. Vệ Thao vẫn như cũ không tránh không né, không lùi không cho. Song quyền cùng xuất hiện, phát sau mà đến trước, rơi ầm ầm Tráng Hán hai bên bả bay. Phúc. Dường như không có bất kỳ cái gì trở ngại, quyền phong thấu thể mà vào, giống như chui vào hai đoàn đống bùn nhão chỗ sâu. Thậm chí bị một mực dính liền dính chặt, ngay cả hắn đều không thể trước tiên rút ra. Nhìn là đi cứng rắn phái lộ tuyến Tráng Hán, kết quả lại là cao su quả thực năng lực. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trong tầm mắt đột nhiên hiện ra từng đạo màu bạc sợi tơ, lại cùng nhau sáng lên hào quang óng ánh. Sau một khắc, Tráng Hán giống như hỏa diễm xí nướng ở dưới ngọn nến, dọc theo màu bạc sợi tơ đường vân cấp tốc hòa tan lúc đích. Trong chốc lát liền đem Vệ Thao bao vây bao phủ trong đó. Dường như trong cùng một lúc, nhất đạo xíu xiu thân ảnh thoát ly mà ra, như thiểm điện hướng về sau bay rất ra ngoài. Đó là một thân thể yếu điệu, thân mang màu bạc quần áo bó thiếu nữ. Nàng sau khi hạ xuống một cái lảo đảo, bị đệ tam bộ chủ giúp đỡ một chút mới đứng vững thân hình. Gia hỏa kia lực lượng, quả thực là không giảng đạo lý mạnh. Hắn một quyền đệm ở ngân dược phía trên, mặc dù không có đánh tới cơ thể của ta, vàng vào chấn động cũng đã phá phòng, thậm chí để cho ta bị nội thương không nhẹ. Thiếu nữ hít sâu một hơi, trên mặt còn mang theo lòng vẫn còn sợ hãi nét mặt. Nếu là chỉ bằng chính ta, liền xem như thủ đoạn cùng xuất hiện, sợ là cũng sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục, không cẩn thận thậm chí còn có thể bị thua bỏ mình. Cho nên ta mới bảo ngươi đến, vì cái gì chính là câu lên đầu này ngoài dự liệu cả lớn. Đệ tam bộ chủ hai mắt khép hở, giữa ngón tay sợi tơ xuyên thấu hư không, cùng đoàn kia không dừng lại nhúc nhích màu bạc chất lỏng liên tiếp với nhau. Có sự xuất hiện của hắn, chúng ta liền không cần hiến tế cái khác linh thuật sư, cũng không cần phí hết tâm tư dẫn tới càng nhiều sao hơn hoàn linh tộc, chỉ cần đưa hắn hiến tế ra ngoài, liền có thể mở ra cái kia thông đạo, hoàn thành viên mãn lần này giáng lâm nhiệm vụ. Hắn từ từ nói, có chút cố hết sức giơ cánh tay lên. 10 ngón tay từng chút một tụ lại, giống như kéo lên vạn quân vật nặng, còn muốn đưa chúng nó một vừa để xuống hồi chỗ cũ. Lực cản quá lớn, hắn dường như còn đang ở dậy thì sinh trưởng, đem lực lượng của mình càng biến đổi mạnh. Loại cảm giác này, dường như bị chúng ta bao phủ không phải một con cá, mà là một đầu biển sâu cực kỳ. Đệ tam bộ chủ hít sâu một hơi, đột nhiên gia tăng lực lượng chuyển vận. Oeng. Trong núi đột nhiên tuôn ra một đóa mây hình nấm. Một thân ảnh bỗng nhiên bành trướng, đem màu bạc chất lỏng đột nhiên bay ra, trở thành giống như mặc quần áo bó giữ tợn yêu ma bộ dáng. Thiếu nữ tóc bạc sắc mặt đại biến, âm thanh run rẩy gấp rút nói, tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn tránh thoát ngân dược trói buộc. Không thể nào. Nhưng vào lúc này, đệ tam bộ chủ quát khẽ một tiếng, hai tay nặng nề khép lại một chỗ. Hắn cho dù là mạnh, tại chính thức mở ra hiến tế trước đó, cũng không có khả năng tránh thoát chúng ta liên thủ bày ra trói buộc. Dường như trong cùng một lúc, còn có chấn động núi rừng trầm thấp hống, đột nhiên tại hai người bên tai nổ vang. Nghĩ giam cầm ta, các ngươi còn chưa cái năng lực kia. Vâng. An mòn nóng dực khí tức đột nhiên nổ tung. Đỏ sầm bầu trời, công viên chấm nhỏ, đúng lúc này hiện hóa hư ảnh. Giống như cùng hắc ám trong màn đêm rậm rạp núi rừng qua lại trung điệp, giữa nhau lại phân biệt rõ ràng. Bị màu bạc bao khỏa giữ tận thân thể liền tại chính giữa. Dường như đang cùng cây đại thụ kia sinh ra cộng hưởng. Giờ này khắc này, thể nội huyết vong thiếu huyệt, thần thụ bộ rễ từ đằng, cũng tại vì giống nhau tần suất khuấy động chấn động. Giống như dung nham phun trào núi lửa, chẳng biết lúc nào liền sẽ bộc phát ra hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Ngân Luân sắc mặt lại biến, vô thức hướng lui về phía sau ra một bước. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào máu tươi vẩy ra. Nàng đột nhiên sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc sợ hãi, lại dẫn một chút không thể tin, chậm rãi cúi đầu nhìn lại. Bộ chủ, ngươi. Ngân Luân gắt gao nhìn chằm chằm phá tán tung bay quần áo bó, trong ánh mắt chiếu rọi ra bản thân giống như đồ sứ loại thân thể. Phía trên lít nha lít nhít trải rộng vết rạn, nhìn qua quỷ dị mà khủng bố. Mà theo động tác của nàng, máu tươi bắt đầu theo vết rạn trong hướng ra phía ngoài chảy ra, nhưng không có xuống dưới chảy xuôi rơi vào mặt đất, mà là trái với lẽ thường loại hướng phía đệ tam bộ chủ đầu ngón tay hội tụ. Ta sợ áp chế không nổi ra hỏa kia, cho nên vì lý do an toàn, chỉ có thể cho ngươi mượn tính mệnh dùng một lát. Đệ tam bộ chủ mặt không biểu tình, âm thanh lạnh băng, chúng ta tất nhiên đi ra một bước này, vậy liền không có bất kỳ đường lui nào, bởi vậy vì ngươi chi nhục thân thần hồn đi đầu hiến tế, liền có thể càng mau đem hơn cái kia thông đạo mở ra. Tiếp xuống ta lại để cho đầu kia quái vật xuống dưới cùng ngươi, cũng coi là toàn ngươi ta trong lúc đó nhiều năm như vậy thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Vì sinh linh làm tế, mở ra hư không tinh lộ. Giang giác. Nhất đạo màu đen kẽ nước từ không tới có, đang nhanh chóng thành hình. Cách đó không xa, bao phủ tất cả sơn chấn linh vụ trong nháy mắt tàn đi. Giống như cùng đạo này màu mực kẽ nước liền tại một chỗ. Đệ tam bộ chủ thất khiếu chảy máu, lại không hề hay biết. Hai tay của hắn hóa thành từng đạo huyết ảnh, như thiểm điện kết xuất khác nhau ấn quyết. Màu đen kẽ nước càng lúc càng lớn, cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Nó xuất hiện tại sơn chấn bên ngoài thạch môn đền thờ, từ đó dùng để cường tuyệt vô song hấp lực, lại thông qua từng đạo xuyên thấu hư không sợi tơ, tác dụng tại bị ngân dực bao khỏa vệ thao trên người. Cuối cùng phải kết thúc. Mặc dù tổn thất ngân luân cùng ngân dực, nhưng chỉ cần có thể mở ra thông đạo, thật sự mở ra bước vào bên trong di tích bộ con đường, liền xem như đệ tam phân bộ bộ hạ toàn bộ chết hết, với ta mà nói cũng là có thể tiếp nhận sự việc. Tiếp đó, chỉ cần đệ tam bộ chủ còn đang suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn giật mình tỉnh lại. Nghĩ hiến tế ta nói sớm, ngươi căn bản không có cái năng lực kia. Chư linh quy nhân, già lam âm cực. Và anh, huyết vong khiếu huyệt, động tiên chi vực, đúng lúc này đạt tới cộng hưởng đỉnh phong. Trong chốc lát chấn động hợp kích, đem tất cả lực lượng ngưng tụ một chỗ, lại xuyên thấu qua nắm đấm mạnh mẽ bạo phát ra. Và anh, ngân dực bị đánh phá nhất đạo to lớn lỗ hổng. Vậy đen cốt thứ che thể, hai cánh ba đuôi vờn quanh giữ tận thân thể bước ra một bước. Tại đệ tam bộ chủ kinh ngạc ánh mắt sợ hãi trong, một tay lấy hắn tóm chặt lấy. Giang giác, giang giác, giang giác. Kết nối lấy màu đen kẽ nước sợi tơ mất khống chế, bắt đầu không khác biệt điên cuồng cắt chém. Hai người đều bị bao phủ ở bên trong, chỉ có thể vì tự thân trọi cứng tiếp theo. Nghĩ hiến tế ta hiến tế ngươi còn tạm được. Theo vệ thao trầm thấp hống. Đệ tam bộ chủ ánh mắt hoảng sợ, nét mặt tuyệt vọng, cả người đều bị cắt chém phân ly. Dường như là vừa bạn ngân luân một dạng, muốn dần dần bị đạo kia màu mực khe hở thôn vệ vào trong. Chương 467, giới chủ, 1, chương 467, giới chủ, 1, hắc ám trong màn đêm, suy bại tĩnh mịch sơn chấn trước. Đệ tam bộ chủ bị màu mực kẽ nước giam cầm, lại bị phảng phất không gian nứt gãy hiển hóa sợi tơ cắt chém thân thể. Càng quan trọng chính là, còn có cái dữ tợn đáng sợ quái vật một mực phát cuồng công kích, đưa hắn gắt gao kéo tại nơi này. Tình nguyện cùng hắn cùng nhau gánh chịu kiểu này khó mà chịu được đau khổ, cũng không có một tơ một hào buông tay ý nghĩa. Tên điên, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đệ tam bộ chủ liệu mạng dãy rủa, nhưng như cũng không cách nào tránh ra. Ngươi có biết hay không đạo kia kẽ nứt thông hướng nào, bên trong lại có thế nào đáng sợ đồ vật. Ngươi cho là mình nhục thân cường hãn, có thể đem ta ở chỗ này mà chết, sau đó lại bước ra rút lui một mình chạy trốn. Cái này căn bản là ảo tưởng không thực tế. Tạm thời không đề cập tới lao phu có thể chống đỡ bao lâu thời gian, liền xem như ngươi năng lực thành công đem ta như thế, chính mình cũng không có khả năng trốn được đạo này kẽ nứt thôn vệ. Bởi vì ngươi quá nhiều, nó đã không kiểm soát, đã hoàn toàn không kiểm soát. Hắn khàn giọng gầm nhẹ, âm thanh tràn ngập phẫn nộ, còn ẩn hàm càng lúc càng lớn sợ hãi tuyệt vọng, dần dần chiếm cứ trái tim. Vệ thao đầy mặt máu tươi, túi đầu quan sát, không nhúc nhích chút nào. Hắn thậm chí lộ ra hứng thú không do đủ cười, điều này giống như thiên đao vạn quả đau khổ, để cho ta thấy rõ chính mình tồn tại không đủ, cũng cho ta cảm nhận được như thế nào chân thực còn sống. Chuyện tốt như vậy, như thế cảm giác sảng khoái, lẽ nào bộ chủ tiền bối vậy mà sẽ không thích, cũng không có từ đó cảm nhận được cực lớn vui vẻ. Ta thật là có bệnh, mới biết trêu chọc ngươi kiểu này tên điên. Ngươi lại còn tại uống máu của ta. Đệ tam bộ chủ nhìn từng mảnh huyết nhục theo trên người thoát ly, rất nhiều nơi thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, không khỏi lần nữa lực bộ phát lượng, bắt đầu càng thêm điên cuồng dãy rủa phản kích. Trong chốc lát hào quang vạn đạo, đem mảng lớn núi rừng tất cả đều chiếu sáng. Ngay cả thiên tượng cũng vì đó sửa đổi, giống như hắc bạch điên đảo, càn khôn treo ngược. Theo nửa đêm đi tới quang mang hừng hực buổi chiều, nhưng vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, hào quang trở nên ảm đạm, rất nhanh bị đạo kia màu mực kẽ nứt áp chế lại, bị giam cầm ở xung quanh chật hẹp khu vực, cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến cùng địa phương khác mảy may. Vệ thao thở ra một ngụm trắng loá hỏa diễm, nụ cười càng thêm dữ tợn khủng bố, kẽ nứt giam cầm thôn vệ, xé rách cắt chém thân thể, lại thêm bộ chủ tiền bối hào quang chiếu rọi thiếu đốt, đây hết thảy đều bị ta vô cùng mừng rỡ, cảm nhận được trực diện thống khổ chân thực. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Đệ tam bộ chủ cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt nhăn nhó, tiếp tục như vậy nữa, ta không biết mình có thể hay không chết, nhưng ngươi không có đem một điểm chân linh ký thác hư không, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Bộ chủ có ý tứ là, ngươi còn có thể sống sót, nhưng ta thì nhất định sẽ ở đây chết đi. Vệ thao nheo mắt lại, xích lại gần một ít nói tiếp, vậy ta càng không khả năng thả ngươi đi, nếu không chẳng phải là sẽ cho người cảm thấy, ta tại cùng ngươi trong quyết đấu rơi xuống hạ phòng, không những không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí còn đây ngươi càng đáng sợ chết. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Đúng vậy à, Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, ta này chết tiệt muốn thắng thua, điều khiển ta không sợ sinh tử, chính là muốn cùng bộ chủ ngươi thật sự nhất quyết cao thấp. Ta nhận thua, ta đầu hàng, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Đệ tam bộ chủ cơ hồ là đang gầm thét, ngươi thắng còn không được không? Ta thả rằng chết đói, cũng không ăn đồ bố thí. Cho nên nói, điều này bố thí giống nhau thắng lợi, ta tự sẽ bỏ đi như giày rách, trong tâm lý thượng liền không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Ngươi quả thực là. Đệ tam bộ chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người phảng phất đang giờ phút này vậy lâm vào điên cuồng, không sợ chết đúng không? Vậy lao phu muốn xem xét, ngươi một cái không có chân linh ký thác hư không ra hỏa, đến tột cùng có thể hay không ở sau đó biến hóa trong sống sót. Và anh, màu mực kẽ nước đột nhiên bành trướng, giống như hút ăn máu tươi địa, toàn thân long lánh lộng lẫy trong suốt quang mang, lại giống là một đầu vừa mới mở ra con mắt, hướng phía liều chết dây dưa hai người quăng tới ánh mắt tò mò. Ngươi muốn chết, ta liền thành vào ngươi. Đệ tam bộ chủ tóc thai bù sù, giống như điên cuồng. Mới vừa rồi là cắt chém thôn vệ nhục thân, hiện tại nó tiến thêm một bước, đồng thời còn nhắm ngay ngươi tà chân linh thần hồn. Cho dù ngươi giống như ta, là một điểm chân linh trốn vào hư không tiên tiên, cũng sẽ bị nó tìm thấy điểm này chân linh, lại đem để thôn phệ xóa đi, theo căn nguyên thượng đoạn tuyệt rơi tất cả sinh nghiệp tưởng. Lão phu ngược lại là muốn xem thử xem, ngươi còn có thể chèo chống bao lâu thời gian. Nhục thân cường hãn thì có ích lợi gì chỗ, ngươi không phải là thiên tiên tầng thứ, tại nó nhằm vào chân linh thần hồn công kích trước mặt, đều không hề chút sức chống cự nào. Lão phu không thèm đếm xỉa cái khác, cái gì cũng không cần, còn sót lại trốn vào hư không một điểm chân linh tồn tại, chỉ cần có thể tại ngươi bị hiến tế trước đó không có bị nó tìm được, có thể bảo trụ cuối cùng một tia còn sống sót hy vọng. Giang giác. Trong chốc lát, tất cả giam cầm gấp bội tăng trưởng. Cùng với điên cuồng loạn vũ, cắt chém phân ly sợi tơ, cũng tại lúc này càng biến đổi thêm khó chơi. Còn có đạo kia dần dần biến tròn đen nhánh cái nước, dường như hướng phía hai người nháy một cái mắt. Thành trụ hoại không, sinh tử luân chuyển, đều ở đạo này ánh mắt trong hiện hiện. Thời gian lặng yên trôi qua. Hai người đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, giống như biến thành hai tôn chết sinh mệnh pho tượng. Mặc cho giống như thực chất hắc ám đem chính mình bao phủ. Các loại mảnh vỡ từ trên người bọn họ hướng ra phía ngoài báo tô phi, còn chưa rơi trên mặt đất liền bị lần nữa vỡ nát, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vệ thao là vì nhục thân trọi cứng. Đệ tam bộ chủ quanh thân hào quang bạc trượng, lại đều khó mà ngăn cản được giam cầm cắt chém lực lượng. Nhất là làm đạo kia màu mực quang mang bắn ra, vô thanh vô tức rơi vào trên thân hai người, tất cả mọi thứ trong nháy mắt càng biến đổi thêm đáng sợ. Khủng bố áp lực đột nhiên giáng lâm, hơn nữa là trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần. Dường như là liên tiếp nhất đạo nhân quả sợi tơ, không những muốn thôn phệ chân linh thần hồn, còn muốn tìm căn nguyên tố nguyên đem ẩn vào hư không một điểm chân linh tìm thấy tiêu diệt. Đệ tam bộ chủ vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm vệ thao thân ảnh, chờ đợi nhìn hiến tế cuối cùng kết thúc. Không hề hay biết mình đã mình đầy thương tích, hoàn toàn không có người bộ dáng. Lão phu một điểm chân linh trốn vào hư không, cho dù có thể bị tìm thấy cũng là tại sau một khoảng thời gian, hiện tại cho dù là nhục thân thần hồn hủy hết, cũng có thể giữ lại một chút hy vọng sống. Tiếp xuống ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi thậm chí đều chưa từng thật sự linh nục hòa tan, thì phải làm thế nào đây tránh thoát nó đối với chân linh thần hồn công kích cùng tổn vệ. Hắn hít một hơi thật sâu, lại năng nặng phun ra, cố nén mới không có trực tiếp kêu lên thảm thiết. Bản thể nhục thân, chân linh thần hồn, đồng thời bị thương nặng, dù là hắn là thiên tiên tầng thứ tu sĩ, cũng khó có thể tiếp tục tiếp nhận xuống dưới. Phốc, máu tươi vẩy ra, chất nhảy nổi lên. Một con mắt theo đệ tam bộ chủ trên mặt rơi xuống, lập tức bị cắt chém thành vô số thật nhỏ bột phấn. Cùng lúc đó, phản phất có vô số cương châm đâm vào trong đầu, đồng thời ở bên trong qua lại quấy. Hắn cuối cùng chịu đựng không nổi đau khổ, bắt đầu khàn giọng rú thảm. Hai tay vậy bắt đầu ở thân thể liều mạng cạo. Chương 467, giới chủ 2, chương 467, giới chủ 2, đem vốn là vết thương sâu tới xương càng biến đổi sâu lớn hơn, đã có thể thấy rõ bên trong ngũ sắc quang mang lấp lánh nội tạng. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, bộ chủ liền đã nhịn không nổi sao? Chẳng qua ngươi mặc dù nhục thân không tính cường hãn, nhưng sinh mệnh lực chi lại là tương đối ương ngạnh, cho dù bị hoàn toàn áp chế tình huống dưới, cũng có thể kiên trì thời gian dài như vậy bất tử. Liền xem như bị thiên đao vạn quả thành rồi một bộ khô lâu không xương, cũng còn năng lực duy trì trước đó tư thế, thậm chí còn có thể không ngừng kích phát hào quang tiến hành chống cự, ngược lại để ta nhìn trời tiền tu sĩ có hoàn toàn mới ấn tượng. Đột nhiên, giọng vệ thao bên tai bờ băng lên, nghe vào không chứa một tơ một hào tâm trạng. Hắn dừng lại một chút, lại mở miệng lúc giọng nói lại thêm ra một chút tò mò. Bộ chủ tiền bối đi là cái gì con đường tu hành? Nhìn lên tới không phải là bất diệt chân thể, cũng không phải động tiên chi vực, hình như cùng chân linh hóa sinh cũng không có quan hệ, không phải là ta chưa bao giờ thấy qua nghe qua một cái mới tinh con đường. Nếu như có thể mà nói, bộ chủ có thể cùng ta giao lưu nghiên cứu thảo luận một hai, cũng coi là tại loại này giam cầm áp bách dưới, có thể để cho chúng ta làm hao mòn một điểm nhảm chán thời gian. Đệ tam bộ chủ không muốn mở miệng nói chuyện, thậm chí không nghĩ quay đầu đi liếc hắn một cái. Hắn không biết, cũng nghĩ không thông. Gia hỏa kia không ngừng bị cắt chém phân ly, đều nhanh muốn biến thành một đoàn nhúc nhích thì nát. Vì sao còn sẽ có dạng này hào hứng? Không phải muốn ở chỗ này cùng hắn nghiên cứu thảo luận về tu hành vấn đề. Quả nhiên tên điên chính là tên điên. Dù là hắn dạng này người bình thường liền xem như lại điên cuồng, cũng không có khả năng cùng chân chính tên điên tại một cái trình độ online, chớ đừng nói chi là còn có thể tiến hành đối thoại giao lưu. Bộ chủ không muốn nói, là bởi vì hai gò má thịt hoàn toàn rơi sạch, nói tới nói lui miệng sẽ hở sao? Còn có, nội tạng của ngươi vì sao lại phát ra ngũ sắc quang mang, lẽ nào cũng đúng thế thật phi thăng lên trời bên trong một loại hào quang? Thứ không biết chết sống, lập tức ngươi rồi sẽ hiểu rõ, hư không tinh lộ trong đến tột cùng có thế nào kinh khủng tồn tại. Đệ tam bộ chủ cuối cùng không thể chịu đựng được, đột nhiên quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Liếc nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ. Cả người hắn không có dấu hiệu nào sửng sốt. Tại thời khắc này, đệ tam bộ chủ thậm chí quên đi chính mình chịu đau khổ. Đoàn kia mơ hồ thì nát, vậy mà tại không biết khi nào, lần nữa khôi phục hình người. Vô số như ẩn như hiện sợi tơ vờn quanh trên đó, lần lượt cắt chém phân ly, nhưng lại không cách nào ngăn cản càng phía dưới huyết nhục liều mạng lúc đích, dốc hết toàn lực tu bổ tất cả lớn nhỏ vết thương. Hai bên tựa hồ tại không dừng lại đấu sức. Nhưng theo tình huống trước mắt nhìn xem, gia hỏa kia lại hình như chặn lại kẽ nước nội lực lượng cắt chém, thậm chí ngay cả sớm đã phá toái lân phiến cốt thứ cũng xuất hiện lại lần nữa sinh trưởng dấu hiệu. Chẳng qua càng làm cho đệ tam bộ chủ cảm thấy khó có thể tin, còn tại ở theo trong lô đen nô ra, nhằm vào chân linh thần hồn tiêu sát lực lượng. Nó sát thực liên lụy tại quái vật kia trên người, thậm chí đây rơi vào chính hắn nơi này, còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Theo đạo lý nói, đầu kia quái vật sớm cái kia thần hồn câu diện, chân linh tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng này ra hỏa không những không sao, lại còn có tâm tư nói dây cả ra dây muống, muốn cùng hắn về con đường tu hành vấn đề giao lưu nghiên cứu thảo luận. Đệ tam bộ chủ không nghĩ tin tưởng con mắt của mình, càng không muốn tin tưởng cảm giác của mình. Nhưng đều sau đó một khắc, đến từ trong lô đen chân linh tiêu sát lực lượng lần nữa tăng gọn, đồng thời hoàn toàn rơi vào trên người vệ thao. Thẳng đến lúc này, đệ tam bộ chủ mới không thể không tin tưởng, đây hết thảy vậy mà đều là thật sự. Và anh, đạo thứ ba lực lượng tự đen trong động bạo phát ra, đồng dạng hoàn toàn kết nối tại trên người vệ thao. Sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mỗi một đạo lực lượng tinh thần đều so trước đó mạnh hơn, nhưng thật giống như lại cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí so ra kèm trước đó giam cầm cắt chém lực lượng, chí ít còn có thể phá vỡ bên ngoài thân phòng ngự, đem kim cương pháp thân biến thành trọng thương. Đệ tam bộ chủ hoài nghi mê man, dù là chân linh thần hồn đã trở nên vô cùng suy yếu, thân thể vậy bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vậy còn đang ở liều mạng cảm giác, trầm tư suy nghĩ, nghĩ muốn biết rõ ràng đáp án của vấn đề này. Nhiều như vậy đạo lực lượng tinh thần, lại toàn bộ cũng thông qua thân thể hắn, lại vòng qua bao phủ tinh hoàn sương mù, chui vào đến trong hư không tối tăm. Hắn tuyệt không phải một điểm chân linh trốn vào hư không tiên tầng thứ, tự nhiên không thể lại nhường trong lỗ đen lực lượng truy tìm mà đi. Như vậy đến cùng là cái gì nguyên nhân mới đưa đến như vậy một loại quỷ dị tình huống xuất hiện? Lẽ nào là của hắn hư không tung hoành thần thông, lại còn có thể đem tiểu này nhằm vào chân linh thần hồn lực lượng, trực tiếp di hoa tiếp mục chuyển ra ngoài? Không thể nào, ta đã từng gặp qua có thể hư không tung hoành đại năng, vị kia cấp độ thực lực vượt xa với ta, nhưng cũng không có kiểu này đầu chuyển tinh di năng lực. Rốt cuộc trải qua bao lâu, ta lập tức sắp không kiên trì được nữa, tên kia lại còn không có bị hiến tế dấu hiệu. Nếu là ở bản thể nhập diệt trước chưa thể tìm thấy nguyên nhân chỗ, ta chắc chắn chết không nhắm mắt, sợ là ngay cả trốn vào hư không một điểm chân linh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đệ tam bộ chủ còn sót lại con mắt trận trận biến thành màu đen, tinh thần nhanh chóng trở nên suy yếu suy bại, nhục thân vậy chỉ còn lại có một bộ trong suốt như ngọc bạch cốt, còn đang không ngừng tản ra từng đạo hào quang, ngăn cản ngoại lai lực lượng chèn ép ăn mòn. Hắn cuối cùng lại hướng phía bên ấy nhìn thoáng qua, muốn tìm đến có thể nhất định không cách nào tìm được đáp án. Chính là cái này quay đầu, nhường hắn còn sót lại một con mắt trực tiếp bạo chết. Đã có một màn vô cùng kinh khủng quỷ dị cảnh tượng, thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, đồng thời ở trong đó nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thì ra là thế, chư linh quy nhân, là cái này chư linh quy nhân. Lại, vậy mà sẽ là như thế này. Đệ tam bộ chủ tự lẩm bẩm, ta cũng vậy không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ là như vậy một loại tình huống, chẳng thể trách hắn sẽ như thế nổi điên điên cuồng, nguyên lai tất cả mọi thứ đều muốn rơi vào nguyên nhân này phía trên. Đáng tiếc ta liền phải chết, không cách nào nhìn thấy cuối cùng sẽ là như thế nào một cái kết cục. Bản thể nhục thân không còn, chân linh thần hồn vẫn diệt, ngay cả trốn vào hư không một điểm chân linh, cũng đã bị tìm được khóa chặt, biến thành tế phẩm bị thôn phệ sạch sẽ, mất đi cuối cùng một tia sinh có thể. Hy vọng cái tên điên này năng lực mau một chút tiếp theo giúp ta, cũng tốt để cho ta hỏi một chút hắn. Rốt cục là như thế nào làm được điểm này? Đệ tam bộ chủ một tiếng thở dài trong lòng, bạch cốt xâm xâm đầu lâu dần dần phá thoái, một điểm cuối cùng ý thức cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Tại tất cả mọi thứ cũng rơi vào bóng đêm vô tận trước, liền chỉ còn lại có quay đầu nhìn xem cái nhìn kia, dừng lại xuống khủng bố cảnh tượng. Ở chỗ nào đạo huyết đục thân ảnh mơ hồ sau đó, hiện hóa ra không biết ở vào phương nào hắc ám hư không. Mà ở hắc ám sâu trong hư không, thì là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ nhìn một chút liền muốn phát cuồng sinh linh khủng bố. Chúng nó như sơn tự nhạc, mục nát suy bại, tự ý vần quanh. Riêng phần mình lơ lửng tại sâu trong bóng tối, giống như đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng lại đồng thời hướng phía hắn mở mắt ra. Đây chính là hắn chư linh quy nhân lực lượng nơi phát ra, lại có thể bị hắn chiếm làm của riêng, thậm chí biến thành chính mình chân ý huyền niệm. Chương 467, giới chủ 3, chương 467, giới chủ 3, cho nên mới sẽ dẫn đến tinh chủ nhằm vào chân linh thần hồn công kích sinh ra ngộ phán, có thể còn đem hắn trở thành một điểm chân linh trốn vào hư không thiên tiên. Từ đó không ngừng bộc phát ra càng cường lực hơn lượng một đường truy tìm mà đi, cho đến đâm đầu vào những kia tràn ngập tự ý thượng cổ hung tà. Đột nhiên phù một tiếng nhẹ vang lên, dường như là trưởng minh thanh đang nhập diện. Đệ tam bộ chủ cuối cùng lưu lại một điểm dấu vết, đúng lúc này biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại chính vệ thao còn đứng ở sơn trấn thạch môn đền thờ phía trước. Quanh người hắn hắc ám tử ý vây quanh, trắng lóa hỏa diễm tiêu đốt, lại có ánh máu tế vụ bốc lên, đảo ngược đem các loại quang mang ánh vào giống như con mắt trong lỗ đen. Sau đó không lâu, tất cả mọi thứ không có dấu hiệu nào khôi phục lại bình tĩnh. Linh vụ lần nữa nổi lên, đem toàn bộ trong núi trấn nhỏ bao phủ ở bên trong, chỉ còn lại có kia luân phảng phất thụ đồng hắc động, hóa thành một cái tinh quang lộng lẫy đường hầm hư không, thẳng tắp chui vào trong núi trấn nhỏ chỗ sâu. Chỉ là không biết sau khi tiến vào đều sẽ thông hướng phương nào. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, xê dịch mọi mệt thân thể hư nhược, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống. Hắn đưa tay từ dưới đất nhặt lên một điểm bột phấn, phóng tới trước mắt quan sát kỹ, một lát sau không khỏi một tiếng thở dài trong lòng. Chân nhân thi quỷ là vì tán tiên tứ cảnh, tán tiên linh lục hòa tan thì có thể thành ngay tại chỗ tiên. Thiên tiên tu sĩ phi thăng lên trời, một điểm chân linh trốn vào hư không. Hư không chi nhãn đệ tam bộ chủ là thiên tiên, cấp độ thực lực xác thực không phải bình thường. Mặc kệ là công phòng gồm nhiều mặt bí pháp sát chiêu, hay là tại đầu này hư không tinh lộ chèn ép án mòn dưới, triển lộ ra cường đại sinh mệnh lực, cũng phá vỡ hắn đối với thiên tiên cố hữu ấn tượng. Nếu như không có cái khác quấy nhiễu, hai người chính diện giao phong tỷ thí, hắn vẫn đúng là không dám nói chính mình liền có thể nắm vững thắng lợi. Rốt cuộc ở chỗ nào đạo kẽ nứt sau khi xuất hiện, chiến đấu giữa bọn họ đều biến thành xem ai cứng hơn, ai hơn bền bỉ. Ở phương diện này, hắn có kim cương pháp thân, chư linh quy nhân gia trì, đúng là tiên tiên chiếm ưu. Không có cho đối phương thật sự hiện ra thực lực không gian. Chẳng qua này cũng trách không được hắn. Rốt cuộc hư không tinh lộ không phải hắn mở ra, hiến tế chi pháp cũng không phải hắn áp dụng. Đệ tam bộ chủ mưu toan đưa hắn hiến tế, kết quả bị một cái bù mẹ giảng đánh tới trên mặt mình, như thế mất mạng cũng trách không được người khác. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, quay lại đi theo đạo kia lực lượng tinh thần vượt ngang hắc ám hư không, cho đến đụng vào thánh linh chân ý quá trình, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xuất thần. Với lại hư không tinh lộ trong truyền ra lực lượng, mang đến cho hắn một cảm giác cũng có chút quen thuộc, hình như đã từng ở địa phương nào nhìn thấy qua đồng dạng. Vệ Thao ý niệm trong lòng không dừng lại chớp động, mãi đến khi một đầu trắng non như ngọc vượt ngang vô tận hư không cánh tay chiếu vào trong đầu, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ta nhớ ra rồi, đối mặt với kẽ nứt trong lực lượng, dường như là lúc trước đối mặt với cách không xuất thủ Bích Lạc Thiên chủ nhân. Chẳng thể trách ta cùng hư không chi nhãn đệ tam bộ chủ đều bị giam cầm, thậm chí ngay cả thiên tiên tu sĩ đều có thể bị hiến tế vào trong. Cho nên nói, lẽ nào tại hư không tinh lộ trong có thể có một vị càng tại thiên tiên chi thượng giới chủ? Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao lúc này từ dưới đất dãy rủa đứng lên, không chút do dự muốn quay người rời đi. Hắn vừa mới vượt qua đạo kia phá toái triển núi, còn chưa thật sự rời xa đạo kia tinh quang lộng lẫy cái nước, liền không thể không dừng bước lại, quay người hướng phía xung quanh rừng cây nhìn lại. Hắc dạ dần dần tiêu ẩn, ba ngày đã có chút ít tạm đạm âm trầm, không trung mây đen buông xuống, trong rừng gió núi dần dần lên, đem lại trận trận ý lạnh, đồng thời còn có càng lúc càng nồng nặc khí ẩm hội tụ. Tí tách, theo thứ một giọt nước mưa rơi xuống, tất cả thiên địa đều bị mênh mông màn nước che đậy bao phủ. Mưa to tới ở trên người, cọ rửa trải rộng vết thương thân thể, máu tươi không ngừng xuống dưới chảy xuôi, rất nhanh tại bên chân hình thành một mảnh đỏ tươi vũng nước. Dày đặc tiếng bước chân văng lên, xuyên thấu màn mưa nhanh chóng tới gần. Vệ Thao không có bất kỳ cái gì phản ứng, mặc cho từng đội người theo phương hướng khác nhau đem chính mình vây quanh ở chính giữa. Ta hiện tại có chút mỏi mệt, tâm tình cũng có chút phức tạp, cho nên nói các ngươi vận khí coi như không tệ, coi như là tại thích hợp thời gian gặp phải ôn hòa ta. Hắn từ từ nói, rồi ngón tay hướng sau lưng triển núi phía dưới. Các ngươi nếu như là muốn đi tìm kiếm di tích lời nói, nó liền tại nơi đó, môn cũng đã bị nào đó người hảo tâm mở ra, chưa bị có thể vào trong tùy ý thường loạn. Một cái lao giả tóc trắng hỏi nói, vậy con ngươi không phải là mới vừa từ di tích trong ra đây? Ta nhắc gan, căn bản là không có vào trong. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm mùi huyết tinh, với lại phía sau cũng không có ý định vào trong, cho nên chư vị hoàn toàn không cần phải lo lắng, ta sẽ ở bên ngoài cho các ngươi đào hố hạ ngang chân. A, ngoài ra một chỗ phương hướng, một cái thiếu nữ áo trắng đột nhiên cười ra tiếng, ngươi nói đi muốn đi, ai mà biết được ngươi có hay không có từ thần thuật sư di tích bên trong cầm tới bảo vật gì. Vệ Thao trầm mặc xuống tới, không có làm ra trả lời, thậm chí không có hướng phía bên ấy nhìn lên một cái, không muốn trả lời Lục tiểu thư vấn đề, hay là nói ngươi trong lòng có quỷ, không dám trả lời. Lên tiếng trước nhất lão giả tóc trắng quát tay, đã ngừng lại mồm năm miệng mười ép hỏi thành. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hay là thành thật một ít, không muốn tại chúng ta những người này trước mặt đùa giỡn hoa chiêu gì. Ngươi cũng đã biết, chúng ta cũng là thân phận gì. Và anh, đột nhiên ngọn núi chấn động kịch liệt, trong rừng giống như trên mặt nước hạ phập phồng, đồng thời cương phong gào thét, nước mưa cuốn ngược, thậm chí đem buông xuống tầng mây phá vỡ mảng lớn lỗ hổng. Tầng mây va chạm kích thích lộng lẫy địa băng, đem toàn bộ thiên địa chiếu rọi được trắng loá như tuyết. Đúng lúc này chính là nhất đạo sấm rền nổ vang, giống như thường thường lăn qua mặt đất, lại hướng phía xa xa ù ù đẩy ra. Mọi người bị đột biến thiên địa dị tượng kinh động, sôi nổi tìm vương bức chỗ ổn định thân hình. Rào rào, cũng may dị động tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Vẹn vẹn nháy mắt thời gian, mưa rào tầm tã liền lần nữa rơi xuống, màn nước nối liền đất trời, lung phủ lên giữa thiên địa tất cả mọi thứ. Từ ngực, thiếu nữ áo trắng biết hầu phun trào, gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Vì nàng khoảng cách gần đây, trong lúc đó cũng không có chướng ngại che chắn, cho nên liền trước hết nhất nhìn thấy trước mắt quỷ dị cảnh tượng. Hai thân ảnh đối diện mà đứng, cách xa nhau khoảng 3 thước khoảng cách. Đã có một cái đại thủ máu me đầm địa, đặt tại lão giả tóc trắng đỉnh đầu. Lão giả toàn thân run rẩy, lại cũng không biết vì sao, lại không có thi triển linh thuật đối địch, thậm chí không có đếm thử dễ rủa thoát khỏi người kia trói buộc. Lục tiểu thư giật nảy mình dùng mình một cái, phản phất có chút ít không nhiều tin tưởng con mắt của mình. Cái đó mình đầy thương tích, nhìn qua cũng nhanh chết rồi giống nhau ra hỏa, lại trực tiếp khống chế được mạch gia tộc lão. Đây chính là đã sớm đạt đến minh cảnh đại linh thuật sư, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị hắn đè xuống đầu, thậm chí còn tại run lẩy bẩy không cách nào động đậy. Người là thân phận gì? Vệ Thao mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lao giả hoảng sợ ánh mắt, năm ngón tay duỗi dài bị lớn, bao trùm đầu của hắn. Hộ khẩu cũng cho ngươi gạch bỏ, ta quản ngươi thân phận gì? Cách. Các loại mảnh vỡ cùng chất nhảy tứ tán bày ra, giữa rừng núi bày bay ra. Một cỗ thi thể không đầu mềm mềm ngã xuống đất, còn đang ở vô thức có hơi co quắp. Lục tiểu thư ngơ ngác đứng, nhìn người kia chậm rãi tẩy đi giữa ngón tay nhiễm vết máu, hơi kém trực tiếp cắn thủng chính mình môi dưới. Chương 468, rối loạn, 1, chương 468, rối loạn, 1, máu tươi cốt cốt chảy xuôi, chiếu đỏ lên mảng lớn mặt đất. Vệ Thao tiếp lấy nước mưa, cọ rửa bắt đầu thượng nhiễm vết bẩn. Đột nhiên một tiếng thét lên vang lên. Lục tiểu thư sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi giết mạch gia tộc lão. Mạch gia là thần thuật sư huyết mạch truyền thừa, ngươi vậy mà liền dám trực tiếp ra tay giết người. Nàng vô thức lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy không thể tin nét mặt. Thần thuật sư ở đâu? Vệ Thao quay đầu nhìn lại một chút, thần thuật sư hậu duệ coi như xong, ta hiện tại ngược lại là rất muốn cho thần thuật sư bản thân giải thích cho ta một chút, phía sau núi tòa kia chấn nhỏ đến cùng là thế nào chuyện. Dừng lại một chút, hắn nhìn Lục tiểu thư hoài nghi vẻ mặt mê mang, lại tiếp lấy bổ sung một câu, như vậy ngươi có biết hay không, trong tinh hoàn, 9 cái thần thuật sư chi thượng, có hay không có giới chủ tồn tại? Giới chủ? Ta chưa từng nghe nói qua tên này. Lục tiểu thư lắc đầu, đột nhiên khóc lên, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giang giác. Đột nhiên một cái đại thủ xuyên thấu màn mưa, kẹp lại cổ của nàng, đưa nàng giơ lên thật cao. Cái gì cũng không biết, vậy ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Vệ Thao ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, dường như là ăn xong cơm tối tại trong công viên đi tản bộ lúc, gặp được nào đó thường xuyên gặp mặt hàng xóm, tùy tùy tiện tiện lên tiếng chào hỏi. Lục tiểu thư căn bản không nghe rõ hắn rốt cục nói cái gì, chỉ biết là liều mạng dãy rủa, khóc lớn tiếng khóc. Nước mắt cùng nước mưa lăn lộn cùng nhau, đem nguyên bản tinh xảo trang dung làm cho một mớ hỗn độn. Ngươi muốn làm gì, còn không mau thả Lục tiểu thư. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử xông ra đám người, hướng phía bên này cấp tốc tới gần. Kết quả lại ngay cả một câu cũng vẫn chưa nói xong, cả người liền không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn chưa từng có xuất hiện qua ở đây đồng dạng. An mòn nóng dực khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lờ mờ có thể thấy được đại thụ che trời, công viên chấn nhỏ hư ảnh, tại mênh mông màn mưa trong chợt hiện chợt ẩn. Dường như dung nhập vào giữa trời đất, nhưng lại giống như phân ly ở thiên địa bên ngoài. Ta không thích tại lúc nói chuyện bị người ngắt lời, đây là phi thường không lễ phép hành vi, thiếu hụt người và người cơ bản nhất xem trọng. Nhất là làm sinh tử của các ngươi cũng ở chỗ ta một ý niệm lúc, lại còn dám cản rỡ như vậy, quả nhiên là thứ không biết chết sống. Trước đây nghĩ tha các ngươi quá khứ, kết quả các ngươi lại không nên ép nhìn ta trồng cây, chỉ có thể nói có hắn bởi vì được nó quả, tất cả đều là chính các ngươi làm ra lựa chọn. Vệ Thao chậm rãi nói xong, an mòn nóng dực khí tức lần nữa giáng lâm, đem tất cả mọi người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lục tiểu thư trước mắt đột nhiên một hoa, nàng ngơ ngác đứng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu trầm trọng tầng mây, nhìn chăm chú bên trong không ngừng kích thích địa quang. Xa xa dãy núi lúc sáng lúc tối, nhìn qua có loại hư ảo không chân thật cảm giác. Ngoài ra, ngay cả từ trên trời giáng xuống màn mưa cũng biến thành nước quãng, không bằng trước đó an khớp dày đặc. Giống như phiến khu vực này đã cùng thiên địa ngăn cách, đi tới ngoài ra một chỗ độc lập không gian. Sau một khắc, tất cả mọi thứ cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Không thấy núi liền đất trời màn mưa, cũng không thấy xanh đen rậm rạp núi rừng, thậm chí không thấy cái đó khủng bố quỷ dị quái nhân. Chỉ có một gốc đại thụ che trời vắt ngang trước mắt, đứng sừng sững ở một tòa có chút thần bí trong công viên. Cách đó không xa, chất gỗ xích đu chậm rãi đông đưa, dây treo thượng treo trúng gió, không dừng lại phát ra thanh thúy tiếng vang, cho người ta một loại bình yên tĩnh mịch, lại không hiểu sâu thẳm cảm giác thần bí. Nhưng theo từng cây màu tím đằng mạn phá đất mà lên, từng tiếng kêu thảm vang lên, giống như cự mãng màu tím đằng mạn đem mặt khắc linh thuật sư sôi nổi thôn vệ, nguyên bản yên tĩnh thần bí đột nhiên trở nên máu tanh khủng bố, dường như là một cái chỉ ở chuyện cổ tích trong mới có thể xuất hiện chấn nhỏ, không có dấu hiệu nào đều biến thành yêu ma quỷ quái chiếm cứ lộ quật. Cho nên nói, ngươi nhưng thật ra là một cái thần thuật sư. Lục tiểu thư môi mấp máy, tự lẩm bẩm, nét mặt của nàng rất kỳ quái, cũng không biết là đang cười hay là tại khóc. Vệ Thao đứng dưới tàng cây, nghe vậy lại là chậm rãi lắc đầu. Ta vẫn còn không tính là chân chính thần thuật sư. Hắn nhìn về phía sau của nàng, ánh mắt rơi vào công viên góc xích đu. Chẳng qua nếu như muốn gặp đến thần thuật sư lời nói, tại Lục tiểu thư phía sau chính là, ngươi còn có thể trước khi chết cùng bọn hắn chào hỏi. Thần thuật sư, phía sau chính là, còn có thể cùng bọn hắn chào hỏi. Mấu chốt là bọn hắn thuyết pháp này, lẽ nào xuất hiện ở nơi này, lại không chỉ một vị thần thuật sư. Lục tiểu thư ánh mắt mờ mịt, nét mặt hoài nghi, từng chút một xoay thân thể lại. Liếc nhìn lại, nàng không khỏi sửng sốt bất động. Nhiều năm rồi chất gỗ xích đu bên trên, ngồi một cái như là nhà bên tỷ tỷ nữ tử. Nàng chậm rãi trước sau lay động, cả người lại là lập lòe. Giống như mới đây thôi còn ở nơi này, sau một khắc nhưng lại thoát ly xích đu, đi đến phương này không gian bên ngoài, mà ở càng xa một ít địa phương. Bày biện bàn cờ bàn đá hậu phương, lại đứng một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, cùng với ôn tồn lễ độ thanh sam trung nhân nhân. Hai người ánh mắt dường như còn đang ở phát sáng. Chiếu rọi ở địa phương nào, chỗ nào dường như bị khám phá hư ảo, không còn là tràn ngập niên đại cảm công viên, ngược lại hiện lộ ra mưa to rừng rậm thâm sơn. Ừ ngực. Lục tiểu thư yết hầu phun trào, uống họng không hiểu có chút phát khô. Nàng nhận ra bọn hắn, chính là đi theo trong đội ngũ cùng nhau tới trước linh thuật sư, còn giống như là hộ vệ cùng nô bộc thân phận. Kết quả lại là che giấu tung tích thần thuật sư. Bọn hắn đến cùng là cái gì lúc trà trộn vào đội ngũ, hình như ngay cả một chút ấn tượng đều không có. Thậm chí trước sau ký ức đều có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Lục tiểu thư hít một hơi thật sâu, trong lúc vô tình đã đem môi dưới cắn thủng. Máu tươi tích tắc chảy xuôi tiếp theo, rơi xuống mặt đất sau lúc này biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn không có để lại một tơ một hào dấu vết. Ba vị thần thuật sư giả trang nô bộc lẫn vào đội ngũ, điều đó không có khả năng, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng tính. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta nhất định là đang nằm mơ. Là, ngay cả giọt máu trên mặt đất cũng không có phản ứng, nơi này không phải là mộng cảnh lại là cái gì, hoàn toàn không có cái khác loại thứ hai có thể. Lục tiểu thư có chút suy nghĩ xuất thần, không hề hay biết mặc quần áo từng mảnh tung bay, trắng nõn như ngọc da thịt xuất hiện từng đạo hồng tuyến, sau đó cả người rào rào rơi lả tả trên đất, biến thành máu thịt be bét phần vụn thi thể. Mà trong quá trình này, nàng không chỉ không có kêu lên thảm thiết, trên mặt thậm chí một mực treo lấy nụ cười ma quái. Giống như luôn luôn cho là mình là đang nằm mơ, ngay cả chết đi cũng trở nên không hề kinh khủng nữa, ngược lại là tại mong mỏi có thể tại sau khi chết tỉnh lại, về đến nàng suy nghĩ trong lòng thế giới chân thật trong. Máu tươi rất nhanh rót vào lòng đất, ngay cả cốt nhục cũng biến mất theo vô tung. Thần thụ công viên lại lần nữa khôi phục an bình yên tĩnh. dường như là một tấm hình cũ, tỏa ra nhàn nhạt mục nát khí tức. Vệ Thao chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đi lại xích đu trên người nữ tử. Sau đó lại thay đổi tầm mắt, nhìn về phía bàn đá sau hai cái lão giả. Hắn trầm mặt một chút, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ba vị thần thuật sư tề tụ ở đây, ngược lại là làm gốc người động thiên chi vực tăng thêm mấy phần vui mừng tâm ý, chỉ là xin thứ cho tại hạ mắt buộc về, lại có chút cô lậu quả văn, ban đầu lại chưa từng phát hiện ba vị thân phận, với lại cho tới bây giờ cũng không thể đối ứng thượng danh hào của các ngươi. Bàn đá sau đó, áo đen lão giả từ tốn nói, lão phu mạch lễ, trước đó bị ngươi bóp nát đầu mạch gia tộc lão, coi như là ta không biết cái nào một đời hậu bối con cháu. Nam tử trung niên gật đầu ra hiệu, tên ta Sùng Viên, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Vệ Thao gật đầu, lại đem ánh mắt quay lại ngồi ngay ngắn xích đu trên người nữ tử, Lục tiểu thư cùng dung mạo ngươi có một chút tượng. Hắn chỉ Lục tiểu thư vừa mới chỗ đứng, ngươi là thần thuật sư, nàng là thần thuật sư hậu duệ, cho nên nói các ngươi rất có thể có quan hệ máu mủ. Nữ tử lắc lư dây treo, chuông gió phát ra đỉnh dòng tiêu khẽ. Nàng trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười, ta là Lục Bình, tất nhiên tiểu cô nương kia vậy họ Lục, hẳn là hậu bối của ta. Vệ Thao thở dài, ta cố ý đem Lục tiểu thư lưu ở lại, không ngờ rằng lại là ngươi vị này không biết cái gì bối phận lão cô nãi nãi, tự tay lấy đi tính mạng của nàng. Nữ tử thanh âm êm dịu, chậm rãi nói, như thế ngu xuẩn đồ vật, chết rồi cũng liền chết rồi, với lại có thể dùng thi thể của nàng quan sát ngươi linh thụ ăn, tiểu nha đầu này cũng coi là chết có ý nghĩa, không có lãng phí một thân da mịn thì mềm. Vệ Thao lại hướng phía bàn đá nhìn lại, nhìn như vậy đến, vừa mới hai vị lao tiên sinh âm thầm ra tay, cùng ban bối cùng nhau hoàn thành trận này sát lục, cũng là ôm cùng Lục thần thuật sư giống nhau ý nghĩ. Tại nhìn thấy ngươi sau đó, những người này vô dụng, tự nhiên muốn để bọn hắn chết càng có giá trị một ít. Tại lao phu che chở trông nom phía dưới, những kia không biết chuyển bao nhiêu đời tiểu bối ngồi mát ăn bát vàng, cả ngày cao cao tại thượng làm mưa làm gió, lúc này vì ta mà chết cũng là phải có tâm ý. Chương 468, rối loạn 2, chương 468, rối loạn 2. Vệ Thao yên lặng nghe, nét mặt hơi nghi hoặc một chút, các ngươi nói nhìn thấy ta sau đó, những người kia liền vô dụng, nghĩ biểu đạt ý nghĩa không phải là ta so với bọn hắn hữu dụng. Lục Bình mặt lộ mỉm cười, ngươi có không hoàn chỉnh động thiên chi vực, cũng coi là đột phá giới hạn, đem một chân bước vào đến thần thuật sư cảnh giới trong, tự nhiên muốn so với cái kia bất thành khí gia hỏa hữu dụng nhiều. Bên cạnh cái bàn đá áo đen lão giả nói tiếp, có ngươi một cái, muốn so với bọn hắn đám kia ngu xuẩn cộng lại mạnh hơn, đủ để giúp chúng ta hoàn thành chuyện kế tiếp. Vệ Thao gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, ba vị mong muốn hoàn thành chuyện như thế nào? Lục Bình thở dài, chúng ta chuyến này chính là vì tiến đệ nhất thần thuật sư đại người cuối cùng đoạn đường. Sớm lần trước khi đại phá diệt, đệ nhất thần thuật sư đại người nên bụi về với bụi, đất về với đất, có thể lão nhân gia ông ta nhưng vẫn ngựa nhớ chuồn không tới, lại là có chút không hợp sinh tử luân chuyển, thành trụ hoại không tâm ý, cho nên chúng ta mới phải nghĩ biện pháp đưa lên đoạn đường, nhường lão nhân gia ông ta bình yên rời khỏi. Cử động lần này cũng là vì bài trừ bao phủ tinh hoàn sương mù, mở ra trở ngại chúng ta tiếp tục hướng bên trên đạo kia bình chướng. Đệ nhất thần thuật sư, hắn chính là người giới chủ kia. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cho nên các ngươi mới tìm thượng hư không chi nhãn người, sử dụng bọn hắn hư không hành giả năng lực, cuối cùng tìm được chỗ này tên là hư không tinh lộ di tích. Hư không chi nhãn, hư không tinh lộ. Ba cái thần thuật sư không khỏi sửng sở, trên mặt đồng thời hiện ra hoài nghi nét mặt. Ngươi vừa mới nói là hư không chi nhãn người tìm tới nơi này, mở ra tòa này thần thuật sư di tích. Lục Quỳnh mày nhắc lại, chúng ta chưa bao giờ cùng cái gọi là hư không hành giả từng có liên hệ, chỉ là tại trước đây không lâu cảm giác được đệ nhất thần thuật sư khí tức, lại lấy được về thần thuật sư di tích hiện thế thông tin, mới che giấu tung tích đi theo đám bọn hắn đến chỗ này. Còn có, ngươi vừa mới nói tới giới chủ là có ý gì, hư không tinh lộ lại là cái gì? Vệ Thao hà to miệng, dường như mong muốn nói cái gì, lại nhất thời ở giữa không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thời gian từng giờ trôi qua, thần thụ công viên hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Hai bên qua lại đối mặt, đều hơi nghi hoặc một chút mê man. Ngay cả nguyên bản càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, cũng lặng yên không một tiếng động trở thành nhạt rất nhiều. Phản phất muốn hết sức căng thẳng giao phong, cũng theo đó mất tung ảnh. Mười mấy hô hấp qua đi, hay là Vệ Thao trước tiên mở miệng, phá vỡ trong sân này không bình thường chậm chạp. Các ngươi nhắc tới đệ nhất thần thuật sư, xác định ngay ở phía trước hư không tinh lộ trong. Lục Bình lắc đầu, chúng ta bây giờ còn không thể xác định, chỉ có thể là vào trong tìm tòi hư thực, mới có thể hiểu rõ có phải hay không lão già kia nơi ở nó. Vệ Thao khẽ nhíu mày, đã như vậy, vậy mọi người đều vào trong tìm hắn a, trực tiếp làm qua một hồi sinh tử chính là, tại sao phải ở chỗ này cùng ta một ngoại nhân dây dưa không nớt? Mạch Lễ cũng không có cái gì che giấu, trực tiếp mở miệng nói, bởi vì ngươi mở động thiên chi vực có chút đặc biệt, cùng kia lão cái lao ra hỏa có một tia chỗ tương tự, cho nên chúng ta mới nói ngươi rất hữu dụng, có thể đem ngươi bắt giữ là vũ khí, dùng để đối phó kia sớm nên chết đi lão giả. Động thiên chi vực của ta cùng lao ra hỏa kia có một tia chỗ tương tự. Như vậy, các ngươi có biết hay không, này vốn cũng không phải là ta mở động thiên chi vực, mà là các ngươi một vị nào đó đồng bạn bật lưu lại. Vệ Thao chờ đợi một lát, không có đạt được trả lời, liền lại bổ sung một câu, có thể nơi này bị ta cải tạo phải có điểm nhiều, cho dù là vì ánh mắt của các ngươi cũng khó có thể nhận ra. Vậy ta hỏi lại một cái đơn giản hơn vấn đề, chư vị có ai nghe nói qua Trường Kê tên này, hắn cũng là thần thuật sư cảnh giới tầng thứ, ta kiểm tra khắp cả tài liệu điện tịch, lại là đối không lên tinh hạch trong 9 vị thần thuật sư bất kỳ một cái nào. Giang giác. Đột nhiên bàn đá phá toái, quân cờ rơi đầy đất. Xích đu bên trên chuông gió cũng tại hoa hoa tác hưởng, âm thanh bén nhọn mà gấp rút. Ngươi xác định, cái tên đó gọi là Trương Kê, hay là thần thuật sư cảnh giới tầng thứ? Giờ khắc này, Lục Bình nét mặt chậm chạp vô cùng, ngay cả âm thanh cũng có chút hơi run. Vệ Thao gật đầu, Này có cái gì tốt lựa gạt ngươi, hắn đều gọi Trương Kê, không thể giả được thần thuật sư cảnh giới tầng thứ. Với lại ta chỗ này động thiên chi vực, cũng là theo chỗ của hắn lấy được di vật. Lục Bình trầm mặc một lát, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, nếu quả như thật là Trương Kê lời nói, ngươi thật sự là rất khó nghe đến tên của hắn. Vì Trương Kê chính là lão già kia, cũng là chúng ta trước đó một đời thần thuật sư, càng là hơn đời trước đệ nhất thần thuật sư, trừ ra bước vào tinh hạch trong chúng ta 9 người ngoại, dường như đều lại cũng không có người nào khác có thể biết được tên của hắn. Kết quả ngươi lại nói mình đã từng thấy hắn, còn theo chỗ của hắn đạt được động thiên chi vực truyền thừa. Nếu ngươi thực sự là Trương Kê đệ tử, nhìn tới chúng ta thật sự tìm được rồi chính xác địa phương, vậy tình cờ gặp phải cái kia gặp phải người. Không, không đúng, ngươi vừa mới nói đây là Trương Kê di vật, hắn căn bản cũng không có chết, làm sao đến di vật lý do thoái thác. Nàng nói đến chỗ này, Đông Dương không nói. Cả người đột nhiên theo xích đu thượng biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, nàng đã cùng hai người khác thành phẩm hình chữ mà đứng, đem Vệ Thao một mực bao vây vào giữa. Ba cái ngu xuẩn, làm lấy làm cho người khó hiểu chuyện ngu xuẩn. Ta đều bị các ngươi làm cho đầu óc mù mịt, không làm rõ được đến cùng là cái gì rối loạn tình huống. Thái phiền, để người khó mà chịu được bực bội. Vệ Thao trầm thấp hống, thân hình bỗng nhiên tăng gọn. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi nổ vang. Chiến đấu tại không có dấu hiệu nào trong một phát. Hắn như thế nào biến thành như vậy? Đây là quái vật gì? Trương Kê bồi dưỡng ra được đệ tử, lại là một đầu không phải người yêu ma. Lục Bình ba người sắc mặt đều biến, lại tại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ba tòa động thiên chi vực đồng thời hiện hiện. Chúng nó vẫn như cũ thành phẩm hình chữ, đem công viên chấn nhỏ một mực bao vây bao phủ, đồng thời bắt đầu không lưu tình chút nào chèn ép ăn mòn. Đương theo lấy ca ca giòn vang, chấn nhỏ biên giới, phòng xá bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, lại lập tức bị thôn phệ sạch sẽ. Dù cho là liên thủ đối địch, lấy cỡ nào đối một, cho dù đối mặt là tàn khuyết động thiên chi vực, Lục Bình ba người vẫn như cũ dốc hết có khả năng, không có một tơ một hào chủ quan. Đem sư tử bộ thỏ, cũng đem hết toàn lực thái độ quán triệt rốt cục, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất lấy được tính áp đảo thắng lợi. Chấn nhỏ sụp đổ vẫn còn tiếp tục, theo biên giới hướng vào phía trong đè ép, từng chút một bị thôn vệ biến mất. Với lại tốc độ càng lúc càng nhanh, một đường hướng phía trung ương nhất công viên mà đi. Nhưng ở ba cái thần thuật sư trong mắt cũng đã để bọn hắn kinh ngạc kinh ngạc. Vẹn vẹn là một cái tàn khuyết động thiên chi vực mà thôi, lại năng lực tại bọn họ liên thủ hợp kích hạ không có trong nháy mắt phá toái. Người trẻ tuổi này không hổ là đời trước đệ nhất thần thuật sư đệ tử. Nhưng mà lập tức liền phải kết thúc. Cho dù hắn mạnh hơn, chưa hoàn chỉnh động thiên chi vực, vậy tuyệt đối ngăn cản không nổi bọn hắn liên thủ trấn áp. Giọng Lục Quỳnh nhưng vào lúc này vang lên, tại cái khác hai nơi động thiên chi vực trong lặng yên quanh quẩn, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau đưa hắn phong trấn, sau đó lại thông qua người này đến xác định Trương Kê tung tích cùng sinh tử. Ân. Hắn động thiên chi vực đang chấn động, hẳn là đã đến cực hạn, có thể sau một khắc liền sẽ trực tiếp sập bàn. Nhưng vào lúc này, vì Vệ Thao thân thể làm điểm xuất phát, vì thần thụ bộ rễ là đường liên kết, tất cả động thiên chi vực bắt đầu kịch liệt chấn động cộng hưởng. Hắn tần suất càng lúc càng nhanh, biên độ càng lúc càng lớn, cho đến mãnh liệt nhất bộc phát. Vâng. Công viên chấn nhỏ không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại tôn này giữ tận to lớn thân thể, xuất hiện ở ba tòa động thiên chi vực ở giữa. Hắn lại thu hồi chính mình động thiên chi vực. Lẽ nào hắn tự biết không địch lại, đã bỏ đi chống cự. Sùng Biên trong lòng động niệm, vừa mới chuẩn bị bắt đầu đối nó tiến hành phong trấn, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Tại Sùng Biên đột nhiên trở nên ánh mắt ngưng trọng trọng, đạo kia giữ tận to lớn thân thể hiệp bọc lấy khí thế hết sức khủng bố, vì vô cùng cuồng bạo tư thế, đột nhiên xông vào đến hắn động thiên chi vực nội bộ. Bài xích chấn ép, ăn mòn công kích. Thần thuật sư động thiên diễn pháp, thần thuật lực lượng không ngừng bộc phát, lại đều không cách nào đối đạo kia giữ tận thân thể sinh ra chí mạng ảnh hưởng, đồng dạng không cách nào ngăn cản hắn điên cuồng đột tiến xu thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đụng nát tầng tầng chướng ngại, đột nhiên rơi vào động thiên chi vực vị trí hạch tâm. Chư linh quy nhân, âm cực giả lam, thiếp ta một quyền. Ầm ầm, một quyền đập ầm ầm rơi. Nhất đạo sấm rền đột nhiên oanh tạc, xung biên thất khiếu máu tươi tuôn ra, cả người cũng tại run rẩy kịch liệt. Hắn vậy không nghĩ tới, một quyền này lực lượng lại sẽ như thế cuồng bạo, mang tới to lớn xung kích, nhưng hắn cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nhưng càng thêm đáng sợ là, nương theo một quyền này mà đến khí tức khủng bố. Tại tự mình mở ra động thiên chi vực, hắn lại mơ hồ nhìn thấy bóng đêm vô tận hư không, giống như còn có từng tôn như sơn tự nhạc, tự ý vờn quanh khủng bố thân ảnh ở vào trong đó, đều trong cùng một lúc hướng phía hắn mở mắt ra. Hôm nay về nhà quá muộn, đổi mới vậy đi theo trễ không ít, thật có lỗi. Chương 469, dị biến, 1, chương 469, dị biến, 1, chiến đấu kịch liệt còn đang ở kéo dài. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, dường như đã đến thắng bại đã phân đích. Tại ba tòa động thiên chi vực liên thủ áp bách dưới, ở vào trung tâm công viên chấn nhỏ không ngừng tan vỡ tan rã, cho đến tại một hồi kịch liệt chấn động cộng hưởng trong, không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đạo kia giữ tận kinh khủng thân ảnh, bị trong đó một tòa động thiên chi vực thu nhập trong đó, từ đó đồng dạng không thấy tăm hơi. Ầm ầm. Động thiên chi vực kịch liệt chấn động. Xung biên một cái lảo đảo, dường như không vững vàng thân hình, hơi kém trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đầy mặt máu tươi, nét mặt hoài nghi mờ mịt, dường như không thể tin được đang phát sinh tất cả. Đầu kia giữ tận kinh khủng yêu ma, lại năng lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Một quyền giáng xuống, là động thiên chi vực cũng khó có thể chịu đựng chi trọng. Nhưng mà, đó cũng không phải địa phương đáng sợ nhất. Thật sự nhường Sùng Biên hoảng sợ, còn đang ở đầu kia yêu ma sau lưng, giống như bóng tối vô cùng vô tận hư không. Từng tôn như sơn tự nhạc, tràn ngập tử ý thân ảnh ở vào trong đó, đồng thời hướng phía hắn mở mắt ra. Dường như là từng vòng tinh hồng trăng tròn, đem cực độ kinh khủng quang mang chiếu rọi tại trên người hắn. ầm ầm, đột nhiên lại là nhất đạo kinh lôi oanh tạc. Vệ Thao dậm chân đạp đất, lần nữa điên cuồng huy quyền, như thiểm điện nặng nề rơi xuống đất. Trong chốc lát chế tạo ra lít nha lít nhít cái nứt, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn. Tràn ngập tử ý hắc ám tùy theo vào tới, cấp tốc xông vào kẽ nứt trong, thậm chí dao động động tiên tri vực căn cơ. Không biết vì sao, Sùng Biên nhìn những kia giống như hồng nguyệt đôi mắt, mặc dù cho rằng chúng nó chỉ là hư ảo, lại giống như từ đó cảm giác được tâm tình hưng phấn. Ta đây là thọc quái vật hang ổ sao? Sùng Biên hít sâu một hơi, khỏe mắt khỏe miệng cũng đang không ngừng co quắp. Vốn là ba người chúng ta liên thủ chấn áp con quái vật này, không ngờ rằng hắn lại còn có thể để phụ huynh tới trước giúp đỡ. Giờ này khắc này, hắn đã bắt đầu sinh thoái ý cái gì tìm kiếm đệ nhất thần thuật sư trương kê, cái gì phá vỡ xương mù bình chướng tiến thêm một bước, ở chỗ này cũng không sánh nổi tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, động thiên chi vực trở nên hư ảo. Sùng Biên thân ảnh cũng theo đó như ẩn như hiện, giống như sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng đều sau đó một khắc, dày đặc bạo hưởng xảy ra bất ngờ, lại có vô số sợi rễ đằng mạn từ cái này đầu giữ tận thân thể xung quanh sinh ra, đồng thời trong phút chốc liền chiếm cứ không gian thật lớn. Chúng nó đâm thật sâu vào cái nước, một mực đào trô ở mặt, lại nhường hư ảo động thiên chi vực lần nữa hóa thực, hai bên bắt đầu kịch liệt đấu sức đối kháng. Ta thực sự là nhìn sai rồi, không ngờ rằng hắn vậy mà như thế lợi hại. Đánh không lại, thậm chí ngay cả đi đều không thể rời khỏi. Lục Bình cùng Mạch Lễ đâu, hai người bọn họ rốt cục đang làm những gì? Hiện tại còn không nắm chặt đến giúp đỡ, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ chết tại con quái vật này trên tay. Sùng Biên trong miệng có chút phát khổ, da đầu còn hơi tê tê, cả người như đạt hầm băng, như rơi xuống vực sâu. Trong lòng trừ ra tuyệt vọng, còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Rốt cuộc dung không được cái khác tâm trạng tồn tại. Một cái tàn khuyết không đầy đủ động thiên chi vực mà thôi, lại năng lực ngăn cản được ba người chúng ta thời gian dài như thế, làm thật là khiến người ta hơi kinh ngạc kinh ngạc. Mạch Lễ nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, âm thanh trong động thiên chi vực chậm rãi vang lên. Hắn là đệ nhất thần thuật sư đệ tử, có thực lực này cũng là phải có tâm ý. Lục Bình khẽ cười nói, chẳng qua vậy chính là như vậy, rốt cuộc hắn chỉ là trường kê đệ tử, mà không phải trường kê bản thân, mong muốn tại ba người chúng ta liên thủ phía dưới chạy thoát tới cửa sinh, với hắn mà nói căn bản chính là khói như lên trời. Mạch Lễ gật đầu, chậm rãi bình phục hô hấp, trương kê bất tử, ta tâm khó có thể bình an, tất nhiên đệ tử của hắn đã bị Sùng Biên thu nhập động thiên chi vực chấn áp, chúng ta cũng được nghiên cứu chuẩn bị xuống một bước kế hoạch, xem xét đến tuột cùng dùng loại nào cách đối phó trương kê thích hợp nhất, hy vọng có thể một lần là xong, cũng không tiếp tục cho lão già này khoái gió nổi mưa cơ hội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng như sấm tiếng vang, theo Sùng Biên động thiên chi vực trong đột nhiên oanh tạc, mơ hồ còn có thể cảm giác được thần thuật lực lượng liên tiếp bộc phát, liên đối nhìn tất cả động thiên chi vực cũng tại kịch liệt chấn động. Ồ, được thu vào động thiên chi vực còn không yên tĩnh, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất tài giỏi nha. Lục Bình ánh mắt lưu chuyển, trên mặt nụ cười gìn giữ không thay đổi, lại mở miệng lúc giọng nói vậy có chút thoải mái, thậm chí còn có chút không đồng ý. Nếu Sùng Biên tại chén trà nhỏ thời gian bên trong còn không cách nào đưa hắn chấn áp, quả nhiên là muốn tại ngươi ta trước mặt vứt đi thật lớn một cái ra mặt. Chén trà nhỏ thời gian. Mạch Lễ nghe vậy cười ha ha một tiếng, Lục tiên tử cũng quá để mắt người trẻ tuổi kia, nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận, hắn đã bị Sùng Biên thu vào trong túi, lại làm sao có khả năng chỉ bằng lực lượng một người đến đối kháng lao sùng tất cả động thiên chi vực phong chấn áp bách. Hai người thuận miệng nói xong, âm thanh tại riêng phần mình chạy chậm chậm trôi, ai cũng không có đem Sùng Biên động thiên chi vực trong chiến đấu để ở trong lòng. Trong mắt bọn hắn, trận chiến đấu này kết cục đã được quyết định từ lâu, căn bản không thể nào có loại tình huống thứ hai xuất hiện. Rốt cuộc bọn hắn là thần thuật sư, đạt đến động thiên diễn pháp, linh lực hóa sinh độ cao tầng thứ, đối phó một cái động thiên chi vực không còn, vẹn vẹn lấy một mình đối kháng địch nhân, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tinh hoàn khôi phục sau đó, linh khí ngày càng tràn đầy, mà linh thuật sư vì tự thân là đòn bẩy, vì các loại thuật pháp là thủ đoạn, mượn dùng linh khí để bản thân sử dụng, liền có thể khiêu động thiên địa chi lực. Bất luận là người mới học hay là đại linh thuật sư, cùng với mạnh hơn hư cảnh, minh cảnh tầng thứ, đi đều là giống nhau đường đi. Có thể nói là ứng nhân lực có nghèo, mà thiên địa vô cùng đạo lý. Nhưng mà, thiên địa vô tận, lại cũng không có khả năng bị vô hạn mượn dùng. Rốt cuộc linh thuật sư mạnh hơn, vì tự thân là đòn bẩy cũng có được cực hạn tồn tại. Một sáng vượt qua, nhẹ thì chịu đựng thiên địa chi lực phản vệ chi thương, nặng thì nhục thân tổn hại, thần hồn câu diệt, rơi vào cái vô cùng kết cục bi thảm. Càng quan trọng chính là, linh thuật sư thực lực càng mạnh, có thể khiêu động thiên địa chi lực càng nhiều, thì tự thân tiếp nhận áp lực liền càng lớn. Cái này tạo thành một cái lưỡng nan cuối cùng. Rốt cuộc đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tu tập linh thuật là vì nhường thực lực mình mạnh hơn, địa vị cao hơn, hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, càng quan trọng hơn thì là cố gắng đánh vỡ sinh tử giới hạn, đem loại cuộc sống này có thể một mực kéo dài tiếp. Nhưng càng là hướng lên phá cảnh tăng lên, tự thân chịu áp lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, không cẩn thận liền có thể đòn bẩy bẻ gãy, theo tinh thần đến nhục thân đều bị đè sập tan vỡ. Mà như nghĩ hoàn toàn giải quyết cái này nan đề, đều chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là rút đi phàm thân, do người nhập thần. Chỉ cần có thể bước ra một bước cuối cùng, đạt đến thần thuật sư độ cao tầng thứ, tất cả vấn đề liền không còn biến thành vấn đề. Nếu như nói linh thuật sư là vì tự thân là đòn bẩy, phiêu động thiên địa chi lực. Như vậy thần thuật sư mở động thiên chi vực, tự thân chính là một phương độc lập tiểu thiên địa. Chính mình mượn dùng lực lượng của mình, đương nhiên sẽ không tồn tại bất luận cái gì khó khăn cùng áp lực. Là cái này thần thuật sư mạnh nhất chỗ, linh thuật sư tại trước mặt bọn hắn, không có động thiên chi vực gia trì, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là một đầu càng lớn sâu kiến mà thôi. Lục Bình đứng ở xanh thảm nước hồ chi thượng, không còn đi chú ý Sùng Biên tình huống bên kia, chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới như gương đạo ảnh, suy nghĩ tại thời khắc này không hiểu tung bay, hồi tưởng lại chính mình cùng nhau đi tới đủ loại, cả người đều có chút suy nghĩ xuất thần. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Dường như là kinh lôi trên mặt hồ vành tạc, trong nháy mắt dẫn động sóng nước phơi phới. Gợn sóng va chạm xen lẫn chỗ, thậm chí còn khơi dậy từng đạo trào ra lãng. Quá khứ thời gian dài bao lâu? Lẽ nào Sùng Biên còn không có đem người trấn áp xuống? Sùng Biên giá hỏa này đến tột cùng có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là nhìn đối phương có hứng, tại chính mình trong trời đất bắt đầu dạy dỗ đùa bỡn? Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, này đến lúc nào rồi, còn có thể phạm những kia buồn nôn bệnh cũ. Lục Bình đột nhiên lấy lại tinh thần, mày nhăn lại hướng phía một bên nhìn lại. Nàng chuẩn bị nhắc nhở Sùng Biên một câu, nhường hắn nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu, đỡ phải làm trễ nải bọn hắn tiếp xuống chuyện trọng yếu hơn. Ân, đây là vật gì? Một chút khắp nơi, Lục Bình đột nhiên nheo mắt lại. Đông nhiên co vào tới cực điểm trong con mắt, chiếu rọi nhượng lại nàng cảm thấy không hiểu kinh khủng cảnh tượng. Giờ này khắc này, nàng thậm chí hơi nghi hoặc một chút mê man. Không biết nhìn thấy trước mắt đến tột cùng là thật là giả, hay là nói vừa mới quay lại quá khứ quá mức đắm chìm nhập tâm, cho tới bây giờ vẫn chưa có thể chân chính lấy lại tinh thần. Lục Bình nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Chương 469, dị biến 2, chương 469, dị biến 2, thân thể cũng tại lúc này đột nhiên kéo căng. Tại nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, lại không nhìn thấy Sùng Biên động thiên chi vực, chỉ có một mảnh phun trào hắc ám, chiếm cứ cuối tầm mắt tất cả không gian. Nhưng mà, thật sự nhường nàng cảm thấy kinh hãi, còn tại ở từ sâu trong bóng tối lặng yên sáng lên một đôi tinh hồng đôi mắt, dường như là hai vòng huyết nguyệt, bắn ra lạnh băng tĩnh mịch và mang, lại đồng thời rơi trên thân nàng. Hắc ám hư không, hai con giống như huyết nguyệt con mắt. Đây rốt cuộc là cái thứ bị gì? Sùng Biên đâu? Còn có Mạch Lễ đâu? Vì sao không cách nào cảm giác được hai người khí tức? Lục Bình thật sâu hô hấp, bình phục có chút rối loạn tâm cảnh. Nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, quan sát kỹ nhìn giống như mặc nhiễm bình thường hắc ám, cùng với xuất hiện tại sâu trong bóng tối tinh hồng đôi mắt. Sau một khắc, nàng đột nhiên liền có phát hiện mới. Bất luận là hắc ám hư không, hay là huyết nguyệt hồng mắt, chúng nó tựa hồ cũng không phải chân thực tồn tại thứ gì đó, càng giống là từ không biết nơi nào tiếp dẫn mà đến huyền niệm chân ý, trực tiếp tác dụng đến nàng chân linh thần hồn trí thượng, cho nên mới sẽ sinh ra giống như huyễn cảnh loại ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Bình nhưng lại có chút không nhiều tin tưởng, bởi vì nơi này là nàng mở động thiên chi vực, hoàn toàn bị nàng khống chế độc lập thiên địa, làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền bị ngoại lực bước vào, còn đang ở ảnh hưởng ăn mòn tinh thần của nàng. Cho nên nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vâng, hắc ám kịch liệt phun trào, cho tòa này bình tĩnh hồ nước tăng thêm rất nhiều nguy hiểm màu sắc. Mà ở sâu trong bóng tối, trừ ra giống như huyết nguyệt tinh hồng đôi mắt ngoại, công viên chấn nhỏ cũng tại như ẩn như hiện. Nó dường như còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài sinh trưởng. Vì gốc kia đứng sừng sững chính giữa thần thụ làm tâm, dây đặc sợi dễ phun trào không ngớt, đâm vào lớn nhỏ không đều mảnh vỡ trong, liều mạng một loại thôn phệ hấp thụ. Những kia mảnh vỡ có không hiểu cảm giác quen thuộc. Không, không đúng, Sùng Biên động tiên chi vực lại hỏng mất, những kia mảnh vỡ chính là lưu lại vật. Cái này làm sao có khả năng? Lục Bình mặt xám như cho tàn, ánh mắt bên trong trừ ra tuyệt vọng, cũng chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc sợ hãi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh âm nam tử vang lên, tựa hồ là theo kia phiến sâu trong bóng tối truyền đến, lặng yên tại trên mặt hồ chảy chậm chậm trôi. Mặc kệ Trương Kê có phải hay không đời trước đệ nhất thần thuật sư, các ngươi cùng hắn so ra, đúng là có chút bảo thủ, thiếu ít đi rất nhiều tầm mắt kiến thức. Cũng tỉ như hắn ở đây lúc nhìn thấy ta, rất nhanh liền nhận ra chư linh quy nhân, hư không tung hành, cùng với bất diệt chân thể lai lịch, đồng thời nhìn lên tới đối với cái này có rất sâu dài dáng vẻ. Kết quả đến ba người các ngươi nơi này, lại chỉ biết là ôm mình động thiên chi vực bảo thủ, đối với những khác con đường tu hành căn bản không có mảy may hiểu rõ, cực kỳ giống ở đáy giếng ít xanh, chỉ có thể nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu một tháng mây. Lại là ngươi? Lục Quý nghe tiếng biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi vì sao năng lực xuất hiện tại của ta động thiên trong? Thần thuật sư động thiên diễn pháp, tự thành nhất thể, đúng là rất lợi hại đối địch thủ đoạn. Hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, chỉ là một tiếng ung dung cảm khái thở dài. Nếu như là chính ta lời nói, mặc dù cũng có thể đem bọn ngươi cái này sát rùa đen đập nát đánh vỡ, lại muốn hao phí tương đối lớn thời gian tinh thần và thể lực, thậm chí nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể làm đến. Thực tế là các ngươi hay là ba người liên thủ, đấu chốc đối mặt ba tòa động thiên chi vực, ngay cả ta cũng sinh ra lớn lao áp lực, thưởng thức được đã lâu cảm giác nguy cơ. Chỉ là nói trở lại, ba người các ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, lại còn muốn đi vào hư không tinh lộ gây chuyện, quả nhiên là kẻ vô tri không biết sợ, một bút không biết ra được hai cái chữ chết. Nói đến chỗ này, hắn lại là một tiếng thở dài trong lòng. Không thể không nói, ở hư không tinh lộ trong vị kia rất mạnh, lại có thể đem lực lượng tinh thần xuyên qua bóng đêm vô tận hư không, lần theo kia nhất tuyến huyền niệm cảm ứng, trực tiếp tìm được rồi nơi ở của bọn nó trong. Như thế liền đưa tới chú ý của bọn nó cùng ân cần, đảo ngược đem huyền niệm chân ý đầu nhập nơi đây, trong nháy mắt liền đem cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng cho ta tá lực đả lực, đục nước béo có cơ hội thật tốt. Bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng đạo gợn sóng, giống nhau Lục Quỳnh lúc này có chút rối loạn tâm cảnh. Nàng muốn tìm được tung ảnh của hắn, nhưng lại bản năng cảm thấy kia phiến phun trào hắc ám nguy cơ trùng trùng, căn bản không dám thật sự nhích tới gần. Thậm chí vẹn vẹn là nhìn thẳng kia vài đôi con mắt, đều bị nàng kinh hồn tăng đảm, dường như muốn không quan tâm xoay người bỏ chạy. Lục Quỳnh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Sùng Biên đâu, hắn lại đi nơi nào? Ngươi bây giờ tự thân có bảo, vẫn còn tại quan tâm đồng bạn của mình, quả nhiên là khiến người ta hâm mộ thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Tất nhiên Lục Thần thuật sư muốn gặp hắn, ta cũng không có nhanh như vậy đem nó ăn xong, ngược lại là có thể đại phát thiện tâm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, để các ngươi tại sinh mệnh đến thượng một lần cuối cùng gặp nhau. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên tạo nên từng đạo gợn sóng. Mà ở gợn sóng vị trí trung tâm, xuất hiện một cái cũng không tính lớn vòng xoáy. Đúng lúc này, một thân ảnh theo vòng xoáy trong chậm rãi trồi lên, ánh vào Lục Quỳnh tầm mắt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sùng Biên lộ ra mặt nước nửa đoạn thân thể, sau đó ánh mắt lại hướng xuống rời, nhìn thấy một cái trải rộng gai nhọn màu tím đằng mạn. Dường như là một cái rắn nước, phía trên lại ngay cả tiếp lấy người thân thể. Đây là... Lục Quỳnh đột nhiên nheo mắt lại, trong chốc lát tê cả da đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Cứu ta, cứu ta. Sùng Biên còn chưa chết đấu, ánh mắt nét mặt tràn ngập sợ hãi, không còn có vừa mới hiện thân lúc tao nhã nho nhã bộ dáng. Hắn nhìn thấy Lục Quỳnh, không khỏi liều mạng giằng co. Mới mở miệng đã có đại đoàn máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh xanh thẳm mặt hồ. Lục Quỳnh vô thức về phía trước đưa tay, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Vì tại nàng cùng Sùng Biên ở giữa, lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một người. Hắn lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên nháy một cái con mắt. Ngay tiếp theo sau lưng hắc ám cũng tại kịch liệt trào lên. Bên trong vài đôi tràn ngập tử ý tinh hồng đôi mắt, cũng theo đó vì giống nhau tần suất chậm rãi chớp động. Lục Bình, cứu ta, nhanh cứu ta. Ta liền bị con quái vật này ăn hết. Sùng Biên khàn giọng rú thảm, âm thanh bén nhọn thê lương, nghe nóng giống như đêm khuya quỷ khóc. Nhưng Lục Bình nhưng không có động. Tại vài đôi giống như hồng nguyện to lớn đôi mắt nhìn chăm chú, nàng cảm giác mình tựa như bị mãnh hổ đặt tại dưới vướt cừu non, đừng nói đem đồng bạn cứu ra tìm đường sống, ngay cả chính mình cũng khó mà trốn được một cái mạng. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp giòn vang truyền vào trong tai. Sùng Biên tiếng kêu thảm thiết đột nhiên cất cao, lại nhanh chóng trầm thấp suy yếu xuống dưới. Rất nhanh liền hết rồi một tơ một hào âm thanh. Từ ngực, Lục Bình nhất hầu phun trào, trong miệng giống như hỏa diễm tiêu đốt, đem lại nồng đậm dị sát hương vị. Ngươi, đem hắn toàn bộ ăn hết. Sắc mặt nàng trắng bệnh, tự lẩm bẩm, như vậy mạch lễ đâu, ngươi vậy bắt hắn cho ăn. Ngươi làm sao nói chuyện, là đang vũ nhục ta sao? Vệ Thao mày nhăn lại, ta luôn luôn là cái ôn hòa lương thiện người tốt, lại làm sao có khả năng làm ra ăn người chuyện ác. Hắn bỗng dưng đánh một cái ở một cái, phun ra một ngụm tinh thuần vô cùng linh khí. Ôn hòa lương thiện, một người tốt. Sợ không phải một đầu khoác lên da người khủng bố yêu ma, mới là thân phận chân thật của hắn. Lục Bình tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, tiếng lòng tại thời khắc này đột nhiên kéo căng tới cực điểm. Ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có ăn hết bọn hắn. Vệ Thao lau miệng ba, hứng hờ nói, vừa mới ta chỉ là nuốt lấy Sùng Biên thần thuật sư động thiên chi vực, luôn luôn còn không có tiêu hóa xong tất, cho nên mới không có không chào hỏi âm thầm đánh lén, mà là hiện thân ra đây cùng ngươi trò chuyện vài câu, cũng coi là một bữa ăn no sau đó, tại hạ một bữa ăn no trước đó tiêu thực. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Về phần cái đó gọi mạch lễ lao tiên sinh, hắn đây ngươi còn muốn càng thêm cảnh giác rất nhiều, vừa nay thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy trốn, hoảng hốt chạy vừa một đầu chui vào trở nên có chút kỳ quái hư không tinh lộ. Chủ nếu là bởi vì ta luôn luôn kính già yếu trẻ, cho nên mới sẽ không có tiếp tục ra tay với hắn, mà là... Vệ Thao lại nói một nửa, đột nhiên không nói. Trầm mặc một lát về sau, hắn đột nhiên thở dài, ta vừa mới nói chuyện, ngay cả mình đều có chút nghe không vô. Ăn ngay nói thật, nhưng thật ra là ta ăn đến quá no đuổi không kịp, thêm nữa cũng nghĩ xem hắn sẽ ở chỗ nào gặp được sự tình gì, cho nên liền bỏ mặc mạch thần thuật sư rời khỏi, ngược lại đến tìm Lục tiền bối bắt chuyện nói chuyện tiếng. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện thứ gì? Lục Bình thở dài, cả người tại thời khắc này giống như giản mua thêm 10 tuổi. Về thần thuật sư trương kê tất cả mọi thứ, chỉ cần là ngươi biết, không có gì lớn nhỏ chi tiết, tốt nhất năng lực toàn bộ nói cho ta biết. Vệ Thao chỉ một ngón tay, vài gốc tử kinh đằng mạn theo dưới nước trồi lên, bệnh thành hai tấm rộng lớn dễ chịu trước đế. Lục Bình trực tiếp ngồi xuống, suy tư chậm rãi nói. Chương 469, dị biến 3, chương 469, dị biến 3, Vệ Thao nhắm mắt yên lặng nghe, thỉnh thoảng đều cảm thấy hứng thú địa phương lặp đi lặp lại hỏi, cho đến đạt được thỏa mãn trả lời chắc chắn mới tính bỏ qua. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết nhiều hơn lâu sau. Nàng một tiếng trầm thấp thở dài, cuối cùng kết thúc giảng thuật, ở trong mắt chúng ta, Trương Kê chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn mặc dù từ trước đến giờ đều không có thật sự ra tay với chúng ta, làm sự tình nhưng lại nguy hiểm cho đến tính mạng của chúng ta. Nếu như còn nhường hắn một mực sống tiếp lời nói, chúng ta thế hệ này thần thuật sư sợ là muốn bị hắn toàn bộ giết chết, cho nên mới sẽ tại cảm giác được khí tức của hắn về sau, lúc này tập hợp lực lượng tìm kiếm tung tích của hắn, chuẩn bị và mặt đối mặt làm qua một hồi sinh tử. Ngươi nói hắn là thằng điên, đối với điểm này ta vậy thâm biểu tán đồng. Vệ Thao cúi đầu nhìn chăm chú chân nhắn như gương mặt hồ, trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười. Nhưng mà, Trương Kê đã chết. Các ngươi cảm giác được khí tức của hắn, về mặt thời gian đến suy đoán, chính là Trương Kê xuất hiện ở chính giữa tầng tinh hoàn, đồng thời cùng ta gặp mặt lúc kia. Lục Bình trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, huy hiệu Kê người như vậy, ta không tin hắn đã chết. Ngươi có thể không tin hắn, nhưng ít ra phải tin tưởng ta. Bởi vì ta mặc dù cũng sẽ gạt người, lại cũng không sẽ lừa gạt mình ăn. Vệ Thao ho nhẹ một tiếng, lời nói xoay chuyển, ta có thể xác định, Trương Kê ngay cả trốn vào hư không một điểm chân linh cũng tiêu tán không thấy, tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm, không có bất kỳ cái gì có thể cơ hội sống lại. Trương Kê chết rồi. Trương Kê lại thật đã chết rồi. Lục Quỳnh ngồi ở chỗ kia bất động, nét mặt giật mình trọng xuất thần. Một lát sau, nàng đống dưng giật mình tỉnh lại, ngươi vừa mới nói, Trương Kê một điểm chân linh trốn vào hư không, ta lại là cũng không thể hiểu này là như thế nào một loại tình hình. Vì chúng ta thành tựu thần thuật sư về sau, đều là một điểm chân linh ẩn vào tinh hạch trong, lại là từ trước đến giờ chưa nghe nói qua như thế nào trốn vào hư không. Thiên tiên tu sĩ phi thăng lên trời, một điểm chân linh trốn vào hư không. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, trên mặt nét mặt còn muốn càng thêm hoài nghi, đây là Trương Kê đều biết sự việc, các ngươi lại một chút đều không biết. Lục Quỳnh gật đầu, giọng nói 10 phần khẳng định, chúng ta xác thực chưa từng nghe nói qua việc này, ngay cả trước đây vợ của Trương Kê cũng là đời trước thần thuật sư một trong, nàng còn sót lại có một bộ tu hành ghi chép, bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì đề cập. Chẳng thể trách Trương Kê là đệ nhất thần thuật sư, bất luận là cấp độ thực lực hay là tầm mắt kiến thức, cũng cao hơn các ngươi một cái cấp độ. Vì tri thức chính là lực lượng, trên một điểm này hắn đều so với các ngươi mạnh hơn. Vệ Thao bấm tay đập tử đằng lan can, lâm vào suy tư. Như vậy hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hắn từ nơi nào thu hoạch đến những kiến thức này, phía sau lại vì cái gì theo một cái rất ôn hòa người, đột nhiên đều trở nên như miệng ngươi thuật điên cuồng như vậy. Còn có hư không chi nhãn bước vào, tinh lộ trong tiểu trấn ẩn tàng bí mật đều bị trầm trọng sương mù bao phủ, để người rất khó biết rõ ràng trong đó nội tình. Hắn nét mặt trầm trọng, chậm rãi nói xong, đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Lục Quỳnh một cái. Nhưng mà, đây hết thảy lại cùng ta cái dám quan hệ. Đúng a, ta là ăn no dỗi việc được sao, tại sao muốn chui cái này giúp vào Sừng Châu? Lục tiên bối, ngươi nói việc này cùng ta có quan hệ hay không? Lục Quỳnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, tình thế khó xử. Ai mà biết được hắn có phải hay không đã tiêu hóa xong tất, hiện tại lại có chút đói bụng, cho nên mới sẽ cho nàng đào hố, liền đợi đến nàng nhảy đi xuống mới tốt bắt đầu ăn tiệc. Lục Quỳnh trầm mặc hồi lâu, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói, việc này ta không dám nói bừa, còn cần ngài đến càng cương độc đoán. Câu trả lời của ngươi quá mức lão cá, nghe được để cho ta liền muốn mài răng. Vệ Thao nao nao, vừa muốn tiếp lấy nói cái gì, lại là tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại. Loại cảm giác này, hắn chau mày, thân hình bỗng nhiên lóe lên, không có dấu hiệu nào liền biến mất ở Lục Quỳnh trước mắt. Cái này kinh khủng yêu ma, lại cứ thế mà đi. Lục Quỳnh nét mặt ngốc trệ, còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng lại là sắc mặt đột nhiên sinh biến, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn về phía trên bầu trời. Ngươi vậy cảm giác được? Giọng Vệ Thao đúng lúc này vang lên, nếu như không nghĩ chết ngay bây giờ lời nói, ta khuyên ngươi hay là nắm chặt thu hồi động thiên chi vực, nếu không kết quả của ngươi chắc chắn trở nên cực độ thê thảm khủng bố. Mây đen buông xuống, giống như cùng dãy núi nối liền thành một thể. Từng đạo điện quang uốn lượn mà động, dường như là đi khắp tại đỉnh núi màu bạc giao long. U u tiếng sấm liên tiếp nổ vang, ở trong núi không dừng lại khuấy động nhấp nô. Mưa rào suối xả mà rơi, dẫn tới dòng nước tăng vọt, truyền trở thành suối, suối hóa thành hạ. Mênh mông quần quần tràn vào bồn địa hẻm núi, đem không biết bao nhiêu cây cối nổ tận gốc, lại tách ra cuốn đi không biết bao nhiêu núi đá. Rào rào, đục ngầu nước bùn hướng phía trong núi chấn nhỏ rung manh lao tới. Nhất đạo sóng lớn vỗ xuống, phản phất muốn đem nó trực tiếp nện thành mảnh vỡ. Nhưng đều sau đó một khắc, mênh mông quần quần đất đá trôi lại trực tiếp dừng lại, giống như biến thành ngưng kết pho tượng. Bị con kia giống như con mắt hấp động cách trở, cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Cho dù sơn chấn đã gần ngay trước mắt, cũng không thể đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Một đạo lại một đạo sóng lớn bài không mà tới. Sau đó đồng dạng tại sơn chấn phía trước dừng lại. Chúng nó tầng tầng lớp lớp, càng chất chồng lên, giống như đất bằng rút lên một toàn núi lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, Lãng Sơn đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Tất cả mọi thứ cũng như ẩn như hiện. Nhìn qua còn có một chút thô ráp xấu xí, dường như là trải rộng ra từng tầng tương tự gạch men được tấm. Vì sơn chấn làm trung tâm, quỷ dị biến hóa còn đang ở chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, bắt đầu từng chút một thôn vệ kéo dài dãy núi. Ngay cả rơi xuống mưa to, không trung tầng mây cũng tùy theo xuất hiện giống nhau dị biến. Một thân ảnh xuyên thấu màn mưa, hướng phía sơn chấn vị trí cấp tốc chạy đến. Mạch Lễ trong lòng tràn ngập sợ hãi, thỉnh thoảng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Gia hỏa kia lại có thể đem sùng viên động tiên chi vực trực tiếp đánh nổ thôn vệ, căn bản chính là một đầu đáng sợ quái vật. Bọn hắn tam đại thần thuật sư liên thủ, kết quả vậy mà sẽ là như thế này một loại kết quả, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cú may Lục Quỳnh phản ứng còn muốn càng chậm, có nàng ở phía sau kéo dài, chí ít có thể vì hắn tranh thủ đến không ít thời gian, có thể để cho hắn thoát ly quái vật ma chảo chạy thoát tới cửa sinh. Mạch Lễ cảm giác sau lưng khí tức khủng bố, đồng thời còn đang không ngừng tính toán cùng di tích khoảng cách, chuẩn bị từ đó tìm thấy một cái thích hợp nhất địa điểm, đem hai bên cạnh đều có thể thật sự tránh đi. Tương đạo đục ngầu sóng nước vào tới, không ngừng xông về phía trước càng ngày càng gần sân chấn. Hắn đã có thể nhìn thấy con kia hất động, cùng với bên trong giống như tinh hà điểm điểm quan mang, không sai biệt lắm, lại tới gần vậy không an toàn, sợ là có khả năng gặp được mới nguy hiểm. Di tích khí tức đã có thể đem ta che đậy bao phủ, vừa lúc ở nơi đây chuyển hướng, mượn nhờ phía trước sơn chấn điểm hộ ra tốc thoát khỏi. Mạch Lễ trong lòng động niệm, không chút do dự lúc này quay người, hắn bước ra một bước, cả người lại không có dấu hiệu nào lăng tại nguyên chỗ. Giang giác, một đạo thiểm điện hoa phá trường không, chiếu sáng tối tăm núi rừng. Đúng lúc này ù ù tiếng sấm truyền đến, phản phất là ở bên thai trực tiếp quanh tạc. Mạch Lễ lại đối với cái này không hề hay biết, hắn chỉ là ngơ ngác đứng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía cánh tay của mình. Mặc kệ là mặc quần áo, tính cả bên trong làn da, tựa hồ cũng trở nên có chút mơ hồ. Còn có phun trào không nghỉ sóng nước, vậy tại thời khắc này đỉnh trệ tiếp theo, chúng nó giống như biến thành thể rắn pho tượng, nhưng lại như là làm ẩu chân dung, hoàn toàn không có trước đó sôi trào mãnh liệt hình thái. Này đến cùng là cái gì tình huống? Mạch Lễ trước mắt trận trận biến thành màu đen, trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ. Hắn muốn rời đi, lại là ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, chớ đừng nói chi là xê dịch hai chân phóng ra bước chân. Đột nhiên, hắn gắt gao tập trung vào sơn bên ngoài trấn thạch môn đền thờ, ánh mắt rơi vào con kia đen nhánh cửa hang phía trên. Cả người trong nháy mắt bị tuyệt đại khủng bố hoàn toàn bao phủ. Không biết khi nào, con kia hấp động hình như biến thành một đầu thụ đồng. Nó cao cao tại thượng, quan sát tiếp theo. Hướng hắn quăng tới lạnh băng lạnh lùng ánh mắt. "Ngươi." Mạch Lễ đem hết toàn lực, muốn gọi ra tự thân động thiên chi vực. Nhưng hắn bất động còn tốt, hơi thở của động thiên chi vực vừa mới hiện hiện, liền tại trong nháy mắt lâm vào tan vỡ, hoàn toàn mất đi khống chế của hắn. Sau một khắc, động tiên chi vực vô thanh vô tức biến mất, giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Con kia tượng tụ đồng giống nhau hấp động, là nó hút đi động tiên chi vực của ta. Ta từng bước gian khổ, tu hành mở động tiên chi vực, như thế nào ngược lại như là thứ thuộc về nó. Mạch Lễ tuổi già sức yếu, ngã ngồi mặt đất, dường như bị tranh thủ tinh khí thần một dạng, đi tới sắp đi vào tử vong gần đất xa trời. Giới chủ, giờ này khắc này, trong lòng của hắn không hiểu nhớ ra hai chữ này. Sau đó liền rơi vào đến vĩnh hằng trong bóng tối, hoàn toàn mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Chương 470, bước vào, 1, chương 470, bước vào, 1, trong mây điện vũ ngân xà, tiếng sấm ù ù lan qua. Dầm dạp giữa rừng núi, mưa rào xối xả mà rơi. Một thân ảnh từ không tới có, lặng yên xuất hiện tại cô phong đỉnh. Lục Quỳnh ngưng tụ thị lực, xa xa nhìn ra xa. Tầm mắt vòng qua mênh mông màn mưa, lướt qua mây mù cách trở, rơi vào tòa kia như ẩn như hiện trong núi trong trấn nhỏ mặt. Mạch Lễ chết rồi. Ngay cả động tiên chi vực cũng không kịp thi triển, cả người đều biến thành tứ tán tung bay mảnh vỡ. Nàng im lặng hồi lâu, nét mặt có chút phức tạp nghiêm trọng. Người nói sai rồi. Giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên, hắn thi triển động tiên chi vực, lại bị con kia hắc động trực tiếp thôn phệ, cho nên mới cho ngươi không hề chống cự ảo giác. Thi triển động tiên chi vực, lại bị con kia hắc động trực tiếp thôn phệ. Lục Quỳnh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đem chú ý toàn bộ đặt ở bên ngoài trấn thạch môn đền thờ phía dưới. Đây là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nàng giật nảy mình dùng mình một cái. Nhìn con kia giống như xen vào hư thực ở giữa hắc động, dường như là nhìn chăm chú một đầu hoàn toàn mở ra thụ động. Nàng đang nhìn nó. Nó dường như cũng tại nhìn nàng. Cảm giác phảng phất là bị tước đoạt tất cả tu vi, lại đưa nàng ném vào huyền băng trong động quật, toàn thân trên dưới mỗi một nơi cũng băng hàn lạnh lẽo. Nhưng càng làm cho Lục Bình cảm thấy đáng sợ là, tại đây chỉ giống như thụ động hắc động trước mặt, giống như nàng tất cả mọi thứ cũng không thuộc về mình nữa, mà là tất cả đều quy về đối phương tất cả. Chỉ cần nó vui lòng, liền tùy thời có thể đem thu về. Lục Quỳnh toàn thân run rẩy, theo bản năng mà mong muốn xoay người bỏ chạy. Cả người lại giống như biến thành đề tuyến con rối, ngay cả đối chính mình năng lực khống chế thân thể đều bị tước đoạt sạch sẽ. Rõ ràng cảm giác được cực độ nguy hiểm, nhưng lại không cầm được mong muốn quỳ mọp xuống quỳ bái. Kiểu này cực độ mâu thuẫn cảm giác, dường như chiếm cứ toàn bộ của nàng ý thức, tâm thần vậy bởi vậy trở nên trống rỗng, dường như đánh mất tự chủ tự hỏi quyết đoán năng lực. Nhưng vào lúc này, giọng Vệ Thao lần nữa truyền đến, giống như cảnh tỉnh, đột nhiên đưa nàng theo loại trạng thái này trong giải cứu ra. Trong núi trấn nhỏ, hư không tinh lộ, ngươi hảo hảo quan sát cảm giác một chút, nó cùng đệ nhất thần thuật sư Trương Kê rốt cục có liên lạc hay không. Lục Quỳnh dường như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, không cần suy nghĩ liền tiến đến âm thanh kia phụ cận, từ đây không còn dám hướng phía con kia hắc động nhìn lên một cái. Nàng miệng lớn thở dốc, nỗ lực bình tĩnh giọng nói, hồi tiên sinh lời nói, Trương Kê sở học hỗn tạp, trừ ra linh thuật thần thuật bên ngoài, còn không biết từ chỗ nào tập được các loại cổ quái kỳ lạ pháp môn. Cho nên ta cũng không dám như vậy khẳng định, phía trước phát sinh dị biến có phải cùng hắn có chỗ liên quan. Dừng lại một chút, nét mặt của nàng có chút chần chờ, nhưng mà trước kia ta đã từng tiếp xúc gần gũi qua Trường Kê, hắn cho người ta mang tới cảm giác lại là không có cái này hắc động giống nhau khủng bố cùng phức tạp. Nếu như không phải lời nói đã nói lên Trường Kê không phải giới chủ đồng dạng không phải Trường Kê. Vệ Thao gật đầu, trầm mặc suy tư một lát, đột nhiên khoát tay chặn lại, đều nói không để tâm vào chuyện của bạn, nơi này liền xem như thiên băng địa liệt, địa hỏa cuốn ngược, vậy cũng cùng ta không chút nào liên quan, càng không có. Ân, hắn một câu cũng vẫn chưa nói xong, phía trước núi rừng đột nhiên sinh biến. Với anh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, mặt đất kịch liệt lay động. Đúng lúc này ù ù tiếng vang không dừng lại, theo dưới chân ngọn núi trong truyền đến, dường như là từng đạo sấm rền trong lòng đất liên tiếp oanh tạc. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Núi đá vách đá vỡ ra vô số khe hở, cuồn cuộn khói đặc từ đó toát ra. Còn có hừng hực nóng rực khí tức, đem lại kịch liệt gây mũi hương vị. Vệ Thao cúi đầu nhìn lại, ánh mắt nét mặt mơ hồ có chút im lặng. Lục Quỳnh thì là vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt chiếu rọi ra phun trào vàng nóng màu sắc, dường như lập tức liền muốn theo từng đạo kẽ nứt trong hướng ra phía ngoài phun trào. Thiên băng địa liệt, địa hỏa cuốn ngược. Cho nên nói, vị này lại còn vẫn là một vị dự ngôn sư. Sau một khắc, cả ngọn núi sụp đổ. Nóng rực dung nham tùy ý phun trào, kim hồng hỏa trụ thẳng vào thương khung, đem buông xuống xuống trầm trọng tầng mây cũng mở ra nhất đạo to lớn lỗ hổng. Thậm chí có nhất tuyến ánh nắng chiếu rọi đến, đều bôi lên tại phá toái trong núi, cho tận thế loại khủng bố dị biến tăng thêm mấy phần kỳ huyễn thanh khiết cảnh tượng. Thời gian từng giờ trôi qua, oanh minh tiếng vang dần dần hướng tới dừng lại. Vệ Thao tại một khối phá toái trên núi đá trầm mặc đứng trang nghiêm. Hắn như có điều suy nghĩ, ngước đầu nhìn lên chậm rãi khép lại tầng mây, sau đó cúi đầu xuống, thật lâu nhìn chăm chú trong núi trấn nhỏ im lặng. Có lẽ là bởi vì lần này khoảng cách rất gần nguyên nhân, theo trong lô đen phát ra lực lượng mạnh mẽ, so với Bích Lạc Thiên chủ nhân cách không ra tay lại không chút thua kém, thậm chí tại một số phương diện còn vẫn còn thắng chi. Chẳng qua so với Bích Lạc Thiên chủ nhân, hắc động mang đến cho hắn một cảm giác lại là có chút băng lãnh cơ giới, dường như còn có một chút không biết biến báo cứng nhắc. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không có quá mức vượt quá Vệ Thao đón trước. Rốt cuộc tại đệ tam bộ chủ mở ra hư không tinh lộ lúc, hắn cũng đã cảm nhận được điểm này. Làm lúc theo trong lỗ đen truyền lại ra lực lượng tinh thần cũng rất mạnh, nếu như chỉ nhằm vào bản thân hắn lời nói, cho dù không thể đem hắn trực tiếp chấn sát, cho hắn làm cái linh nục không tan trọng thương lại là không thành vấn đề. Nhưng nó lại bị chư linh quy nhân huyền niệm chân ý thu hút, lại lần lượt lực bộ phát lượng, hướng phía huyền niệm chân ý đến chỗ tìm căn nguyên tố nguyên mà đi. Cuối cùng chính là không tiếc to lớn tiêu hao xuyên qua hắc ám hư không, lại một đầu va vào những kia thượng cổ hùng tà chiếm cứ nơi. Đây chính là nhường Bích Lạc cũng nhượng bộ lui binh, không muốn chính diện tương đối khủng bố. Kết quả vị này lại là không thèm quan tâm, giống như căn bản không có suy xét hậu quả thái độ. Mà từ lúc đó bắt đầu, Vệ Thao liền lòng đầy nghi hoặc, cảm thấy ở hư không tinh lộ trong giới chủ có phải hay không có cái gì bệnh nặng, phương diện tinh thần có thể xuất hiện vấn đề, mới biết làm ra như thế làm cho người giật mình cử động. Cho nên hắn mới biết quay người rời đi, nhưng lại không phải kiên quyết như vậy rời đi. Bất luận là trước đó hiến tế đệ tam bộ chủ, hay là vừa mới cố ý thả đi mạch lễ, đều là tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thăm dò, nghĩ muốn biết rõ ràng vị giới chủ này rốt cục bị bệnh gì chứng, chính mình cũng có thể hay không tìm thấy khe hở chèn vào trong, đục nước béo cò đạt được đầy đủ chỗ tốt. Rào rào, đá vụn lăn xuống âm thanh truyền đến, ngắt lời Vệ Thao suy tư, vậy phá vỡ vừa mới khôi phục không lâu tĩnh mịch nặng nề. Đúng lúc này, một đầu máu me đầm địa cánh tay phá vỡ mặt đất, theo một mảnh cháy đen phế tích chỗ sâu chui ra. Lục Quỳnh tóc mai tán loạn, áo quần rách nát, nhìn qua chật vật tới cực điểm. Nàng lại là bất chấp sửa sang lại trang dung, che đậy thân thể, liền làm tức lấy tay nâng trán, quỳ sát tại đất. Tiên sinh nhân cứu mạng, thiếp thân vô cùng cảm kích, ngày sau nguyện làm nô làm bộc, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng tiên sinh làm chủ. Làm đồ ăn có tư tưởng, chính là một chuyện rất phiền phức. Vệ Thao nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, vẫn tại quan sát kỹ xa xa, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ sơn chấn. Lục Quỳnh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nô tỳ cái mạng này đều là tiên sinh cứu, cho nên chỉ cần ngài muốn ăn, nô tỳ tất nhiên là sẽ thanh tẩy quản lý sạch sẽ, đem chính mình đưa đến ngài bên miệng. Chương 470, bước vào 2, chương 470, bước vào 2, ngoài ra, nô tỳ cũng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là đang được ăn rơi trước đó, có thể để cho ta đi theo tiên sinh tả hữu, phụ dưỡng tiên sinh để báo đáp ơn cứu mạng. Ngươi nói như vậy, sẽ để cho ta rất khó khăn. Với lại ngươi bản tính đánh cho quá vang dội, hạt châu đều muốn nhảy đến trên mặt của ta. Hắn thu hồi ánh mắt, có chút kinh ngạc nhìn lại, mấu chốt con người của ta tương đối lớn cựu, nếu thật là sớm chiều chung đụng lâu, cho dù là một cái tiểu miêu tiểu cầu, ta đều sẽ bắt bọn nó xem là bằng hữu của mình. Đừng nói đến lúc đó có thể hay không hạ phải đi khẩu, thậm chí nếu là chúng nó có khó xử, gặp phải nguy hiểm gì, ta sợ là đều sẽ chạy tới làm biệt thủ. Lục Quỳnh không dám nhiều lời, quỳ sát mặt đất không nhúc nhích, dường như là đang đợi cuối cùng thẩm phán. Thời gian từng giờ trôi qua, mưa to lại lần nữa bao phủ thiên địa. Tưới bào phun trào không nghỉ dung nham phía trên, lập tức dâng lên hàng loạt hơi nước. Mà tại trong lúc này, còn có tinh hồng ánh máu lặng yên hiện hiện. Vườn quanh hai người bốn lượn du chuyển, tại hơi nước chỗ sâu như ẩn như hiện. Đột nhiên, một vòng màu tím tại Lục Quỳnh khóe mắt dư quang xuất hiện. Nàng lại là dùng mình một cái, vốn là kéo căng tiếng lòng, tại thời khắc này hơi kém trực tiếp đứt đoạn. Cả người đã tuyệt vọng tới cực điểm. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn sót lại duy nhất niệm tưởng, chính là bị ăn lúc có thể dứt khoát một điểm. Tốt nhất là một ngụm đưa nàng nuốt mất, ngay cả nhai đều không cần đi nhai. Như vậy cũng có thể thiếu bị một ít đau khổ, chí ít sẽ không giống sùng biên như thế, cả người đều bị trải rộng gai nhọn thứ gì đó xuyên qua, tiêu diệt thời gian rất lâu mới bị từ từ ăn xong. Nhưng đều sau đó một khắc, giọng Vệ Thao vang lên lần nữa, lập tức nhường nàng như nghe thiên âm, đột nhiên sinh ra một loại theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Lục Quỳnh lần nữa bắt đầu run rẩy. Nàng cũng là chưa bao giờ nghĩ đến, tại có đôi khi, chính mình lại chỉ vì một câu, có thể đạt tới trước nay chưa có vui sướng trải nghiệm. Từ thân hồn đến nội thân, theo lọn tóc đến gót chân, sinh ra giống thăng tiên kịch liệt nhanh cảm giác. Nàng gắt gao cắn chặt răng, không dám để cho chính mình phát ra một điểm thanh âm quá dị. Sợ bởi vậy trêu đến vị kia không nhanh, thu hồi vừa mới đối nàng lời nói. Thế nào, ngươi không muốn? Vệ Thao chờ đợi một lát, nhíu mày. Vui lòng, nô tỳ 100 vui lòng. Lục Quỳnh trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này lớn tiếng nói, vậy cứ như vậy đi. Ta trước đây không lâu vừa mới cường hóa một cái linh thuật sư, ngược lại là vậy có chút hiếu kỳ, giống như ngươi thần thuật sư nếu là đạt được của ta cường hóa, lại sẽ có nhìn thế nào tăng lên. Vệ Thao gật đầu, nhìn trên dưới tung bay thập thủ quỷ xa hư ảnh, chợt phát hiện thứ này tựa hồ có chút dáng vẻ hư vấn. Cũng không biết là xuyên qua vô tận hư không tới chỗ này nguyên nhân, vẫn là bởi vì ăn mòn ảnh hưởng đến thần thuật sư tinh thần, để nó tại nhất quán hỗn loạn hư vô, âm u đầy tử khí bên ngoài, nhiều hơn hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Thử kinh đằng mạn giống như xà bàn, dây dưa phun trào ở giữa, nhanh chóng bệnh thành kén. Đem Lục Bình một mực bao vây bao phủ ở bên trong, không có một tơ một hào khe hở lộ ra. Vệ Thao quan sát chờ đợi một lát, liền đem ánh mắt theo màu tím kén lớn bên trên rời đi, lần nữa nhìn về phía xa xa tòa kia giống như sen vào hư thực ở giữa chấn nhỏ. Mà sau lưng hắn, hắc ám hư không im ắng hiển hóa. Bên trong tử ý phun trào, vừa sáng lên từng đôi mắt, cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú phía trước con kia hắc động, cùng với ở vào hắc động sau đó chấn nhỏ phong cảnh. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến từng tiếng triệu hoán, đều theo sơn chấn trong truyền đến. Ngoài ra, trong lòng còn có không hiểu xúc động, điều khiển hắn tiến đến điều tra, tìm kiếm được tiếng gọi âm nơi phát ra. Theo thời gian trôi qua, cảm giác kích động này càng ngày càng mạnh, dường như chiếm cứ hắn toàn bộ trái tim. Thú vị, ta trước đây đối hư không tinh lộ tránh không kịp, bây giờ lại không cầm được muốn đi. Đây nhất định không phải bản ý của ta, mà là tinh thần nhận lấy ảnh hưởng, mới sinh ra mãnh liệt như thế xúc động. Ta đã chư linh quy nhân, đặt vào bản thân, các ngươi những thứ này ngay cả ý thức tự chủ đều không có có đồ vật, còn muốn nhìn bấy nhiêu quyết đoán của ta, quả thực là không biết mùi vị, coi thường ta không giữ phiền toái kiên định niềm tin. Vệ Thao trong lòng động niệm, quay người muốn trực tiếp rời khỏi. Nhưng bước chân vừa mới nâng lên, nhưng lại từng chút một để xuống. Điều này để người vì đó run rẩy cảm giác kỳ diệu, dường như là treo chọc tại ta chân linh thần hồn quý điểm. Cho nên nói, chúng nó lại là tự cấp ta gia tăng chân ý huyền niệm, thậm chí tại không tự giác trong lúc đó, thôi động mở rộng chư linh quy nhân con đường tu hành. Thế nào, mong muốn dùng cái này để cho ta đi dò xét hư không tinh lộ. Chỉ là một điểm ơn huệ nhỏ mà thôi, liền nghĩ để ta lấy mệnh đi liều. ta chỉ có thể nói các ngươi chính là đang nằm mơ. Vệ Thao rũ mắt con ngươi, trên mặt không thấy một tia nét mặt. Muốn ta từ luyện quyền tập võ đến nay, luôn luôn uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cắm dỗ, một ý khổ tu kiên định bản tâm, một đường đi tới chú ý cẩn thận, mới xem như đạt đến bây giờ độ cao tầng thứ, chắc chắn không phải. Ách, quả nhiên không hổ là thượng cổ thánh linh hung tà, lại năng lực cho nhiều như vậy sao? Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nội thị bản thân xâm nhập cảm giác. Sắc mặt vậy từng chút một trở nên có chút khác nhau. Bạch, thanh trạng thái lặng yên hiển hóa hư không. Công pháp giao diện, chư linh quy nhân miêu tả đã tiến thêm một bước. Theo 80 tiến độ, vô thanh vô tức đi tới sâu không lường được 90. Thể nội huyết vong khiếu huyệt càng thêm phức tạp hoàn thiện. Thậm chí ngay tiếp theo động thiên chi vực trong thần thụ bộ rễ cũng bắt đầu một vòng mới biến lớn phóng đại. Bị phá hủy công viên chấn nhỏ ra tốc trùng kiến, chiếm diện tích vậy hướng ra phía ngoài tiến một bước lan tràn. Ngay cả đỏ sẫm màu máu bầu trời, vậy xuất hiện một tia sáng ngời xanh thẳm. Càng quan trọng chính là, theo hắc ám hư không truyền lại mà đến huyền niệm chân ý, lại chủ động cùng thánh linh bản thể tiến hành cắt chém tách rời, đồng thời vì một loại yên lặng thấm ức vạn vật phương thức, tương đối tơ lụa hủy thiết địa cùng hắn thôn phệ hấp thụ. Tất cả để thăng qua trình dường như không có kịch liệt đau khổ, ngay cả hắn lo lắng nhất, linh đục không để cho tình huống, tại trong lúc này cũng không có biến hóa quá lớn xuất hiện. Vệ Thao nhắm mắt lại, đắm chìm trong đủ loại kỳ diệu biến hóa trong. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trải qua lần này tăng lên sau đó, đầu tiên chi vực trở nên rũ phát hoàn thiện. Mặc dù còn thua kém mấy cái thần thuật sư, nhưng cũng đã là kém chi không xa. Cho nên nói, chỉ cần có thể thôn vệ hấp thu hết nhiều hơn nữa chân ý huyền niệm, động thiên chi vực chắc chắn tiếp tục hướng nâng lên thăng. Nếu thật là đến lúc kia, hắn cho dù là không tính các loại võ đạo công pháp, chỉ là đơn thuần theo động thiên chi vực đến xem, cũng đã đạt tới, thậm chí là vượt qua lục quỳnh đám người động thiên chi vực, hoàn toàn đạt đến có thể tương tự thiên tiên độ cao tầng thứ. Kẹt kẹt. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ không có dấu hiệu nào truyền đến. Phản phất là có ai đóng cửa lại. Lại giống là rơi lã chã vào nước, nhưng vào lúc này bị quan bế bật chặt. Vệ Thao mở to mắt, trên mặt hiện ra thất vọng mất mát nét mặt. Đến từ hắc ám hư không vô tuyến truyền đâu, tại thời khắc mấu chốt bị tách ra, dẫn đến hắn theo 90 đến 100% cuối cùng một đoạn, lập tức liền mất đi chủng tử nơi phát ra. Càng quan trọng chính là, không có đến từ hắc ám hư không chân ý huyền đọc trợ lực cùng gia trì, hắn liền xem như muốn thông qua thành trạng thái kim tệ tiếp tục tăng lên, vậy nhất định phải suy xét mình liệu có thể thật sự tiếp nhận kịch liệt biến hóa. Chương 470, bước vào 3, chương 470, bước vào 3, chúng nó dường như so trước đó linh động sinh động một chút. Mặc dù vẫn không thể nào cảm giác được tự chủ ý chí, nhưng lại đã có thể xuyên qua xa xôi hư không, cố gắng ảnh hưởng ta tinh thần, thậm chí còn dùng ra kiểu này đút ăn thủ đoạn, mong muốn để cho ta tại chiều sâu trong đắm chìm đi vào khuôn khổ. Vệ Thao quay người nhìn về phía sau, cùng trong bóng tối hư ảo đôi mắt đối mặt. Một cái mắt, hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Nhìn những kia con mắt, dường như là đang nhìn mình tính tượng. Mấy cái hô hấp về sau, hắn chậm rãi lắc đầu, nhưng mà, chỗ tốt là các ngươi chủ động cho, ta cũng không có đáp ứng muốn giúp các ngươi làm việc, chớ đừng nói chi là tiến đến dò xét cái kia hư không tinh lộ. Với lại so với ngoại vật giúp đỡ, ta còn là thích dựa vào cố gắng của mình, như vậy mới là độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh con đường tu hành. Vệ Thao thở dài trong lòng, cầm lên con kia màu tím cái lớn, không chút do dự quay người rời đi. Mà theo hắn càng ngày càng xa cách này ngọn núi trấn, hắc ám tử ý dần dần trở thành nhạt, từng đôi tinh hồng đôi mắt cũng theo đó biến mất, dường như là liên tiếp thông đạo đang từng chút một quan bế, chẳng biết lúc nào liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng trầm thấp thở dài tại Vệ Thao bên tai chậm rãi vang lên. Vệ Thao lập tức dừng bước lại, mặt lộ hoài nghi thần sắc, quay người hướng phía trong núi trấn nhỏ nhìn lại. Hắn nhìn thấy một đứa bé trai, nhiều nhất chẳng qua 12-13 tuổi niên kỷ. Đối phương đứng ở thạch môn đền thờ hậu phương, đồng dạng ngẩng đầu hướng phía bên này nhìn sang. Hai người qua lại đối mặt, ánh mắt hư không xen lẫn. Tiểu Nam Hải đột nhiên mặt lộ đủ cười, quay người hướng phía trấn nhỏ chỗ sâu đi đến. Vệ Thao mày nhăn lại, nhìn đạo kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, đột nhiên dâng lên một cố đuổi về phía trước xúc động. Lần này, là hắn bốn tâm như thế, mà không phải nhận lấy ngoại vật ảnh hưởng cùng nhiễu loạn. Vì thiếu niên kia hình dạng, dường như là thanh xuân thu nhỏ loại trường kê, nhưng lại mang đến cho hắn một loại không hiểu cảm giác kỳ quái, để người không tự chủ được liền muốn tìm tòi hư thực. Không phải thật sự người bản thể, cũng không giống là chân linh hóa sinh, như vậy trừ ra này hai loại khả năng ngoại, lại sẽ là như thế nào một loại tình huống? Hư không tinh lộ sát thực liên quan ta cái rắm, liền xem như tất cả tinh hoàn hủy diệt, ta vậy tịnh không để ý, nhưng ở nơi này nhìn thấy trường kê, nhưng lại không thể không để người cảnh giác, rốt cuộc hắn cùng động tiên chi vực của ta có trực tiếp nhất liên hệ, nếu như không biết rõ ràng lời nói, chắc chắn sẽ có trùng không vững vàng cảm giác quanh quẩn tại ngực. Vệ Thao hít sâu một hơi, hướng phía trấn nhỏ phương hướng phóng ra một bước. Oeng! Đột nhiên hắc ám phun trào, hư không hiện hình. Nguyên bản đang dần dần tiêu tán kết nối, vậy tại thời khắc này lần nữa trở nên rõ ràng. Huyền niệm chân ý lần nữa vào tới, bắt đầu cùng hắn thôn vệ hấp thụ, dung nhập bản thân. Thanh xuân tuổi trẻ bản Trương Kê nhìn lại một chút, trên mặt lần nữa lộ ra không hiểu đủ cười. Vệ Thao mày nhăn lại là một bước về phía trước bước ra. Trong chốc lát vượt qua mảng lớn phá toái núi rừng, đi tới thông hướng sơn trấn phiến đá đường dài biên giới. Thạch môn đền thờ phía dưới, hắc động như ẩn như hiện. Bên trong sáng lên điểm điểm quang mang, giống như bầu trời đêm tinh hồng lấp lánh. Đây là bước vào trấn nhỏ lối đi duy nhất. Chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể đuổi kịp đạo kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Tất nhiên đến cũng đến rồi, đối phương lại hiện thân kêu gọi, không tới tiếp một chút dường như cũng có chút không thể nào nói nổi. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, sau lưng tử kinh đằng mạn nô ra, vô thanh vô tức chui vào hư không tinh lộ trong. Bạch. Sau một khắc, chúng nó trực tiếp xuất hiện tại trong chân phiến đá đường dài, hoàn toàn không có nhận bất luận cái gì công kích cùng chèn ép. Vệ Thao trầm mặc ít khi, đôi thủ trưởng thấp thỏm hiện ra lam linh văn. Từng đạo linh tơ thăm dò vào hắc động, đồng dạng xuất hiện ở chấn nhỏ trong. Đúng lúc này, Tế Vũ Lưu Vân bước lên. Đằng xa đuôi dài theo phía sau hắn bơi ra, vậy cùng tử đằng linh tơ một dạng, tiến vào tiểu trấn nội bộ. Lại không có vấn đề. Lẽ nào là lại hiến tế một vị thần thuật sư về sau, nó đều hoàn toàn ổn định lại. Bất quá ta có ngũ linh ở phía sau đi theo, lại có hư không tung hoành kề bên người, liền xem như có vấn đề, cũng không phải không có bảo mệnh bỏ chạy năng lực. Vệ Thao trong lòng động niệm, thi triển hư không tung hoành, sau một khắc đã xuất hiện tại phiến đá đường dài trung ương. Hắn quay đầu nhìn quanh, đã nhìn không thấy lúc đi vào trong núi đường mòn. Chỉ có nồng đậm trầm trọng đến đưa tay không thấy được năm ngón sương mù, che lấp bao phủ lại tất cả đường lui. Hu hu tiếng gió rít gào mà qua, nghe ngóng như là quỷ khóc. Một vòng huyết nguyệt treo chìm mặc giống nhau không trung, đưa hắn trước người chấn nhỏ nhuộm dần thành tươi đẹp màu máu. Ở giữa xen lẫn các loại thở dốc, cùng với âm trầm như có như không tiếng cười. Vệ Thao nheo mắt lại, truy tìm nhìn phía trước bóng lưng kia, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Từ bên ngoài nhìn qua rất bình thường trong núi chấn nhỏ, hiện tại xem ra lại là một vùng phế tích, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập nồng đậm tan không ra ngai ngái hương vị. Nơi này cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là bóng lưng kia có chút không bình thường. Rõ ràng nhìn hắn ngay tại phía trước, làm thế nào đều không thể kéo gần khoảng cách, chớ đừng nói chi là đem người đuổi kịp. Giang giác, dưới chân dường như dẫm lên một đoạn cành khô. Vệ Thao có hơi cúi đầu, lại nhìn thấy một bộ trắng bệnh hài cốt. Nó nhìn lên tới dường như là mục nát cây khô, hai tay vươn hướng bầu trời, mở ra năm ngón tay hiện ra làm trong suốt quang mang, chỉ hướng Vệ Thao thân thể. Bành, một chân nặng nề rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hài cốt bị trực tiếp dẫm nát thành vô số cốt mảnh, lẫn vào huyết giống nhau đỏ tươi màu sắc bùn đất trong. Nhưng vào lúc này, Trương Kê bóng lưng đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi quay người, hướng phía sau nhìn lại. Sau đó lại ngẩng đầu, duỗi ngón tay hướng về phía âm trầm ám đạm bầu trời. Ngươi xem đến cái kia mặt trăng sao? Có phát hiện hay không nó rất đặc biệt. Tiểu Nam Hải nói đến chỗ này, giọng nói đột nhiên trở nên hơi nghi hoặc một chút, ngươi vậy rất đặc biệt, sau lưng hình như đi theo cái quái gì thế, thậm chí để cho ta cảm nhận được sợ sệt. Ngươi không cần sợ hãi, ta phía sau cái gì cũng không có. Liền xem như ngươi nhìn thấy cái gì đồ vật, hẳn là cũng chỉ là chút ít như là rùa đen cùng hồng điểu giống nhau tiểu động vật mà thôi, chúng nó kỳ thực một chút cũng không đáng sợ, có lẽ là bị ánh trăng soi sáng ra hắc ám ảnh tử nhìn qua có chút dữ tợn, cho nên mới sẽ hù dọa ngươi. Vệ Thao từng bước một tới gần, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ngươi nói không sai, mặt trăng xác thực rất đặc biệt, nó vừa lớn vừa tròn vừa sáng, để người không khỏi muốn đi lên chơi đùa một phen, xem xét phía trên có hay không có thỏ xuất hiện. Chẳng qua so với mặt trăng cùng con thỏ, ta càng muốn biết đến là, ngươi tên là gì, cùng thần thuật sư Trương Kê lại có thế nào quan hệ? Trương Kê. Tiểu Nam Hải hoài nghi nói, ngươi vì sao lại hiểu rõ tên của ta? Vệ Thao mày nhăn lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã có nhất đạo càng thêm non nớt giọng nữ vang lên, lập tức ngắt lời suy nghĩ của hắn. Trương Kê ca ca, ngươi lại tại nơi này nhìn xem mặt trăng. Nhẹ mảnh tiếng bước chân truyền đến, một cái đồng dạng 12-13 tuổi nữ hài đập vào mi mắt. Tiểu Nam Hải giống như quên đi Vệ Thao tồn tại, quay người nhìn về phía vừa mới đến đồng bạn, "Tiểu Doanh, ngươi không có phát hiện sao? Thiên thượng mặt trăng chính là một con mắt, nó vừa mới còn đang ở đối ta chậm rãi chớp động." "Tiểu Doanh." Vệ Thao không khỏi nheo mắt lại, nhớ ra theo Lục Quỳnh chỗ nào có được tình báo. Nếu quả như thật là cái đó Tiểu Doanh lời nói, tiểu nữ hài rất có thể chính là vợ của Trương Kê. Hơn nữa là sớm tại đại phá diệt trước, cũng đã chết đi vong thê. Chương 471, điên dại, 1, chương 471, điên dại, 1, chấn nhỏ ban đêm u ám ảm đạm. Một vòng hồng nguyệt treo cao tại bầu trời. Huyết sắc quang mang vãi xuống đến, đem tất cả mọi thứ cũng sơn thành đỏ sầm màu sắc. Bất luận là các loại kiến trúc hay là đường đi mặt đất, dường như bị huyết thủy ngâm qua đồng dạng. Duy nhất có chỗ khu địa phương khác, liền chỉ có kia đối thanh mai trúc mã thân ảnh. Tại cái này cực không bình thường chấn nhỏ, cũng chỉ có hai người bọn họ nhìn qua còn tương đối bình thường. Chỉ ít hai người còn duy trì người hình dạng. Đồng thời cũng không có bị hồng nguyệt quang mang nhuộm dần, cùng những vật khác giống nhau bắn ra đỏ tươi như máu sát thái. Nhưng mà, theo một góc độ khác đi xem, bọn hắn nhưng lại nhất không bình thường. Cái khác tất cả mọi thứ đều bị hồng nguyệt chiếu rọi, giống như bị máu tươi ăn mòn âm. Kết quả là hai người bọn họ không có gánh chịu ánh trăng, bày ra một bộ độc hành độc bộ dáng. Dường như là phân ly ở tất cả sơn trấn bên ngoài, cùng chung quanh mọi thứ đều có một tầng nhìn không thấy cách ngăn. Hướng dễ nghe nói, chính là ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không phải yêu. Nhưng càng dân chúng bình thường cách nhìn, thì hẳn là không cách nào dung nhập môi trường, cùng tất cả đại thế đi ngược lại, như thế nhận bài xích chen ép cũng là phải có tâm ý. Vệ Thao yên lặng suy tư, quan sát đến hai người động tác, lắng nghe bọn hắn trò chuyện. Tiểu Nam Hải như là quên đi hắn tồn tại, căn bản không có cùng tên là Tiểu Doanh nữ hải nâng lên đời miệng. Mà đối với Tiểu Doanh mà nói, lại là từ đầu tới cuối không có hướng bên này nhìn lên một cái, giống như chỗ nào cũng chỉ có một đoàn không khí, mà không phải đứng một cái người sống sờ sờ. Hai người chuyện phiếm vài câu, dắt tay quay người rời đi. Huyết nguyệt chiếu rọi tại Tiểu Nam Hải trên lưng, mơ hồ xuất hiện kỳ quái chết sạng. Dường như là chỗ đó tồn tại nhìn không thấy được gãy, ngay cả ánh trăng đều có thể bị từ đó chia cắt ra tới. Vệ Thao cách xa nhau mấy mét, theo sát phía sau. Mấy bước phóng ra sau đó, xung quanh cảnh tượng đột nhiên sinh biến. Đợi cho tất cả ổn định lại, Vệ Thao không khỏi nheo mắt lại, nhìn trước người xưa cũ trang nhã kiến trúc, toàn vẹn không có vừa nãy huyết nguyệt nô lên cao, đổ nát thê lương khắp nơi trên đất bộ dáng. Bầu trời ánh trăng như nước, sao lốm đốm đầy trời. Nhàn nhạt quang mang chiếu rọi tứ phương, tạo nên bình yên tĩnh mịch chi cảnh tượng. Một cái mặt như con ngọc, dáng người cao người trẻ tuổi đẩy cửa đi ra ngoài, sau lưng còn đi theo duyên dáng yêu kiểu mỹ mạo thiếu nữ. Hai người xì xào bàn tán, cử chỉ thân mật. Quanh thân linh khí quanh quẩn, giống như thần tiên quyến lữ dưới ánh trăng dạo bước. Vệ Thao đứng ở bên đường, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trên mặt hiện hiện như có điều suy nghĩ nét mặt. Hắn chính là Trương Kê, vừa mới là mười mấy tuổi tiểu nam hải, bây giờ lại là lớn lên trưởng thành sau đó bộ dáng. Nơi này hẳn là một chỗ tu hành môn phái, hắn cùng Tiểu Doanh cũng tiến vào bên trong, bắt đầu linh thuật học tập cùng tu hành. Chẳng qua nhìn xem hai người biểu thị linh thuật biểu hiện, Trương Kê vận chuyển ngự sử linh lực có chút bướng bỉu, có loại không hiểu kỳ quái đức quán cảm giác, so với Tiểu Doanh tự nhiên linh động, căn bản là không ở cùng một cấp bậc mặt. Quá kém, thiên phú của hắn thật sự là quá kém, thấy vậy để cho ta cũng có chút nóng nảy phát hỏa. Linh lực vận chuyển đã không thể nói là đức quãng, dường như là ở bên cạnh hắn tồn tại không gian đứt gãy, căn bản là không có cách xoay tròn thông thuận thi triển linh thuật. Loại tư chất này đến cùng là thế nào thành tựu thần thuật sư, hơn nữa còn là đời trước đệ nhất thần thuật sư. Vệ Thao nhìn bọn hắn càng đi càng gần, cho đến đi vào bên cạnh mình. Tiểu Doanh ý cười má lún đồng tiền, nhẹ giọng thì thầm, nói gì đó chuyện thú vị. Nàng từ đầu tới cuối không có hướng ven đường nhìn lên một cái, dường như là chỗ đó không có bất kỳ người nào tồn tại, tự nhiên không cách nào dẫn tới chú ý của nàng. Nhưng mà Trương Kê lại là đột nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi tại trên người Vệ Thao, trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười. Sau đó lại từng chút một ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời bầng trăng sáng kia. Ngươi xem đến cái kia mặt trăng sao? Có phát hiện hay không nó rất đặc biệt? Trương Kê thở dài, lần thứ hai hỏi ra giống nhau vấn đề. Nhìn thấy, nó vừa lớn vừa tròn, vậy xác thực rất đặc biệt. Vệ Thao cùng thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng làm ra đáp lại, nó dường như là một con mắt, còn đang ở đối ngươi chậm rãi chớp động. Đúng vậy a, nó dường như là một con mắt. Hoặc nói, trong mắt của ta, nó vốn là một con mắt. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, thế gian tất cả mọi thứ cũng tại trong lòng bàn tay của nó. Trương Kê cúi đầu xuống, ta 10 năm trước lần đầu tiên phát hiện nó khác nhau, nhưng ở phía sau thời kỳ, treo cao chân trời nhưng lại biến trở về thanh lãnh trong sáng ngân nguyệt, mà không phải con kia còn có thể chấp động thủ động. Chuyện này ta nhớ thật lâu, lớn lên về sau không biết bao nhiêu lần hồi tưởng lại, đều cho rằng đây chỉ là nhi đồng thời điểm suy tưởng, chính mình bệnh ra tới buồn cười mà thú vị suy nghĩ. Nhưng mà, hiện tại ta đã trở thành một tên linh thuật sư, có cái khác người bình thường khó có thể tưởng tượng năng lực, nó lại lần nữa biến thành con mắt, lại một lần hướng phía ta chậm rãi chớp động. Tại đây chỉ thụ đồng nhìn chăm chú, ta cảm giác tất cả mọi thứ không còn chân thực, ngay cả thở nhỏ cùng nhau lớn lên Tiểu Doanh, tựa hồ cũng trở nên có chút hư ảo cùng lạ lẫm. Cái này khiến ta cảm thấy hoang mang mê man, còn có không cầm được sợ hãi, tại từng chút một ăn mòn tinh thần của mình, thậm chí có thể vì vậy mà điên cuồng nổi điên. Cho nên nói, ta nhất định phải nghĩ hết tất cả cách tăng thực lực lên, như thế mới có thể thật sự biết rõ, đây rốt cuộc là có chuyện gì. Trương Kê từ từ nói, bên cạnh mỹ lệ nữ tử không nhúc nhích. Giống như tại thời khắc này, trừ ra hắn cùng Vệ Thao bên ngoài, cái khác tất cả mọi thứ đột nhiên dừng lại, ngay cả thời gian cũng vì đó tạm dừng. Con mắt loại vật này, kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, cho dù nó là một đầu thụ đồng, kia lại có cái gì vội vàng, ngươi hay là thấy quá ít, và khi nào thấy cũng nhiều, không sai biệt lắm vậy thành thói quen. Dường như là ta đồng dạng, gần người nhất sau luôn luôn đi theo một đám tiểu động vật, không phải cũng là nên ăn ăn nên ngủ, sự tình gì cũng không chậm trễ. Nói đến chỗ này, phía sau hắn hắc ám phun trào, tự ý bước lên, giống như tại thanh lũ yên lặng đường mòn đạo bên cạnh, mở ra một phương độc lập với thiên địa bên ngoài hư ảo không gian. Lại có từng đôi tinh hồng đôi mắt sáng lên, cùng hắn cùng nhau hướng phía Trương Kê nhìn lại. Đối mặt với ngươi, ta bản năng cảm nhận được căng thẳng. Trương Kê khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Hắn chầm chầm vào Vệ Thao sau lưng phun trào hắc ám, cùng những kia càng ngày càng sáng đôi mắt đối mặt, cả người giống như trở nên càng thêm mờ mịt. Chúng nó sẽ đối với ta sinh ra uy hiếp, nhưng lại để cho ta không nhịn được muốn tới gần, khủng bố như thế mà cảm giác kỳ quái. Âm thanh rơi xuống, Trương Kê liền không còn có mở miệng, cũng không có quay đầu lại nhìn Vệ Thao một chút, dường như là hoàn toàn quên lãng hai người trò chuyện, thậm chí không biết có người đứng ở bên đường. Hắn chỉ là dắt tay Tiểu Doanh, bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hai người bước ra một bước, chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên sinh biến. Vệ Thao thấy hoa mắt, đợi cho thấy rõ ràng bên cạnh cảnh tượng lúc, không khỏi mày nhăn lại, đồng tử có hơi co vào. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Lọt vào trong tầm mắt trốn là mênh mông vô bờ trắng toát, nhất là bắn gọn trọng trang kỵ binh, báo tố phi cốt nhục máu tươi, lập tức nhường Vệ Thao có chút tinh thần mơ hồ, không hiểu sinh ra về đến đại chú Bắc Hoang ảo giác. Xoẹt. Một đạo hàn quang hiện lên, tóe lên đại bồng máu tươi. Còn có một đầu lâu bay lên cao cao, xoay tròn quay cuồng rơi vào đất tuyết. Trương Kê mặt không biểu tình, tiện tay vứt bỏ tràn đầy khe trường đao, mở ra một đầu tiểu túi đổ vào trong miệng đi. Đầu hắn mang mũ sắt, mặc một bộ cũ nát giáp da, trên chân còn đạp trên dính đầy máu tươi dày ủng. Cùng lần trước gặp mặt lúc phong thần tuấn giật bộ dáng so sánh, căn bản chính là trên trời dưới đất khác biệt. Cái này phong cách vẽ biến đổi quá nhanh, để cho ta đều có chút không nhiều thích ứng. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trên mặt hiện hoài nghi nét mặt. Hắn nhìn Trương Kê uống xong một túi rượu mạnh, lại bắt đầu lăng không rút ra thi thể Trương ngưng kết huyết dịch, chợt phát hiện chỗ không đúng. Trương Kê thi triển không phải linh thuật. Nơi này vậy không có bất kỳ cái gì linh khí có thể bị cảm giác, cho nên nói nơi đây rất có thể không tại tinh hoàn, mà là cái khác thiên địa giới bực trong. Nhưng mà, tinh hoàn bị trầm trọng sương mù bao phủ, ngay cả ta đều khó mà phá vỡ trói buộc bước ra rời khỏi, hắn hiện tại ngay cả thần thuật sư cũng còn không phải, làm sao lại như vậy rời xa tinh hoàn, giáng lâm đến thế giới khác. Vệ Thao trong mày, lại nhìn thấy một cái khô gầy như sải lão giả lặng yên xuất hiện, đi tới Trương Kê cùng đầy đất thi thể phụ cận. Ngươi làm rất tốt, huyết luyện chi pháp tiến cảnh nhanh như vậy, thậm chí có chút ngoài lão phu đoán trước. Khô gầy lão giả âm trầm cười lấy, âm thanh thê lương giống như giặc yêu, nguyên bản tại lão phu nhìn tới, còn cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn, để ngươi hấp thu máu tươi lực lượng lắng đọng ngưng luyện, như vậy mới phải cùng ta tiêu hóa hấp thụ. Kết quả ngươi tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh, lão phu cũng không dám lại trễ nải nữa, chỉ có thể là đem động thủ thời gian trên diện rộng trước giờ. Trương Kê lấy nón an toàn xuống, lại tiện tay kéo đứt giáp ra, giọng nói tùy ý hỏi một câu, lão sư chuẩn bị trước giờ tới khi nào? Chương 471, điên dại 2, chương 471, điên dại 2, nguyên lai ngươi không phải giả ngu, mà thật sự là kẻ ngốc. Lão giả chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay một điểm ánh máu ngưng tụ, lão phu tất nhiên đã trắng ra nói cho ngươi, như vậy tự nhiên hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Và anh, đột nhiên ánh sáng màu đỏ tăng gọn, đem mảng lớn phong tuyết bao phủ trong đó. Nháy mắt thời gian qua đi, Trương Kê hút hết giọt cuối cùng máu tươi, tiện tay đem trọng thương ngã gục lão giả vứt trên mặt đất. Vốn đang dự định để ngươi sống lâu mấy ngày, không ngờ rằng ngươi gấp gáp như vậy đi chết. Có câu nói là sư trưởng có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, tất nhiên lão sư một lòng muốn chết, vậy ta cũng chỉ đành cố mà làm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cũng coi là toàn ngươi ta ở giữa sư đồ tình nghĩa. Trương Kê mặt không biểu tình nói xong, quay đầu nhìn về một bên nhìn thoáng qua. Đúng lúc này, hắn đột nhiên bước ra một bước, không có dấu hiệu nào liền biến mất ở bên mông phong tuyết chỗ sâu. Dường như là chỗ đó xuất hiện nhất đạo không gian nứt gãy, nhường hắn lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng phương này thiên địa liên hệ. Vệ Thao trước mắt lại là một hoa, nhưng trong lòng thì tràn ngập kinh ngạc. Trương Kê vừa mới kia bước ra một bước, mang đến cho hắn cực độ cảm giác quen thuộc. Lại là hư không tung hoành, tuyệt đối là không thể giả được hư không tung hoành thần thông. Chẳng thể trách màu máu ánh trăng chiếu vào tiểu Nam Hải phía sau lưng, sẽ xuất hiện kỳ quái chết xạ hiện tượng. Còn có linh khí đức quán bật chuyển, sợ là vậy cùng này có chỗ liên quan. Với lại hắn lại nhìn sai rồi, cho tới bây giờ mới trong lòng sinh nghi hoặc tình huống dưới, phát hiện có chút mánh khỏe. Càng quan trọng chính là, Trương Kê hư không tung hoành thần thông dường như thiên sinh. So với hắn như vậy thông qua chuyển thừa chủng tử giữa đường xuất ra tuyển thủ, còn muốn càng thêm phù hợp tự thân, thi triển ra một lần đây một lần tự nhiên, thậm chí sắp đến tự nhiên mà thành trình độ. Tiếp đó, mấy cái tràng cảnh liên tiếp biến ảo. Vệ Thao là người đứng xem, chứng kiến Trương Kê cấp độ thực lực cấp tốc kéo lên, đồng thời vậy khắc sâu nhận thức được hắn tính cách cực độ tính hai mặt. Một bên là hắc, một bên là bạch. Một bên là không có gì để chê thánh nhân quân tử. Bên kia nhưng là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, xem sinh mệnh là cỏ rác khủng bố yêu ma. Mà đây hết thảy, cũng cùng tiểu doanh mật thiết tương quan. Nàng tại cùng không tại, chính là bạch cùng hắc hoàn mỹ đường ranh giới. Mà tại trong lúc này, từ đầu tới cuối xuyên qua xuống, thì là Trương Kê suy nghĩ trong lòng, thiên thượng rốt cục thị nguyệt sáng hay là thụ động chấp niệm, dường như là một cái chủ tuyến, nhường Trương Kê bất chấp đại giới tăng lên, thông qua tự thân hư không tung hoành thần thông, đem tu vi tầng thứ một đường phá cảnh kéo lên, cho đến bước vào thần thuật sư hàng ngũ. Trong quá trình này, hắn giống như thần trợ, dường như không có gặp được trở ngại gì. Nhất là tại tinh hoàn trong tu hành lúc, đối với cái khác linh thuật sư khó như lên trời cửa quan, tại hắn nơi này lại như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Giống như hắn chính là vị diện chi tử, thượng thể thiên tâm, hạ thuận linh ý, mỗi bước ra một bước cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Với lại tại biến thành thần thuật sư về sau, Trương Kê càng thêm bá đạo cường hãn, thậm chí năng lực vì sức một mình, gắng gượng đem tiểu doanh vậy nâng đỡ lên, đã trở thành thần thuật sư một thành viên. Sau đó, Trương Kê tiểu doanh sư tỷ chết rồi, cùng cái khác ở tinh hạch trong thần thuật sư cùng nhau, không có dấu hiệu nào liền động thiên chi vực phá toái biến mất, chân linh nhục thân không còn, chết đến mức không thể chết thêm. Trương Kê hư không tung hành, từ ngoại vực trở về lúc, nhìn thấy chính là nàng tàn phá không chịu nổi thi thể. Vệ Thao đứng im một bên, cùng Trương Kê cùng nhau nhìn chăm chú thi thể của tiểu doanh, thật lâu im lặng. Tiếp xuống một quãng thời gian, Trương Kê nghĩ hết tất cả cách tra tìm thần thuật sư nguyên nhân của cái chết, thậm chí chiều sâu đọc lướt qua các loại tà pháp, mong muốn đem sớm thành xương khô tiểu doanh sống lại. Nhưng mà, hắn lần lượt nếm thử, lại một lần lấy thất bại mà kết thúc, cũng làm cho hắn dần dần lâm vào tuyệt vọng, ngược lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phía sau ẩn tàng chân tướng. Bạch, trang cảnh lần nữa chuyển đổi. Vệ Thao nhìn khắp bốn phía, phát hiện lại trở về lúc mới đầu tòa kia trấn nhỏ. Một ngôi mộ lẻ loi đứng ở bên ngoài trấn. Trương Kê tại trước mộ phần dọn lên một bàn bàn tiệc, đem một bầu rượu thủy đổ vào trước mộ, ngẫu nhiên lại quay đầu nhìn lại một chút. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn sâu thẳm sáng ngời, cùng trước đó nhiều lần tràng cảnh hoàn toàn không giống. Vệ Thao nhạy bén đã nhận ra điều này, đã làm xong bạo khởi xuất thủ chuẩn bị. Thời gian từng giờ trôi qua, trước mộ phần bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ cần ra tay chính là không chết không thôi kết cục. Không biết bao lâu sau đó, Trương Kê thu hồi tầm mắt, trầm thấp thở dài, ngươi nhìn xem rõ chưa? Vệ Thao đầu tiên là gật đầu, đúng lúc này lại lắc đầu, thấy rõ một chút, nhưng lại không phải đặc biệt đã hiểu. Trương Kê hơi cười một chút, đưa tay hướng phía bầu trời đêm chỉ đi. Ngươi xem đến cái kia mặt trăng sao, có phát hiện hay không nó rất đặc biệt? Dường như là một đầu thụ đồng, còn đang ở đối với chúng ta chậm rãi chớp động. Vệ Thao không nói gì, theo Trương Kê ngón tay nhìn lại. Ánh mắt của hắn rơi vào kia luân trăng tròn phía trên, chợt phát hiện nó thật sự biến thành một đầu màu bạc thụ đồng, còn đang ở hướng phía dưới chậm rãi chớp động. Vệ Thao trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ta biết nó chính là giới chủ quan sát thiên địa con mắt, cũng biết Trương Kê tiền bối hư không tung hành, không ngừng mượn nhờ xuyên thẳng qua dáng lâm cường hóa tự thân chân linh thần hồn, biến thành đệ nhất thần thuật sư tuyệt đối coi như là thực chí danh quy. Nhưng mà, ta lại là có chút không rõ lắm, Trương Kê tiền bối cùng giới chủ trong lúc đó đến tột cùng là như thế nào một loại quan hệ, vì sao năng lực giống như trời trợ giúp thành tựu thần thuật sư, sau đó cũng có thể tránh đi giới chủ đối với thần thuật sư không khác biệt thu hoạch. Ngoài ra, ta đồng dạng có chút hiếu kỳ, Trương Kê tiền bối tất nhiên đã chết rồi, lại như thế nào năng lực xuất hiện tại hư không tinh lộ trong, thậm chí còn bảo lưu lại một tia ý thức tự chủ, chế tạo ra tình cảnh như vậy màn trắng cảnh, có thể cùng ta người đứng xem này tiến hành giao lưu. Lúc này Ngân Nguyệt chính là tinh hạch, cũng là giới chủ bản nguyên chỗ. Trương Kê thở dài, tầng dưới tinh hoàn làm căn cơ, trung thượng tinh hoàn là thân cảnh, tinh hạch thì làm bản nguyên, lại dưỡng thần thuật sư cùng linh thuật sư để bản thân sử dụng, bốn người hợp nhất mới là tinh hoàn chi chủ, cho dù trải qua không chỉ một lần đại phá diện, cũng có thể tuyệt địa cầu sinh, như đổ đồng sơn tái khởi. Về phần ta cùng tinh hoàn chi chủ quan hệ, làm tiểu doanh sư tỷ qua đời một khắc kia trở đi, cũng đã là không chết không thôi cựu địch. Lại nói ta vì sao có thể tránh thoát giới chủ thu hoạch, có lẽ là bởi vì hư không tung hoành nguyên nhân, nó đem ta trở thành cuối cùng dùng để chạy trốn bảo mệnh vật chứa, đưa cho ta một chút thuộc về giới chủ năng lực. Lại thêm lớn phá diệt đường tinh hoàn chi chủ trọng thương sắp chết lâm vào ngủ say, ta mới có thể có vì giấu kín lần trốn gián tiếp cầu sống. Trương Kê nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chẳng qua đang nhìn đến ngươi sau đó, ta liền biết, ta cũng đã chết rồi. Hiện tại ta, kỳ thực chỉ là bản thể mượn nhờ giới chủ lực lượng, trước giờ lưu lại một tia chân ý chấp niệm mà thôi. Chân ý chấp niệm. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, không khỏi nghĩ tới chư linh quý nhân, đến từ hắc ám sâu trong hư không thánh linh huyền niệm. Ngươi tiếp dẫn thượng cổ hùng tà huyền niệm chân ý nhập thể, hẳn là rất dễ dàng liền có thể lý giải ta nói tới ý nghĩa. Trương Kê dừng lại một chút, lại mở miệng lúc rất nhiều cảm khái thở dài, thượng cổ hùng tà chân ý, hư không tung hoành thần thông, bất diệt chân thể pháp thân, cũng không biết ta đến tuột cùng là từ đâu tìm thấy ngươi, lại có thể làm được như vậy làm cho người kinh ngạc tán thưởng trình độ. Có thể đây cũng là ta không tiếc bỏ mình, cũng muốn đem động thiên chi vực đưa cho ngươi nguyên nhân chủ yếu. Hắn càng nói âm thanh càng lớn, giọng nói vậy càng thêm kích động lên, vì năng lực của ta, lại thêm ta vốn là sinh tại tinh hoàn, lớn ở tinh hoàn, cho dù là lo lắng hết lòng nghiêng hắn tất cả, lại tìm đến hư không chi nhãn hành giả là trợ lực, sợ là cũng khó có thể đem tinh hoàn chi chủ thật sự đưa vào chỗ chết. Nhưng ngươi đều không đồng đạo, tiếp dẫn thượng cổ hùng tà chân ý nhập thể, lại kế thừa ta chi động thiên chi vực thành tiểu thần thuật sư, giới chủ chỉ cần đối ngươi tiến hành thôn phệ hấp thụ, liền rất có thể bị ăn mòn ô nhiễm tinh hoạch, tiến tới dẫn phát tất cả tinh hoàn tan vỡ tan rã. Nếu thật là đến lúc kia, nó chớ nói theo đại phá diệt tạo thành tổn thương trong khôi phục lại, còn nhất định phải do ngủ say biến thành giấc ngủ ngàn thu, là tiểu doanh cái chết tiến hành chôn cùng. Tất cả tinh hoàn tan vỡ tan rã. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người bởi vậy chết đi? Không phải rất nhiều người, mà là tất cả mọi người. Trương Kê mặt không biểu tình, âm thanh lạnh băng, dường như là tầng dưới tinh hoàn một dạng, là nó căn cơ, chính là tại lần trước đại phá diệt trong bị ta nhân thế đạo lợi, trực tiếp đem nó hủy diệt, nghĩ đến trung tầng thượng tầng tinh hoàn cũng sẽ như thế. Vệ Thao du mắt con ngươi, có người nói ta là tiên điên, ta nhìn xem ngươi mới thật sự là tiên điên. Không điên cuồng, không sống, huống chi ta đã chết. Trương Kê đầy mặt nụ cười, lùi một bước giảng, sớm tại tiểu doanh qua đời lúc, lòng ta đều sớm đã chết, từ đó sau đó còn sống sót, chẳng qua là chỉ vì báo thù hành thi tẩu nhục mà thôi. Chương 472, kết tinh. Một, chương 472, kết tinh, một, đen nhánh trong màn đêm, trước mộ phần thanh đang lặng lặng thiêu đốt. Bắn ra xanh lét quang mang, làm gốc đều ảm đạm bầu không khí thêm nữa mấy phần u ám cảnh tượng. Hai thân ảnh chia nhóm hai bên, thời gian rất lâu trầm mặc bất động. Vệ Thao nhìn tòa kia phần mộ, trước mắt giống như hiện ra tiểu doanh thân ảnh. Từng màn tràng cảnh quay lại quá khứ, nàng từ đầu đến cuối đều là đơn thuần như vậy tốt bụng, lấy giúp người làm niềm vui. Cho dù là mở động thiên chi vực, thành cựu thần thuật sư về sau, vậy duy trì giống nhau thở thiếu thời phẩm chất không thay đổi. Theo ban đầu sống nương tựa lẫn nhau, đến phía sau gia nhập môn phái về sau, đối Trương Kê khắp nơi giữ gìn chăm sóc, lại đến hai người cấp độ thực lực ngày càng tăng vọt về sau, mỗi lần nuốt lên hắn không ngừng vặn mẹo tâm linh. Ở trong mắt Trương Kê, nàng dường như là một chiếc đèn, đưa hắn trong lòng cuối cùng một điểm ôn nhu chiếu sáng, lại như cùng là một cái khóa, cầm cố lại người đàn ông này là hắc ám nhất một mặt, không để cho hắn ở đây lần lượt nổi điên điên cuồng trong hóa thành ác ma. Nhưng mà đèn bị thổi tắt đập vỡ, đối với Trương Kê mà nói, đâu chỉ khắp cả thế giới tinh thần sụp đổ, theo nhau mà đến chính là hoàn toàn hắc hóa, tất cả mọi thứ cũng trở nên không trọng yếu nữa. Chống đỡ lấy hắn tiếp tục nữa, có thể vậy cũng chỉ còn lại có một điểm chấp niệm mà thôi. Nhưng mà, Vệ Thao nhưng trong lòng còn có nghi ngờ không giải. Hắn hồi tưởng lại trung tầng tinh hoàn Xích Sơn linh vực, ở đâu mới gặp Trường Kê lúc, rõ ràng chính là cái thấy nảy lòng tham, không coi ai ra gì hoàn khố công tử. Sau đó hai người tại động thiên chi vực giao phong, nhưng lại biểu lộ ra hoàn toàn khác biệt tính cách, cho người cảm giác thần bí mà quỷ dị, thậm chí một lời không hợp liền muốn hiến tế tự thân. Lại thêm vừa nãy từng màn tràng cảnh hiện ra, cùng với giờ này khắc này lưu lại chấp niệm, cho Vệ Thao cảm giác càng ngày càng có chút ít quái dị. Dường như là một người mang khác nhau mặt nạ, thậm chí tiến thêm một bước suy nghĩ, bọn hắn hình như căn bản cũng không phải là một người, mà là rất nhiều người khác nhau, lại toàn bộ treo lên Trương Kê tên mà thôi. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, phá vỡ trước phần mộ vắng lặng một cách chết chóc. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, ta cùng với Trương Kê tiền bối mấy lần gặp nhau, mỗi một lần cũng đem lại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, lại là không biết rốt cục cái nào mới là chân thực ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp bạo khởi ra tay. Trương Kê nao nao, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, liền xem như mong muốn tiếp tục cùng ta giao lưu, cũng phải hỏi một ít càng vấn đề trọng yếu, không ngờ rằng sự chú ý của ngươi điểm lại chỉ ở những thứ này việc nhỏ không đáng kể địa phương, quả nhiên là để cho ta có chút không hiểu kinh ngạc kinh ngạc. Này có cái gì đáng giá kinh ngạc? Dường như là ăn cơm một dạng, có người thích sơn chân hải vị, còn có người thích dưa muối gạo trắng, vì vậy đối với ngươi mà nói chuyện trọng yếu, tại ta chỗ này có thể chính là không quan trọng gì. Vệ Thao thở dài, cho nên nói, ta để đó những vật khác không hỏi, chỉ truy cầu những thứ này việc nhỏ không đáng kể, vì cái gì chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, đây mới là ta chuyện quan tâm nhất. Thú vị, thật là rất có ý tứ. Trương Kê trầm mặc một chút, đột nhiên nở nụ cười, ngươi là vô cùng người thú vị, nếu như năng lực sớm một ít gặp mặt lời nói, có thể chúng ta còn có thể biến thành bằng hữu chân chính. Đáng tiếc chuyện thế gian, không có bất kỳ cái gì nếu như có thể nói, người ta trong lúc đó cũng chỉ có thể giống bây giờ như vậy, tại tiểu doanh trước mộ phần gặp được một lần cuối. Nói đến chỗ này, hắn thu lại nụ cười, nét mặt giọng nói trở nên có chút tiêu điều. Về phần ngươi quan tâm sự việc, ta vì sao lại tiền hậu bất nhất, dường như là tinh thần phân liệt giống nhau ly kỳ, kỳ thực đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là tại tiểu doanh sư tỷ chết về sau, ta vì trong thời gian ngắn nhất, mức độ lớn nhất địa tiếp tục tăng cường thực lực, liền bắt đầu vì phân thần chi pháp điên cuồng hư không tung hành, giáng lâm cái khác thiên địa giới vực, cuối cùng đều biến thành sấp xỉ tại đa nhân cách dáng vẻ. Vệ Thao hoài nghi nói, phân thần chi pháp, ta vậy có hiểu biết nắm giữ, lại là có chút không rõ ràng cho lắm, liền xem như liên tiếp không ngừng lấy phân thần xuyên thẳng qua giáng lâm, cũng không trở thành lấy tới cùng loại với Trương Kê tiền bối bộ dáng. Trương Kê lại nở nụ cười, lẽ nào ngươi vậy giống như ta, mỗi lần cũng vì 10 cái trở lên phân thần hư không tung hành, trong cùng một lúc đoạn nội kinh lịch không giống nhau nhân sinh. 10 cái trở lên phân thần, đồng thời hư không tung hành xuyên thẳng qua giáng lâm. Vị này thật đúng là loại người hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Vì mục tiêu cuối cùng nhất, ngay cả tính mệnh đều có thể tùy tiện ném đi không muốn. Vệ Thao nhìn trước mắt hư thực không chừng thân ảnh, trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng, không phải nói cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Trước mộ địa phương, một bàn bàn tiệc mắt trần có thể thấy trở nên mục nát. Rất nhanh lại dần dần hóa thành cho bụi tàn đi. Ngay cả giữa hai người cô mộ phần bia đá, vậy cỏ dại rậm rạp, không còn trước đó sạch sẽ gọn gàng bộ dáng. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua, đem lại ý lạnh đến tận xương thủy. Mà theo đạo này gió lạnh, trước mắt cô mộ phần, sau lưng chấn nhỏ, liền tại vô thanh vô tức ở giữa biến mất không còn tăm tích. Dường như là có một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn, cầm cục tẩy hư không lướt qua, đem tất cả mọi thứ cũng tất cả đều xóa đi. Chỉ còn lại một vòng giống như thụ đồng ngân nguyệt, còn đang ở chiếu rọi không hề có gì hắc ám hư không. Lại có điểm điểm tinh quang sáng lên, vờn quanh tại ngân nguyệt chung quanh. Ngược lại là ứng hư không tinh lộ tên. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, rất là nghiêm túc nói một câu, Trương Kê tiền bối cuối cùng chuẩn bị động thủ sao? Trương Kê đồng dạng trầm thấp thở dài, ngươi nói không sai, ta vốn là một điểm lưu lại chấp niệm, nhìn thấy ngươi sau đó liền đem đi vào tiêu tán, lúc này lại không động thủ, sợ là lại không còn cơ hội xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, hắn ngậm miệng không nói thêm gì nữa, thân hình cũng biến thành sáng tối chập chờn, lập lòe, giống như sau một khắc liền muốn tượng bên ngoài chân cô mộ phần như thế trực tiếp tiêu tán. Vệ Thao nheo mắt lại, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Giờ khắc này, hắn không hiểu cảm nhận được áp lực cực lớn, hơn nữa là trực tiếp tác dụng tại chân linh thần hồn phía trên, phản phất là một tòa núi lớn che đậy mà xuống, ngay cả tư duy cũng trở nên sơ cứng, suy nghĩ đều khó mà tại ý thức chi hải trong lật ra bao nhiêu bọt nước. Chỉ là một điểm lưu lại chấp niệm, lại còn năng lực mạnh như vậy. Như vậy tại hắn đỉnh phong thời kỳ, nếu là không tiếp đại giới toàn lực xuất thủ, cũng có thể bộc phát ra thế nào lực lượng. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Kê con mắt. Đột nhiên một tiếng thê lương hót vang, tinh hồng ánh máu chiếu rọi hắc ám hư không, lại có đóa đóa hồng liên nở rộ, thập thủ quỷ sa từ ánh máu thịnh nhất chỗ trôi ra. Nó trên dưới tung bay, linh động dị thường, còn cuốn Vệ Thao thân thể, nhưng lại thời khắc đem tất cả con mắt rơi tại trên người Trương Kê. Thượng cổ hung tà, thập thủ quỷ sa có thể ăn mòn chân linh, ảnh hưởng thần hồn. Trương Kê có hơi xuất thần, thở dài trong lòng, ngươi vì thập thủ hùng kiêu ứng đối của ta lưu lại chấp niệm, quả thật làm cho ta không tốt lắm xử lý. Không dễ làm, Trương Kê tiền bối có thể không làm. Ngươi cùng giới chủ ân oán tình cửu, đều không nên đem ta người ngoài này liên lụy vào. Cho nên nói, ngươi đang nơi này bị ta xóa đi tồn tại một điểm cuối cùng dấu vết, cũng là chính mình không nên bước vào ngõ cụt, cho dù ai cũng cứu không được ngươi. Bạch, trầm trọng như núi áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Vệ Thao đúng lúc này dậm chân đặt đất, một bước về phía trước phóng ra. Trong chốc lát các loại quang mang lấp lánh, hiện hóa bao phủ quanh thân. Trừ ra thập thủ quỷ sang ngoại, lại có Đông Phương Ất Mộc Thường Long, Quy Xà Giao Bản Chi Tượng, Dụ Hỏa Trùng Sinh Kim Hồng Thần Điểu, Đàng Xà Phun Ra Tế Vụ Lưu Vân. Lập tức dẫn động khủng bố huyền niệm chân ý giáng lâm, tràn ngập tại vắng vẻ hư không tinh lộ trong. Cuối cùng thì là nhất đạo lưỡng nghi giao hòa, hỗn độn không rõ thân ảnh, tình cờ xuất hiện tại các loại chân ý chi tượng vị trí hạch tâm. Vâng, bàng bạc trùng kích bảo, Trương Kê thân ảnh càng thêm hư ảo, giống như sau một khắc liền muốn tiêu tán không thấy. Nhưng mà, đối mặt với sắp rơi xuống một quyền, hắn nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũng không nhúc nhích đứng, dường như bị chèn ép chấn nhiếp đến mất đi năng lực chống đỡ. Chương 472, kết tinh 2, chương 472, kết tinh 2, hắn lại đã đem chư linh quý nhất đặt vào chưa tu thành bất diệt chân thể, nếu là lại tăng thêm động thiên chi vực cùng hư không tung hành, chỉ cần có thể giải quyết hết không hợp tính vấn đề, ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, làm thật là có chút đáng tiếc. Trương Kê lại là thở dài một tiếng, đón lấy đập vào mặt tuôn bạo cương phong, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Vâng. Vệ Thao dậm chân đặt đất, một quyền rơi đập. Trương Kê không tránh không né, thậm chí tại một khắc cuối cùng nhắm mắt lại. Vâng. Đột nhiên cuồng phong gào thét, tiếng sấm ù ù trong hư không tinh lộ liên tiếp nổ tung. Đúng lúc này, một thân ảnh hóa thành trường hồng, nhanh như điện chớp trốn xa mà đi. Vệ Thao trên lưng hai cánh kịch liệt vỗ, đem nguyên bản cũng nhanh như tốc độ tia chớp lần nữa tăng lên gấp bội, trong chốc lát cũng đã biến mất không còn tăm tích. Trương Kê từ từ mở mắt, nhìn đạo kia cấp tốc rời đi thân ảnh, hai đầu lông mày trong không khỏi hiện lên kinh ngạc nét mặt. Hắn cũng là không nghĩ tới, vị này sát khí đằng đằng, cuồng bạo ra tay, lại tại một khắc cuối cùng im bặt mà dừng, không chút do dự bước ra rút đi, không có một tơ một hào dừng lại. So với của ta không thú vị, hắn quả nhiên là cái rất có ý nghĩa người trẻ tuổi. Trương Kê trầm mặc một chút, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, theo hai chân bắt đầu, thân thể hắn tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bụi sao, dung nhập vào trùng quanh trong bóng tối. Vệ Thao tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành nhất đạo trắng loá sao băng, hướng phía lối ra phương hướng kích xạ mà đi. Tới đối đầu đứng, Trương Kê biến mất tốc độ đồng dạng càng lúc càng nhanh, cho đến toàn bộ thân thể ầm ầm băng tán, dường như là một đoàn pháo hoa tại trong màn đêm bên tạc. Dường như trong cùng một lúc, Vệ Thao lại là đột nhiên nheo mắt lại, bên hai truyền đến nhất đạo mang theo ý cười ung dung thở dài. Chúng ta hai lần gặp nhau, cũng coi là có chút hữu duyên, lần trước ta đem động thiên chi vực là lễ gặp mặt đưa ra, sau ngày hôm nay người ta khó có thể gặp lại thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu được xa nhau chi lễ đem tặng. Bạch. Theo đạo này tiếng thở dài vang lên, Trương Kê lại trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh. Hắn mặt mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước chậm rãi điểm rơi. Bạch. Vệ Thao toàn lực bộ phát lượng, tốc độ lại trướng, nhưng như cũng không bung được đạo kia sáng tối chập chờn thân ảnh, cũng khó có thể tránh đi cái kia chậm rãi rơi xuống ngón tay. Giờ này khắc này, thời gian cũng giống như ngưng trôi qua. Hai thân ảnh khoảng cách ba thước, đứng đối mặt nhau. Một bên tại cấp tốc lui lại, thân hình nhanh nhẹn như điện, lôi kéo ra liên tục tàn ảnh. Đồng thời còn đang ở không quan tâm tiếp tục gia tốc và mạnh. Bên kia lại cực độ chậm chạp. Toàn bộ thân thể cũng không động tác khác, chỉ có một ngón tay dần dần vươn về trước. Hai bên một nhanh một chậm, tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại cùng chỗ một vùng không gian, để người nhìn quả thực muốn khổ sở đến thổ huyết. Lại đi không thoát. Cho dù ta đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại vẫn là không cách nào thoát khỏi hắn đạo này tàn niệm. Còn có chỗ này hư không tinh lộ, dựa theo tốc độ của ta sớm cái kia từ đó xung ra, bây giờ nhưng như cũng không nhìn thấy cuối cùng chỗ, sợ là đồng dạng cùng đạo này tàn niệm có chỗ liên quan. Vệ Thao mặt không biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Kê càng thêm hư ảo khuôn mặt, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Tâm tình cũng tùy theo trở nên tích tụ bực bội. Tất nhiên đi không thoát, vậy liền đưa hắn đánh nổ. Chí ít không thể để cho hắn đem ngón tay rơi vào trên người. Với lại chỉ cần ra tay rất nhanh, lực lượng đủ mạnh, đối phương lại chỉ là nhất đạo tàn lưu lại chấp niệm, cho dù là có cái gì tính toán, cũng sẽ để cho hắn không có thi triển không gian. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao đột nhiên định trụ thân hình, tinh khí thần ý ngưng tụ một chỗ, quanh thân lực lượng hòa làm một thể, lại trải qua giả lam linh văn trong chốc lát chấn động cộng hưởng, đem tất cả lực lượng đều chút xuống, không giữ lại chút nào về phía trước một quyền ném ra. Và anh, sâu trong bóng tối năm một đôi mắt sáng lên, huyền niệm chân ý đồng thời bộc phát, theo một quyền này tùy ý quét sạch. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, đột nhiên một tiếng sét nổ vang, ngay cả hư không tinh lộ cũng kịch liệt lay động, trong nháy mắt phá vỡ một mực cục diện giằng co. Và anh, Vệ Thao một quyền rơi đập. Trương Kê vươn về trước ngón tay kết thành phát ấn, không tránh không né chính diện nên đón. Thời gian tại thời khắc này giống như lâm vào đình trệ. Hai cánh tay từng chút một tiếp cận, quyền phong ấn quyết cuối cùng chậm rãi đâm vào một chỗ. Bành! Dường như không có bất kỳ cái gì trở ngại, Trương Kê thân thể bị một quyền đánh nát, hóa thành tựa như ảo mộng tinh xa, lại bị bàng bạc lực lượng xung kích tiêu tán, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhíu mày, trên mặt hiện hoài nghi nét mặt. Nguyên lai tưởng rằng sẽ có kịch liệt đụng nhau, lại từ đầu tới cuối không có xuất hiện. Vì ứng đối Trương Kê tàn niệm nhằm vào thần hồn mà chuẩn bị ở sau, vậy căn bản không có cơ hội đi thi triển. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình căn bản không cần toàn lực bộc phát, chỉ cần nhẹ nhàng thổi thượng một hơi, có thể nhường đạo kia xen vào hư thực ở giữa thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Cho nên nói, dày vò hồi lâu, lại là một kết quả như vậy. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp không ngừng giòn vang theo hư không tinh lộ chuyển đến. Ngắt lời Vệ Thao suy tư, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, kia luôn giống như thụ đồng ngân nguyệt dần dần biến mất. Trung quanh lấm ta lấm tấm quang mang, cũng theo đó rất nhanh trở nên ảm đạm. Còn có thể thấy rõ ràng vết dạng đang từ tiền phương dần dần lan tràn tới. Đồng thời càng lúc càng lớn, ngày càng mật, giống như bị đập nát đổ sứ mặt ngoài. Xuyên thấu qua vết dạng, Vệ Thao nhìn thấy kéo dài dãy núi, rậm rạp rừng cây, cùng với buông xuống trầm trọng mây đen, đem mưa rào tầm tã vãi xuống đến, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Trương Kê tàn niệm sát thực biến mất. Hư không tinh lộ vậy vì vậy mà tan vỡ phá toái. Ngay cả giới chủ khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Cho nên nói, Trương Kê cuối cùng dày vò phen này, rốt cục lại có ý nghĩa gì? Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, hướng lui về phía sau ra một bước, cả người liền không trở ngại chút nào rời đi hư không tinh lộ. Về tới mưa to trong núi rừng, phía trước hắc động đang sụp đổ pha thoái, liên đối nhìn ngọn núi kia ở giữa chấn nhỏ cũng biến thành càng thêm hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Vệ Thao suy tư hồi lâu, hay là có chút không rõ ràng cho lắm, liền quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Hắn thu hồi ánh mắt, lúc này muốn quay người rời đi, chỉ là vừa mới bước ra một bước, Vệ Thao nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời, đôi mắt chỗ sâu hiện lên hoài nghi và mang. Sau một khắc, đột nhiên trắng lóa hỏa diễm bốc lên, hiệp bọc lấy hắn thẳng vào vân tiêu. Vệ Thao phía sau hai cánh giãn ra, trong chốc lát đi vào mây mưa chi thượng. Hắn lần nữa ngước đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào kia luân ngân nguyệt phía trên. Nó dường như là một con mắt, còn đang ở đối với hắn chậm rãi chớp động. Nhưng mà, cùng trước đó không giống nhau là, tại đây chỉ giống như thụ động trong mắt màu bạc trong, hình như xuất hiện một chút không nhiều hài hòa địa phương. Hắc ám tự ý, tinh hồng ánh máu, trắng lóa hỏa diễm, cùng với nhàn nhạt sương mù, ngay tại ngân nguyệt biên giới như ẩn như hiện, dường như còn đang ở từng chút một ăn mòn chiếm cứ lấy càng lớn không gian. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao đột nhiên lại nghe thấy Trương Kê trầm thấp thở dài, dường như ngay tại bên tai hắn lặng yên vang lên. Ta lấy cuối cùng đạo này tàn niệm là tuyến, đã đem các loại hung tà chân ý dắt vào tinh hạch bản nguyên, như thế cho dù là tình chủ bản năng đã nhận ra không đúng, từ bỏ đối ngươi động thiên chi vực lại đi thôn phệ cử chỉ, nó vậy trốn không thoát đắp lên cổ hung tà chân ý ăn mòn kết cục. Về phần ta tiễn lễ vật cho ngươi, chính là một điểm giới chủ bản nguyên kết tinh, liền tại ngươi đánh nát bản thân tàn niệm quyển phong trong, hy vọng có thể đối ngươi ngày sau chi tu hành có chỗ ích lợi. Cuối cùng, ngươi còn có một chút thời gian nếm thử rời khỏi tinh hoàn, nếu không cũng chỉ có thể ở tại chỗ này cùng ta chốt cùng, có thể chúng ta đến phía dưới còn có thể tiếp tục chưa xong giao lưu chuyện tiếm. Giọng Trương Kê dần dần biến mất, từ đó không còn có xuất hiện. Vệ Thao nhìn chăm chú đang bị huyền niệm chậm rãi ăn mòn ngân nguyệt, một lát sau trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn đột nhiên túi đầu nhìn lại, liền phát hiện phía dưới dãy núi vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng, chẳng biết lúc nào liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ. Loại biến hóa này thậm chí còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Đồng dạng không biết là có hay không sẽ trải rộng đến cả tầng tinh hoàn. Chương 473, con mắt, 1, chương 473, con mắt, 1, mây đen quấn đỉnh, mưa rào xối xả. Một thân ảnh ở trong núi nhanh chóng ghé qua. Thỉnh thoảng có màu bạc điện quang hiện hiện, xuyên thấu tầng mây chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Đúng lúc này chính là ù ù tiếng sấm nổ vang, giống như tất cả thiên địa cũng vì đó kịch liệt chấn động. Vệ Thao tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền liên tiếp vượt qua mấy cái đỉnh núi, đi tới xung quanh cao nhất tòa kia đỉnh núi. Thử kinh đằng mạn vẫn như cũ vẫn còn ở đó, chỉ là rất nhiều nơi đã khô cạn rách nát, hiện lộ ra tất cả lớn nhỏ đứt gãy lỗ hổng. Vệ Thao từ bên ngoài nhìn vào bên trong, ánh mắt xuyên thấu qua lỗ hổng cùng khe hở, rơi vào một tấm trong suốt như ngọc trên khuôn mặt. Lục Bình đúng lúc này mở mắt ra, nàng cùng Vệ Thao đối mặt, con ngươi chỗ sâu hiện lên một vệt thần quang, giống như hai giờ đời sao, đem trước người mảng lớn hắc ám tất cả đều chiếu sáng. Đúng lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, bệnh thành kén lớn tử kinh đằng mạn đứt thành từng khúc, lộ ra bên trong khoanh chân ngồi ngay ngắn hiểu điệu thân thể. Bạch, một đôi kim hồng cánh chim triển khai, bao trùm trắng non mềm mại làn da. Nước mưa theo ôn nhu đường cong trượt xuống, lại tại xíu xíu mắt cá chân xung quanh hình thành hai mảnh vũng nước, lại thêm kia chớp màu bạc quang mang chiếu rọi, lập tức tổ hợp thành một màn mông lung kỳ huyễn xinh đẹp cảnh tượng. Nô tỳ cảm ơn tiên sinh ơn tái tạo. Lục Bình chậm rãi quỳ sát xuống, không thèm để ý chút nào phía trước mang theo xem kỹ ánh mắt rơi trên người mình. Ngươi cùng những người khác có chút không cùng một dạng. Vệ Thao quan sát kỹ, nét mặt như có điều suy nghĩ, ta cường hóa nhiều người như vậy, chỉ có ngươi là đảo ngược sinh trưởng, chẳng những không có hình thể bị lớn, lại còn xíu xiu hiểu điệu rất nhiều. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một chút giật mình thân sắc. Thì ra là thế, ở trên người của ngươi, đại bộ phận cường hóa hiệu quả lại là nhắm chuẩn động thiên chi vực mà đi, đem thôi thăng để cao đến một cái toàn tầng thứ mới. Với lại thân thể đảo ngược sinh trưởng biến hóa, cũng là vì càng thêm thích ứng động thiên chi vực tăng lên, đây cũng là lần này cường hóa lựa chọn tốt nhất phương hướng. Lục Quỳnh từ dưới đất đứng dậy, quay đầu nhìn về xa xa trong núi trấn nhỏ. Nàng do dự một chút, hay là mở miệng hỏi, tiên sinh, vừa mới ta tại cường hóa khoảng cách, dường như nhìn thấy một đứa bé trai, chẳng lẽ nói hắn chính là hư không tinh lộ chủ nhân? Chủ nhân không tính là, nửa cái chủ nhân không sai biệt lắm. Vệ Thao hai tay trùng điệp, chậm rãi vuốt ve năm đấm phải mặt, trải nghiệm nhìn cùng lúc trước khác nhau kỳ lạ xúc cảm. Sau đó suy tư chậm rãi nói, tiểu Nam Hải chính là Trương Kê, hoặc là hoán một loại cách nói, là Trương Kê một điểm chấp niệm lưu lại. Dựa theo ý của tiên sinh, tiểu Nam Hải chính là Trương Kê tàn niệm, cho nên nói Trương Kê bản thân thật sự đã chết. Lục Quỳnh không khỏi nheo mắt lại, lại mở miệng lúc âm thanh cũng biến thành có chút chậm chạp, chỉ là hiện tại hư không tinh lộ phá toái vỡ vụn, như vậy Trương Kê tàn niệm có phải vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao gật đầu, lần này là triệt để bụi về với bụi, đất về với đất, lại không bất cứ dấu vết gì tồn tại, với lại dựa theo hắn chỗ suy nghĩ đạo đường đi xuống, còn biết kéo nhìn tinh hoàn chi chủ cho cùng, hoàn thành chủ tính đã lâu báo thủ kế hoạch. Tinh hoàn chi chủ, cái này lại là cái thứ gì? Rộng lớn như vậy mênh mông tinh hoàn, vô số người bình thường, thậm chí cả linh thuật sư cùng thần thuật sư quê hương, lại còn có chủ nhân tồn tại sao? Lục Quỳnh lại là sững sờ, đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu Vệ Thao về giới chủ lời giải thích. Nàng đè xuống trong lòng sóng cả phập phồng suy nghĩ, vô thức mở miệng hỏi, tinh hoàn chi chủ, hẳn là chính là tiên sinh trước đó nhắc tới giới chủ. Đúng vậy à, giới chủ là một cái cảnh giới tu hành, tinh hoàn chi chủ thì là nơi đây giới chủ tên. Vệ Thao quay đầu nhìn lại một chút, giọng nói đã có chút ít không nhiều kiên nhẫn, ngươi thân làm gần như thiên tiên tầng thứ thần thuật sư, lại đi là động thiên chi vượt con đường, thậm chí ngay cả chuyên đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao. Tiên sinh dạy phải, vì những kia khủng bố xương mù bao phủ, nô tỳ căn bản cũng không hiểu rõ ngoài tinh hoàn, còn có cái khác thiên địa giới vực, càng không biết tại thần thuật sư chi thượng, còn có cảnh giới càng cao hơn tầng thứ, mạnh hơn tu hành giả tồn tại. Cũng chính là nhờ có gặp phải tiên sinh chỉ đạo chỉ điểm, mới khiến cho nô tỳ biết được trước kia bảo thủ, hết ngồi đáy giếng diễn xuất, tầm mắt kiến thức hoàn toàn bị trói buộc tại mảnh này không gian thu hẹp. Lục Bình tư thế cung kính, từ từ nói. Đột nhiên một tiếng oanh minh tiếng vang, đem thanh âm của nàng lập tức ngắt lời. Màng lớn ngọn núi nghiêng tuột xuống, sau đó lại ở giữa không trung vỡ vụn phá toái. Đại sơn trở thành lớn nhỏ không đều các loại đá vụn, rơi vào đến phía dưới vừa mới mở ra to lớn kẽ nứt chỗ sâu. Vô số chim chóc theo nghỉ lại trên cây bay lên, sợ hãi kêu lấy hướng xa xa bỏ chạy. Mà ở trong núi cái khác động vật lại chỉ có thể ở thê lương tiếng kêu rên trong không ngừng rơi xuống dưới, cho đến biến mất ở chỗ nào đạo càng lúc càng lớn khủng bố vết nứt trong. Dị biến cũng không đình chỉ, còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài, dường như là tận thế hàng lâm đại thái biến, đem ách vận tử vong đưa vào đến quần sân trong. Lục Quỳnh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Dù là nàng là mở ra động thiên chi vực thần thuật sư, lại vừa mới trải qua to lớn cường hóa tăng lên, đối mặt với như thế thiên băng địa liệt loại khủng bố cảnh tượng, nhất là từ phía dưới kẽ nước trong truyền đến lực lượng kinh khủng khí tức, lập tức nhường nàng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nhân lực có nghèo, mà thiên địa vô tận, chính là nàng giờ phút này chân thật nhất tâm cảnh khắc họa. Nhưng vào lúc này, giọng Vệ Thao chậm rãi vang lên, ngắt lời Lục Quỳnh có chút phức tạp suy nghĩ. Thu thập một chút, chúng ta lập tức rời khỏi. Lục Quỳnh hỏi nói, tiên sinh tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Vệ Thao ngẩng đầu lên, đem ánh mắt theo càng thêm kinh khủng kẽ nước bên trên rời đi. Chúng ta trước về trung tầng tinh hoàn, ở đâu nối liền sư phụ của ta đám người, sau đó liền muốn cách rời đi nơi này. Lục Quỳnh nghe vậy, không khỏi nao nao, ý của tiên sinh là rời khỏi tất cả tinh hoàn. Vệ Thao nhắm mắt lại, giọng nói có chút cảm thán chậm chạp, đúng vậy à, chiếc thuyền này có thể muốn chìm, không nghĩ biện pháp rời đi, chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng nó cùng nhau rơi vào đáy nước, rơi vào một cái vĩnh thế không được siêu sinh kết cục. Nắng sớm hơi lộ ra, mặt trời mới mọc dâng lên. Nhất tuyến quang mang đột phá mặt đất, đem ngựa nhớ chuồng không tới hắc ám tất cả đều xua tan. Bầu trời vạn dặm không mây, lại cũng không sáng sủa tươi đẹp, mà là u ám đỏ sẫm màu sắc, giống như bị máu tươi bôi lên qua bình thường, cho người ta đem lại không hiểu cảm giác bị đè nén. Trung tầng tinh hoàn, Xích Sơn linh vực. Tiến ra khu vực hạch tâm một gian tinh thất. Vệ Thao ngồi xếp bằng, nhập định tu hành. Lần này thượng tầng tinh hoàn hành trình với hắn mà nói thu hoạch rất lớn. Bất luận là hư không chi nhãn đệ tam bộ chủ, hay là đệ nhất thần thuật sư Trương Kê, cũng cực lớn khai thác của hắn tầm mắt, tăng mở mang kiến thức, đối với ngày sau tu hành rất có ích lợi. Nhất là cuối cùng lấy được viên kia kết tinh. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, trong tinh thất đã trống rỗng, không thấy Vệ Thao thân ảnh. Động thiên chi vực, chấn nhỏ công viên. Thần thụ khỏe mạnh sinh trưởng, so trước đó trở nên càng thêm cao lớn trắng kiện. Càng quan trọng chính là, ở phía trên bầu trời, còn lơ lửng một viên tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thể, dường như là một vòng trong sáng trăng tròn, luôn luôn đang hướng ra bên ngoài tản ra thanh đạm như nước qua mang. Động thiên chi vực tại nó chiếu dọi xuống, cùng lúc trước lại có rất lớn khác nhau. Đỏ sầm bầu trời hoàn toàn chuyển thành xanh đậm. Linh khí vậy tràn đầy tất cả không gian trong. Không cần lại vì linh thuật sư làm mập, liền có thể thỏa mãn thần thụ sinh trưởng phát dục cần, thậm chí còn có chút ít dư lượng, bị công viên bên ngoài kiến trúc thôn phệ hấp thụ. Càng quan trọng chính là, thần thụ thân mình, công viên chấn nhỏ, cùng với tinh hạch kết tinh tạo thành một cái hệ thống, linh khí ở trong đó tuần hoàn qua lại, cho người ta đem lại sinh sôi không ngừng cảm giác kỳ diệu. Giờ này khắc này, động thiên chi vực mặc dù vẫn còn hướng ra phía ngoài phóng đại giai đoạn, dường như vậy xuất hiện một tia giới chủ cảnh giới đặc chất, đem nó cùng Lục Quỳnh và thần thuật sư Lạc Yên phân chia ra đến, theo nền tảng thượng liền ở vào một cái tầng thứ cao hơn. Vệ Thao dạo bước trong lúc đi lại, thanh trạng thái Lạc Yên hiện hiện trước mắt. Hắn đem ánh mắt rơi vào công pháp giao diện. Chư linh quy nhân đã đột phá 90 tiến độ, tại không sử dụng thanh trạng thái tình huống dưới, đạt đến đăng phong tạo cực viên mãn tầng thứ. Có lẽ là ở cấp trên tinh hoàn lúc, hắn đầu tiên là quay người rời đi, sau đó nhưng lại quay về hư không tinh lộ, cái này không để ý tự thân an nguy lựa chọn cảm động chư vị hung tà, cho nên liền sôi nổi ra tăng đút ăn cường độ, cung cấp càng nhiều chân ý huyền niệm cùng hắn thôn phệ hấp thụ. Nhất là tại hắn một quyền đánh nát Trương Kê tàn niệm, nhường ngũ linh chân ý huyền niệm có thể ăn mòn giới chủ bản nguyên về sau, thu hoạch đến ban thưởng thậm chí đến nhường hắn cũng vì đó kinh hãi trình độ. Vậy bởi vậy một cách tự nhiên phá cảnh tăng lên, đem công pháp thôi lên tới 100% độ cao. Tên: Chư Linh Quý Nhân. Tiến độ: 100%. Trạng thái: Đăng phong tạo cực. Miêu tả: Công pháp giao hòa, ngũ linh hợp nhất. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên Chư Linh Quý Nhân tu hành tiến độ. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú kia luân giống như ngân nguyệt kết tinh, xa vào đến thật dài trầm mặc trong suy tư. Cùng lúc đó, hắn vậy một mực xâm nhập cảm giác tự thân trạng thái, thôi diễn tính ra nếu là lần nữa tăng lên Chư Linh Quý Nhân, sẽ có hay không có nghiêm trọng linh nục không tan vấn đề xuất hiện. Phía trên cái đó sáng lấp lánh đồ vật, xác thực như Trương Kê lời nói, đối với hắn tu hành có chỗ tốt khá lớn, thậm chí không phải nhỏ hơn, mà là tốt đẹp. Nhưng mà, ở bên xem qua từng màn tràng cảnh về sau, hắn đối Trương Kê hiểu rõ vậy càng ngày càng sâu. Hào nói không khoa trương, đây là một cái kiên vừa không thể làm thay đổi chí hướng loại người hung ác. Nhất là tại Tiểu Doanh sau khi chết, Trương Kê trong lòng một điểm cuối cùng quang mang biến mất, cả người càng là hơn hoàn toàn rơi vào đến dưới đáy thâm nguyên. Chương 473, con mắt 2, chương 473, con mắt 2, phong cách hành sự không hề cố kỵ, hoàn toàn vì kết quả là dẫn hướng, tất cả mọi thứ chỉ vì đạt thành mục đích, bất kể dùng thế nào thủ đoạn cũng sẽ không trong lòng tạo nên mảy may gợn sóng. Cho nên nói, mặc dù trải qua các loại thủ đoạn dò xét, cũng không có tại tinh hạch kết tinh trong phát hiện bất luận cái gì giới chủ khí tức, hắn vậy tuyệt đối không tin Trương Kê thật sự có hảo tâm như vậy, đơn thuần cũng chỉ là đem tinh hạch kết tinh làm món quà đưa ra. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng hư không tinh thể, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Vứt bỏ suy nghĩ lặng yên hiện lên, lập tức liền bị hắn ném sau. Bỏ cuộc là không có khả năng bỏ cuộc. Đây là hắn thật không dễ dàng mới vào tay bảo vật, như vậy trực tiếp vứt bỏ tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tinh hoàn chi chủ vốn là trọng thương sắp chết, ngay cả tự chủ ý chí đều không thể thả ra. Lại thêm bị các loại chân ý huyền niệm ăn mòn chèn ép, đã là đến sinh tử một đường biên giới. Tại loại này nội bộ mâu thuẫn tình huống dưới, nó có thể hay không đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn đều là hai chuyện. Huống chi Trương Kê làm được, lẽ nào hắn lại không làm được? Nếu là như vậy sợ hãi rụt rè, sợ là liền mất đi võ đạo tu hành thẳng tiến không lùi tâm cảnh. Vệ Thao nghĩ đến đây, lập tức quyết định quyết tâm. Chiến lược thượng xem thường, chiến thuật thượng coi trọng. Chỉ cần còn có thể chịu đựng được, nhất định phải tăng lên công pháp cường độ, như thế liền xem như bị tinh hoàn chi chủ tìm tới cửa, cũng coi là vì chính mình tăng lên nhiều hơn nữa chiến lược. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ lặng yên biến mất. Đúng lúc này, khí tức thần bí sôi trào mãnh liệt, cùng linh khí kết hợp một chỗ, trong nháy mắt lấp đầy tất cả động thiên chi vực. Vệ Thao ở trung tâm, cả người đều bị khí tức thần bí cùng linh khí nồng nặc một mực bao vây. Và anh, kịch liệt biến hóa đúng lúc này mở ra. Một thân ảnh cấp tốc bành trướng, hiện lộ rõ dữ tợn khủng bố chi tư. Quanh thân hắc ám tử ý phun trào, trắng lóa hỏa diễm thiêu đốt, lại có huyết sắc quang mang nở rộ, tệ vụ lưu vân vần quanh, đem toàn bộ công viên đều bao phủ ở bên trong. Thể nội thì là huyết vong khiếu huyệt điên cuồng căng rụt. Ngay tiếp theo thần thụ bộ rễ cũng tùy theo xen lẫn dây dưa, chấn động không ngớt. Trong chốc lát không biết bao nhiêu cái tu đằng mạn đứt đoạn. Nhưng theo khí tức thần bí kéo dài rót vào, biến hóa hướng phía cấp độ càng sâu phát triển, lại có càng thêm tráng kiện sợi rễ mọc ra, cùng tử kinh đằng mạn xen lẫn dây dưa, bệnh thành huyết vong khiếu huyệt hình dạng. Ngoài ra, tại công viên phía trên bầu trời, tinh hạch kết tinh đồng dạng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hàng loạt khí tức thần bí tràn vào, bắt đầu đối nó tiến hành cường hóa cùng tẩy luyện. Giờ này khắc này, người, thu, tinh thể, chấm nhỏ, giống như cũng bị chư pháp quy nhân ảnh hưởng, cho người ta một loại liền thành một khối, không phân khác biệt huyền diệu cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu về sau, biến hóa dần dần hướng tới dừng lại. Phủ kín hắc ám trong tĩnh thất, một đôi mắt lặng yên sáng lên, lập tức lần nữa tiến vào nhắm mắt trầm tư. Thiên tiên tầng thứ thực lực, ta khẳng định đã đạt tới, thậm chí còn có không nhỏ vượt qua, nhất là trải qua lần này tăng lên, chư linh quy nhân đạt đến phá hạn một đoạn độ cao. Bình thường thiên tiên tu sĩ căn bản liền sẽ không là đối thủ của ta. Nếu để cho ta gặp lại hư không chi nhãn đệ tam bộ chủ, theo gặp mặt một khắc kia trở đi, tính mạng của hắn muốn bắt đầu tiến vào cuối cùng đến ngược, tuyệt sẽ không cho hắn vì bất luận cái gì trở mình cơ hội. Chẳng qua đối với càng tại thiên tiên chi thượng giới chủ, lại là không biết còn có thế nào chênh lệch, nếu có thể lời nói, lại còn có chút hy vọng tinh hoàn chi chủ có thể tìm đến, để cho ta có thể bung ra tất cả cùng với nó giao thủ, nhìn một chút nó rốt cục có năng lực như thế nào. Vệ Thao suy nghĩ chớp động, lại nghĩ tới phi thăng lên trời. Mặc dù trải qua lần nữa tăng lên, hắn đối với một điểm chân linh trốn vào hư không nhưng như cụ nghĩ mãi mà không rõ, càng không rõ ràng trong này rốt cuộc cần giấu đi thế nào bí mật. Tiến Dung bước chân nhu hòa, chậm rãi đi vào cửa tĩnh thất trước. Đông đông đông, nàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vệ Thao theo trong nhập định tỉnh lại, đứng dậy ra tĩnh thất. Trận pháp truyền tống hoàn thành. Hồi tiên sinh lời nói, có ngài cung cấp phương án, tại Lan Kha chủ chỉ dưới, truyền tống trận pháp đã tạo dựng hoàn tất, sắp bắt đầu cuối cùng một lần kiểm tra. Rất tốt, mang ta tới xem xét. Một khắc đồng hồ về sau, Vệ Thao đi vào một tòa cao cao đứng vững đài cao tháp hình kiến trúc phụ cận. Hắn có hơi ngửa đầu, nhìn chí ít cao mấy chục trượng cự tháp, lại cúi đầu xem xét chiếm diện tích càng rộng trầm trọng cái bệ, không khỏi máy nhăn lại, trầm thấp thở dài. Cái đồ chơi này có phải hay không quá lớn điểm? Với lại khắp nơi đều có ghép lại khâu lại dấu vết, nhìn qua đều quả thực là lung ta lung tung, rất khó tìm ra cái gì tinh xảo mỹ cảm. Hình dạng của nó thực sự quá mức ly kỳ, quả thực phá vỡ ta đối với pháp trận cố hữu nhận biết. Lục Bình cùng Yến Dung theo hầu ở bên, đối mặt Vệ Thao hỏi, hai người đồng dạng lâm vào thời gian dài trầm mặc. Các nàng trước kia mặc dù không biết truyền tống giáng lâm, vậy chưa có tiếp xúc qua trận pháp truyền tống, nhưng thân làm thần thuật sư cùng linh thuật sư, trong tu hành nhìn thấy các loại trận pháp cũng tuyệt đối không phải số ít. Hào nói không qua trường, đứng sừng sững ở trước mắt thứ này, vậy xác thực không nhiều phù hợp linh thuật sư mỹ học. Nó không phải rất khó tìm ra tinh xảo mỹ cảm, mà là cùng tinh xảo một chút cũng không dính dáng. Nói nó xỉu, thậm chí đã là coi trọng nó. Trừ ra xỉu bên ngoài, chí ít còn cần cái kia tăng thêm đốc, đại, hắc, thô và càng thêm khó nghe hình dung từ. Không bao lâu, đầy người vết bẩn, lại vẻ mặt tiểu tụy Lan Kha chạy đến. Treo lên hai cái mắt đen thật to cuốn về Vệ Thao hành lễ Blan. Vệ Thao hỏi nói, đây là đã xây thành truyền tống giáng lâm pháp trận. Lan Kha ngáp một cái, lại vội vàng nhịn xuống, đúng, thuộc hạ gần chút ít thời gian không ngủ không nghỉ, cuối cùng dẫn người đưa nó làm ra đây. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu, không biết chủ thượng từ nơi nào có được pháp trận kiến tạo hình thức, quả nhiên là nhường thuộc hạ mở rộng tầm mắt, thậm chí càng đây hư không chi nhãn đệ tam phân bộ nắm giữ pháp trận càng thêm lợi hại rất nhiều. Đây là trước đây tinh hoàn đệ nhất thần thuật sư sử dụng pháp trận, ta cũng chỉ là nhặt người xuất lại, theo có chút cái quay lại tràng cảnh biểu thị ở bên trong lấy được thông tin. Vệ Thao nói đến chỗ này, mặt lộ hoài nghi nét mặt, nhưng mà ngươi làm ra vật này, dường như cùng ta lúc đầu nhìn thấy có rất lớn không hợp. Lan Kha lại thi lễ, hồi chủ thượng lời nói, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp. Hắn trầm mặc một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ, vì chủ thượng cấp độ thực lực, lại thêm người mang hư không tung hoành thần thông, thậm chí không cần ngài cung cấp cách thức, dùng hư không chi nhãn thông dụng pháp trận liền có thể hoàn thành xuyên thẳng qua giáng lâm. Chỉ là lần này truyền tống còn liên lụy đến chủ thượng lão sư, cùng với một đám cũng không phải là hư không hành giả linh thuật sư, thuộc hạ cũng chỉ có thể không ngừng tăng cường các loại phòng hộ biện pháp, mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đại lực phi gạch xuất kỳ tích, an toàn mới là tất cả căn cơ. Cho nên nói ngốc đại đần thô không phải xấu xí, mà là nhìn qua đều cho người ta một loại an tâm tin cậy trầm trọng mỹ cảm. Vệ Thao trên mặt hiện lên một tia giật mình thần sắc, đưa tay vô Lan Kha bả bay, ngươi làm được rất đúng, thí nghiệm qua sau điều chỉnh, vẫn là phải tiếp tục dựa theo cái này ý nghĩ áp dụng. Đã hiểu, thuộc hạ tất nhiên không phụ lòng. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lan Kha lúc này xoay người không người, nhường lao bản thủ có thể càng thêm thông thuận rơi trên người mình. Một lát sau, hắn chậm rãi đứng thẳng người, "Chủ thượng, tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, người xem có phải hiện tại bắt đầu truyền tống giáng lâm kiểm tra." "Vậy thì bắt đầu đi." Vệ Thao gật đầu, tại Lan Kha dẫn đạo tiếp theo đến một tòa đài cao ngồi xuống. Một cái trải qua cường hóa yến gia linh thuật sư bị mang lên đỉnh tháp, thành thật đứng không nhúc đích. Theo Lan Kha ra lệnh, khắp nơi đường vân bắt đầu phát sáng, đem đỏ sập bầu trời cũng vì đó xuyên thấu chiếu sáng. Đột nhiên, nhất đạo hào quang lóe ánh trực trùng vân tiêu. Vệ Thao định thần nhìn lại, đỉnh tháp linh thuật sư đã không thấy tăm hơi. Lục Bình đám người nín thở, yên tĩnh trầm mặc chờ đợi. chỉ có Lan Kha còn đang ở pháp trận khu vực hạch tâm không dừng lại bận rộn, thanh âm khàn khàn không ngừng từ đó truyền ra. Truyền tống giáng lâm pháp trận khởi động bình thường, chuẩn bị xuyên qua tinh hoàn sương mù. Bắt đầu vòng qua tinh hoàn sương mù, sinh mệnh khí tức giám sát pháp trận biểu hiện, linh thuật thầy trò mệnh số giá trị ổn định. Năng lượng tiêu hao cấp tốc gia tăng, khởi động dự bị ngọc tụy linh chỉ. Khu thứ 5 phụ trận vận chuyển khúc khoái, cần đi chép chuẩn bị sửa chữa. Sương mù bình chướng biến mất, truyền tống giáng lâm pháp trận vận chuyển bình thường. Lần nữa xác định mục tiêu vực vị trí đạo tiêu, linh thuật sư đã thành công đưa ra, tất cả thông tin đều bị ghi chép. Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh, lần này truyền tống kiểm tra đã hoàn thành thuận lợi. Mấy ngày sau, thời gian nửa đêm, trên trời rơi xuống mưa nhỏ. Mọi người lặng lặng đứng ở đài cao đỉnh, chờ đợi nhìn trận pháp truyền tống khởi động. Lan Kha đầu đầy mồ hôi, túi người hành lễ, tiên sinh, tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, có thể bắt đầu chia phê truyền tống. Như vậy, liền bắt đầu đi. Vệ Thao gật đầu, theo ngồi ngay ngắn thật lâu trên chỗ ngồi đứng dậy. Nhất đạo tráng kiện của sáng bay lên trời. Lam Nguyệt đám người thân ảnh nhanh chóng bắt đầu trở thành nhạt, vô thanh vô tức biến mất tại chính giữa đài cao. Lục Bình là nhóm thứ hai thủ lĩnh, nhanh chóng dẫn đội bước vào pháp trận trong. Sau đó không lâu, đạo thứ hai quang mang bốc lên, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Vệ Thao cùng Lan Kha cùng nhau, cuối cùng một nhóm đi vào trên đài cao. Hắn ngước đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên thấu trầm trọng tầng mây, nhìn về phía càng phía trên hơn đỏ sậm bầu trời, mong muốn cuối cùng lại nhìn một chút tinh hoàn thế giới. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ. Vì trên tầng mây, hắn nhìn thấy một con mắt đang theo nhìn phía dưới chậm rãi chớp động. Từ hư không tinh lộ vỡ vụn về sau, nó đã biến mất thời gian rất lâu, nhưng lại ở đây thì không có bất cứ gì dấu hiệu đột nhiên xuất hiện. Chương 474, cạm bẫy, 1, chương 474, cạm bẫy, 1, màn đêm sâu nặng, mưa lạnh tầm tã. Trải qua hai lần truyền tống sau đó, cột sáng xuyên thấu tầng mây, đem pháp trận phía trên tầng mây phá vỡ một cái độc lớn. Xuyên thấu qua vân động nhìn lại, một vòng ngân nguyệt treo trên cao bầu trời, giống như một đầu chậm rãi chớp động con mắt. Truyền tống giáng lâm pháp trận trong ương, cao cao đứng sừng sững tháp cao chi thượng. Lan Kha cầm trong tay trận bàn, làm xong cuối cùng kiểm tra. Chủ thượng, tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu truyền tống. An toàn đệ nhất, trước không nóng nảy. Vệ Thao vẫn tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu màn mưa tầng mây, nhìn về phía con kia chậm rãi chớp động con mắt. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng hỏi, ngươi có thấy hay không một con mắt? Một con mắt. Lan Kha nao nao, theo Vệ Thao chỉ phương hướng nhìn lại, trong con ngươi sáng lên giống như thanh đăng 2 giờ qua mang. Mấy cái hô hấp về sau, hắn hơi nghi hoặc một chút địa lắc đầu, chỗ nào trống rỗng, thuộc hạ không thấy gì cả. Trống rỗng, không thấy gì cả. Vệ Thao lại nói, ngay cả con kia màu bạc mặt trăng, ngươi cũng không có thấy. Lan Kha vẫn như cũ lắc đầu, thuộc hạ cũng không có thấy mặt trăng. Vệ Thao mày nhăn lại, vừa định nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Vì nhưng vào lúc này, con kia giống như ngân nguyệt thụ đồng lại biến mất không còn tăm tích, giống như con mắt từ đầu tới cuối cũng không xuất hiện. Hắn vừa mới nhìn thấy, chỉ là chính mình sinh ra ảo giác đồng dạng. Chủ thượng thế nhưng phát hiện gì rồi? Lan Kha nhìn khắp bốn phía, thân thể vậy từng chút một kéo căng. Vệ Thao hướng phía hắn nháy mắt mấy cái, suy tư chậm rãi nói, ngươi trước kia có chưa có tiếp xúc qua giới chủ? Hồi chủ thượng, thuộc hạ tại hư không chi nhãn bên trong lý lịch còn thấp, chấp hành nhiệm vụ cũng không coi là nhiều, bởi vậy cũng không có tiếp xúc qua giới chủ cảnh giới đại tu sĩ. Dừng lại một chút, Lan Kha lại nói tiếp, chẳng qua tại phân bộ lúc, thuộc hạ lại là nghe nói qua cùng giới chủ tương quan một ít nghe đồn. Vệ Thao gật đầu, một bên tiếp tục quan sát cảm giác bầu trời, một bên ra hiệu hắn tiếp tục nữa. Lan Kha không dừng lại lau mồ hôi, lâm vào hồi ức, vậy vẫn là trước đây thật lâu, hư không chi nhãn một vị nào đó đại lao đi vào phân bộ, bộ chủ đãi tiệc, thuộc hạ vừa bận làm lúc không có nhiệm vụ mang theo, liền bị gọi đi tiếp đại phúc thị. Bọn hắn trong bữa tiệc nói chuyện phiếm, không biết tại sao liền nói đến cùng nào đó giới chủ tương quan sự việc, ta cũng liền đứt quãng đi theo nghe một ít. Vệ Thao nghe được nơi đây, hướng phía Lan Kha mịt mở đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng mở miệng nhắc nhở nói, chúng ta thời gian có hạn, ngươi trực tiếp giản yếu nói điểm chính. Lan Kha lau hỗn hợp có nước mưa mồ hôi, thuộc hạ chính là cái này khuyết điểm, một khẩn trương lên đều dễ nói năng lộn xộn, có đôi khi thậm chí không biết mình đang nói cái gì đổ vỡ. Ngươi căng thẳng cái gì, cho dù trời sập, còn có ta cái này to con tại trước ngươi mặt treo lên. Vâng vâng vâng, thuộc hạ không khẩn trương, một chút cũng không khẩn trương. Lan Kha hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trọng điểm chính là, người giới chủ kia chết rồi, bọn hắn tại bàn bạc có đi hay không nhặt, thì... Vệ Thao nao nao, không khỏi cười ra tiếng, Lan bộ chủ, người đây cũng quá đơn giản một ít, để người nghe không minh bạch, vẫn là không có bắt được ta muốn biết trọng điểm. Giới chủ năng lực đến tột cùng là cái gì, hắn đến cùng là thế nào chết, không nói tiền căn hậu quả làm sao, ngay cả ở giữa quá trình ngươi cũng không có giảng, như thế mơ mơ hồ hồ thuyết minh, ngươi nếu cầu vượt dưới đáy bình thư, sợ không phải muốn đem chính mình cho chết đói. Được rồi, ta hiện tại cũng không có tâm tư nghe những vật này, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, nếu như giới chủ phát hiện động tác của chúng ta, pháp trận xung quanh che đậy ẩn tàng thủ đoạn, đến tột cùng có thể hay không đem nó lừa gạt qua một đoạn thời gian. Lan Kha nhìn Vệ Thao con mắt, cường tự kềm chế có chút không bị khống chế nhịp tim, dùng cực kỳ chậm rãi động tác lắc đầu. Mặc dù chủ thượng từng có qua chỉ điểm, thuộc hạ cũng đã tận cố gắng lớn nhất cường hóa pháp trận xung quanh ẩn nấp cảnh giới, thậm chí có thể bảo đảm cho dù đệ tam bộ chủ đánh tới, cũng phải bị ngăn tại bên ngoài chí ít 10 cái hô hấp thời gian. Nhưng thuộc hạ lại vẫn là không cách nào tưởng tượng, giới chủ đến tột cùng ra sao độ cao tầng thứ, những kia không tiếc tiêu hao làm ra pháp trận phòng ngự, đến tột cùng có thể hay không đem nó lừa gạt ngăn cản trong nháy mắt. Lan Kha nói đến chỗ này, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn nét mặt hoảng sợ, ánh mắt ngưng kết. Cả người dường như bị làm định tân thuật, trong nháy mắt biến thành một tôn sẽ không động đậy pho tượng. Hẳn là không thể. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lặng yên vang lên, nghe vào hư vô mà mịt, không phân biệt nam nữ. Càng quan trọng chính là, âm thanh kia đều sau lưng Vệ Thao, cảm giác thậm chí không vượt ra ngoài 3 mét khoảng cách. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, lập tức đã hiểu Lan Kha sợ hãi nơi phát ra nơi nào. Không tồn tại bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, ngay tại âm thanh vừa mới vang lên thời điểm, Vệ Thao cũng đã tại bản năng điều khiển bạo khởi ra tay. Hắn thậm chí không có quay người, tu xà đuôi dài tựa như giống cây lao, như thiểm điện hướng về sau đâm ra. Bạch. Đột nhiên hắc ám phun trào, tự ý giáng lâm, bao phủ hai người xung quanh. Âm thanh cũng biến mất theo không thấy, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vệ Thao lúc này mới quay người hướng về sau nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ, nhất đạo thân ảnh mơ hồ bị đánh được vỡ nát, hóa thành khí lưu tứ tán tung bay. Nhưng đều sau đó một khắc, lại là linh khí uốn lượn du chuyển, hội tụ thành đoàn. Đúng lúc này, liền lại có mới thân ảnh lặng yên hiện hiện, vẫn như cũ đứng trước mặt của hắn. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu vì sao trước giờ không có bất kỳ cái gì phát giác, mà là mãi đến khi âm thanh kia xuất hiện mới phản ứng được. Vì xuất hiện tại pháp trận trong căn bản không phải người, mà chỉ là linh khí hội tụ thành một thân ảnh. Ngoài ra, hắn hiện tại thân ở trận pháp truyền tống trung ương, vừa mới trải qua hai lần truyền tống về sau, sóng linh khí còn chưa thật sự lắng lại, năng lực ngay đầu tiên phát hiện mới không bình thường. Thuyền còn không có chìm, các ngươi đều không kịp chờ đợi muốn bỏ thuyền rời đi sao? Linh khí bốn lượn du chuyển, từ đó truyền ra hư vô mở mị tâm thanh. Tinh hoàn chi chủ. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Tinh hoàn chi chủ tên này, ta kỳ thực cũng không phải đặc biệt thích. So sánh dưới, hay là Minh thư tinh quân tên càng hợp ta ý. Đạo thân ảnh kia từ từ nói, giọng nói yên tĩnh tường hòa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Minh thư tinh quân cũng tốt, tinh hoàn chi chủ cũng được, cũng chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, gọi thế nào, kêu cái gì, kỳ thực cũng không trọng yếu. Minh thư tinh quân, ta còn là lần đầu tiên nghe nói giới chủ tên thật. Vệ Thao ra hiệu Lan Kha lại lui xa một chút, sau đó mới nói tiếp, hai chúng ta vốn cũng không phải là đầu này người trên thuyền, tự nhiên có tới lui tự do lựa chọn, nhìn như vậy tinh chủ dường như quản được có chút quá nhiều rồi. Tinh hoàn chi chủ lại là một tiếng cười khẽ, không mời mà tới là ác khách, huống chi các ngươi còn tại trong nhà ta làm đông làm tây, phá hủy rất nhiều thứ, bất kể từ chỗ nào phương diện đi xem, đều là các ngươi phạm vào sai lầm. Kết quả hiện tại khổ chủ tìm tới cửa, lại là ngay cả nói đều không cho nói. Nói tự nhiên là có thể nói. Vệ Thao quan sát kỹ do linh khí tạo thành hình người, chẳng qua con người của ta ra mặt tương đối mỏng, có đôi khi được khen thưởng quá hung ác, rồi sẽ rất ngượng ngùng, có chút không nhiều phù hợp nhân thiết của mình. Khích lệ. Không sai, ta giúp tinh quân tiêu diệt Trương Kê tên phản đồ này, chẳng lẽ còn giá trị không lên vài câu tán dương chi ngôn. Đạo thân ảnh kia không khỏi vì đó khẽ giật mình, xa vào đến trong trầm mặc. Một lát sau, Tinh Hoàng chi chủ cũng không đối với cái này làm ra đáp lại, chỉ là phối hợp nói, so với lâm vào điền cùng Trương Kê, ngươi cho ta kinh hỉ càng lớn, cũng cho ta tại không biết bao nhiêu năm tháng sau đó, lần nữa cảm nhận được thượng cổ hùng tà trô đáng sợ. Nghe tinh chủ ý nghĩa, dường như đã từng cùng chúng nó từng có tiếp xúc. Coi như là từng có tiếp xúc đi, khi đó chúng nó mặc dù đã không hiện thân nữa, lại cũng không giống như bây giờ âm u đầy tử khí. Ngay cả ta vậy còn có càng nhiều sức sống, mà không phải trọng thương phía dưới chỉ có thể lâm vào ngủ say. Vệ Thao ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, ta có chút hiếu kỳ, chúng nó rốt cục là như thế nào một loại sinh linh. Lai lịch của bọn nó đã không thể khảo chứng, rốt cuộc ta mặc dù sống được thời gian lâu dài một ít, trải nghiệm biết đến nhiều chuyện một ít, so với những thứ này thượng cổ hung linh nhưng như cũ có chút không nhiều đủ nhìn xem. Ta chỉ biết là chân giới chưa phá toái trước, chúng nó liền có thể được xưng là chiếm cứ một phương hung linh tà thú. Chỉ là tại lần đầu tiên đại phá diệt về sau, chúng nó liền bắt đầu dần dần tiêu hận không thấy, cho đến ít có người biết được bọn chúng tồn tại. Tinh hoàn chi chủ nói xong đột nhiên trầm mặc xuống tới, mấy cái hô hấp sau mới lại là thở dài một tiếng, nếu như không phải lúc ngươi đến, ta có thể còn không biết chúng nó lại năng lực một mực chết cũng không hàng, với lại có các loại chân ý huyền niệm bị giữ lại.